Chương 55. Vân Đính Thiên Cung, giết không tha Đông Châu thủ phủ. Từng ngọn ngọn núi cao vút trong mây, trên đám mây, vô số cung điện xây dựng lưng vào núi, khí thế bằng bạc, không khỏi làm người nhìn mà sợ. Nơi đây chính là Đông Châu mạnh nhất tông môn Vân Đính Thiên Cung. Bạch Vân Điện ngoài, một vệt bóng đen cực nhanh tiến lên, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Khải bẩm cung chủ, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, Lang Vân Thành xảy ra chuyện. Nói chuyện chính là Vân Đính Thiên Cung ngoại môn trưởng lão, Từ Trường Khanh là đây. Trên đại điện, ngồi nghiêm chỉnh người đàn ông trung niên chính là Vân Đính Thiên Cung người thứ 99 cung chủ Dương Lâm. Dương Lâm sinh mặt như phó phấn, hai đạo hoàng mi, thân dài chín thước, eo đại mười vây. Tông sư cảnh trung kỳ tu vi để cho hắn trở thành Đông Châu trên mảnh đại lục này thực lực mạnh nhất nam nhân, không có cái thứ hai. Bực này chuyện nhỏ cũng không cần xin phép bản cung các ngươi tự tiện xử lý là được. Dương Lâm hơi khép cặp mắt từ đầu đến cuối không có mở ra, một cái nho nhỏ Lăng Vân Thành mà thôi, hắn sẽ không để ý cung chủ, chuyện này liên lụy đến càn quốc cửa, có chút hấp bữa, thuộc hạ không dám thiện tự làm chủ, chỉ đành tới xin phép cung chủ. Từ Trường Khanh cúi đầu, thử dò xét tính nói. Càn quốc cửa. Nghe được là càn quốc cửa, Dương Lâm hơi khép ánh mắt đột nhiên mở ra, tông sư cảnh khủng đố nguyên lực phun ra ngoài. Nói mau, Lăng Vân Thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Đính Thiên Cung minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, đã sớm thiên hạ đều biết, nhất là 300 năm trước, Ngụy Văn Thông vì học trò cưng của mình một người một ngựa giết tiến Vân Đính Thiên Cung, giết chết Vân Đính Thiên Cung ba vị trưởng lão, mấy trăm tên đệ tử thiên tài, mặc dù Ngụy Văn Thông người cũng bị thương nặng, cuộc đời này không tinh tiến nữa có thể. Nhưng Vân Đính Thiên Cung uy danh lại xuống dốc không thành. Thù này Dương Lâm vẫn luôn nhớ, mãi mãi cũng không thể quên được ngày đó trận chiến ấy. Chuyện là như vậy. Dứt lời, Từ Trường Khanh đem Lăng Vân Thành chuyện đã xảy ra thêm dầu thêm mỡ một đường tới. Diệp Cô Thành cái phế vật này, chút chuyện này cũng làm không xong, thật là phụ lòng bản cung đối kỳ vọng của hắn. Nghe xong, Dương Lâm sắc mặt từ từ trở nên âm trầm, trong lời nói tràn đầy sát ý, hai tên đệ tử kia thân phận có từng điều tra rõ ràng. Đã điều tra xong, bọn họ đều là Càn Khôn cửa Tân Tấn ngoại môn đệ tử, gầy cái đó gọi Lý Thiên Tề, nhất lưu võ giả đỉnh phong, mập cái đó gọi Trình Giảo Kim, nhất lưu võ giả đỉnh phong. Từ Trường Khanh như nói thật nói, không dám có chút xíu dấu dếm. Cái gì? Nghe vậy, Dương Lâm không khỏi sợ tái mặt. Diệp Cô Thành thế nhưng là tiên tiên cảnh giới hậu kỳ cường giả, lại tu luyện vô thượng ma công, lại bị hai cái nhất lưu võ giả ở địa bàn của mình giết đi. Dương Lâm càng nghĩ càng giận, giận không kèm được, nói: "Phế vật, hết thảy đều là phế vật." Đem Vân Đính Thiên cùng mặt cũng mất hết. Từ Trường Khanh đã hứa cựu không nhìn thấy Dương Lâm tức giận như vậy quỳ gối điện hạ không khỏi run lẩy bẩy, sợ bị Dương Lâm lửa giận liên lụy. Cung chủ bất giận, thiết mặc vì vậy đã thương nguyên khí. Từ Trường Khanh đã thấy Dương Lâm sắc ý, vội vàng xin chỉ thị: "Cung chủ, thuộc hạ lập tức dẫn người đi đem bọn họ chụp tới, để cho ngài xả cơn giận." "Không." Dương Lâm mặc dù giận không kèm được, nhưng còn duy trì tối thiểu lý trí, sắc mặt âm trầm nói: "Chuyện này không thể từ chúng ta tự mình ra tay, nhất định phải lập tức cùng Diệp Cô Thành bạch rõ giới hạn, tuyệt không thể để cho hắn phá hủy Vân Đính Thiên Cung danh dự." "Từ Trường Khanh, ngươi lập tức truyền ra ngoài thứ nhất thông báo, Diệp Cô Thành thiện tự tu luyện ta công, đã bị trục xuất tông môn, hắn chết chưa hết tội." "A, cái này." Từ Trường Khanh nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, dù trăm mối không hiểu, cũng không dám ngỗ nghịch Dương Lâm ý tứ. "Thuộc hạ tuân lệnh, chẳng qua là kia hai tên Càn Khôn cửa đệ tử nên xử lý như thế nào?" "Giết không tha." Dương Lâm khắp khuôn mặt là sắc cơ, mặc dù Diệp Cô Thành hành sự bất lực, nhưng dù sao cũng là hắn Vân Đính Thiên Cung người, há có thể tùy ý để cho người trả đạm. Bất kể tốn hao bao lớn giá cao, trong vòng 10 ngày, bản cung nhất định phải thấy đầu của bọn họ. Trong lời nói tràn đầy sát ý thuộc hạ hiểu. Dứt lời, Từ Trường Khanh không dám chậm trễ chút nào, chợt liền biến mất ở trong đại điện. 3 ngày sau, Cẩm Quan Thành ngoài, một mập một gầy thiếu niên đứng ở ngoài thành, ngẩng đầu nhìn trên tường thành 3 chữ to, Cẩm Quan Thành. Nghe Vũ Hiên trong ở nơi này Cẩm Quan Thành bên trong, Cẩm Quan Thành so Lăng Vân Thành lớn hơn rất nhiều, đề phòng tâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Định Thần nhìn lại, ngay cả trông chừng cửa thành thủ vệ đều là nhất lưu võ giả. Cuối cùng đến, dọc theo đường đi, 3 người trừ thịt nướng chính là thịt nướng, Trình Giảo Kim sớm liền khó chịu. Tổng xem là khá thay đổi khẩu vị. Nói liền nhấc chân chuẩn bị vào thành. "Chờ một chút." Lý Thiên Tể kéo lại Trình Giảo Kim tay, cũng bất kể hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem hắn lôi đến một cái ẩn nấp góc. "Đại ca, ngươi đây là?" Trình Giảo Kim mặt một bức, không rõ nguyên do. Lý Thiên Tể không có trả lời hắn, mà là từ trong nhẫn chứa vật móc ra 2 bộ mặt nạ ra người đưa cho Trình Giảo Kim. "Đeo lên." Trong lời nói tràn đầy không thể ngỗ nghịch ý nha. Mặc dù Trình Giảo Kim không hiểu Lý Thiên Tể ý muốn thế nào là, nhưng vẫn là đeo lên mặt nạ ra người. Chỉ chốc lát sau, hai người dung mạo đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngay cả hai người khí tức cũng phát sinh biến hóa. Bây giờ chính là Trình Giảo Kim mẹ của hắn đến rồi cũng không nhận ra Trình Giảo Kim. "Ra cửa bên ngoài, an toàn trên hết. Vào thành sau này, ta không phải đại ca ngươi, ngươi cũng không phải ta nhị đệ, bắt đầu từ bây giờ, ta là thiếu gia của ngươi, ngươi là tùy tùng của ta. Nghe rõ chưa?" Nghe vậy, Trình Giảo Kim cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngay sau đó hai người đổi lại một bộ quần áo. Phúc. Lý Thiên Tể trong tay phải không biết thế nhưng là nhiều hơn một thanh quạt xếp, trong tay trái mang theo một cái lồng chim. Thỏa thỏa một tên hoàn khố tử đệ. "Hai trứng, vào thành." "Vâng, thiếu gia." "Tên họ?" "Các hai trứng." "Lý Tiêu Diêu." "Mỗi người 3 khối trung phẩm linh thạch." Chật, Trình Giảo Kim nhức nối dao ra 6 khối trung phẩm linh thạch, bắt được 2 tấm Cẩm Quan Thành giấy thông hành. Cho phép là bởi vì buổi đấu giá nguyên nhân, Cẩm Quan Thành bên trong đến rồi không ít con em thế gia, tông môn đệ tử, các lộ tán tu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cẩm Quan Thành cũng tiếng người huyên náo, xe thủy mã long, vô cùng náo nhiệt. Trong thành khá một chút khách sạn đã sớm đông đúc chật chội, hai người suốt tìm 3 canh giờ, rốt cuộc ở thành Tây một nhà tên là Hắc Điếm khách sạn tìm được một gian phòng trống. "Khách quan, các ngươi vận khí thật tốt, bổ điếm vừa vặn còn giữ lại một gian thượng phòng, nếu là lại chậm một bước, chỉ sợ hai vị chỉ có thể đầu đường xó chợ." Một tên mặt mày lấm lét điếm tiểu nhị hấp tấp tiến lên đón. "Bao nhiêu tiền?" Trình Giảo Kim đã sớm đói bụng đến phải ngực dán đến lưng, nào có thời gian cùng hắn ở nơi này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. "3 khối trung phẩm linh thạch." "Cái gì? 3 khối trung phẩm linh thạch? Ngươi tại sao không đi cơ đâu?" Nghe vậy, Trình Giảo Kim lập tức nhảy dựng lên. "Thích ở hay không, không được đi liền, đừng ảnh hưởng chúng ta làm ăn." Điếm tiểu nhị mặt nạ mạ, căn bản cũng không quản cái gì khách hàng chính là thượng đế chân lý. "Ngươi..." Trình Giảo Kim tức không nhịn nổi, chuẩn bị phát tác, lại bị Lý Thiên Tề một thanh Lý Thiên Tề kịp thời ngăn lại. "Hai trứng, đưa tiền. Đừng để cho người xem thường ta, bổn thiếu gia giống như là người thiếu tiền sao?" Bất đắc dĩ, Trình Giảo Kim lại là một trận nhức nối. Móc ra 3 khối trung phẩm linh thạch ném cho tiểu nhị. "Khách quan, ngươi có thể ngươi lỗi, ta mới vừa nói chính là một người 3 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi..." Không đợi Trình Giảo Kim nói chuyện, Lý Thiên Tề nói lần nữa. "Cho hắn." Chương 56. Cẩm Quan Thành, phồn hoa hạ âm u Cẩm Quan Thành, lại có bất dạ thành tiếng khen, đủ thấy kỳ phồn hoa. Hai người ngon lành là ăn một bữa về sau, Trình Giảo Kim ngã đầu liền ngủ. Chỉ chốc lát, trong phòng tiếng ngáy như sấm. Lý Thiên Tề vốn là muốn tu luyện một hồi, lại bị ngoài cửa sổ ầm ĩ nhiễu phải tâm thần dập dờn. "Hô." Nội tâm hùng vậy hứa cựu Lý Thiên Tề cuối cùng vẫn bị cái này phồn hoa bất dạ thành cầu dẫn đi. "Hồn hẹn." Lý Thiên Tề hóa thành một vệt bóng đen, biến mất ở trong phòng. Một giây kế tiếp, Lý Thiên Tề liền bao phủ trong đám người, khi thì nghỉ chân thưởng thức qua quá khứ mỹ nữ giai nhân, khi thì ngắm nhìn bầu trời, tĩnh nhìn đầy sao lấp lánh. Sao một cái thích ý. Nhưng Cẩm Quan Thành bên trong bình dân vẫn còn ở trên con đường tử vong khổ sở dãy rủa. "Thôi ăn mày, mau đưa lão tử linh thạch giao ra đây, nếu không lão tử đánh chết ngươi." Đột nhiên, ngõ hẻm chỗ sâu truyền tới một trận thanh âm không hòa hài. "Hả?" Nghe tiếng, Lý Thiên Tề dừng lại hai bước, phóng ra thần thức. Giờ phút này trong ngõ hẻm, 3 cái nhất lưu võ giả ngay đối diện một đôi tỷ đệ 2 thi triển quyền cước, trong lời nói tràn đầy dơ bẩn ngữ điệu. Chỉ thấy cô bé thon nhỏ dưới thân thể, nằm ngửa một tên trọng thương hôn mê thiếu niên. Thiếu niên mặt gầy cơ bàng, nghĩ đến là bởi vì thời gian dài bị đông bị đói kết quả. Cô bé bẩn thỉu, mặc trên người một món tràn đầy bụi đỉnh vải thô áo gai, ông trời thương xót. Cô bé chặt chẽ che chở dưới người thiếu niên tùy ý cái này 3 tên võ giả ở trên người quyền đấm cước đá. Dù là như vậy, cô bé lại chưa từng phát ra một tiếng xin tha, trên mặt thủy trùng treo uy vũ không khuất phục của cường. "Nha a, thứ lặt vặt còn rất có cốt khí, các minh đệ tiếp tục đánh, đánh chết tính ta." "Đại ca, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, đối phó loại này thằng nhóc rách dưới, đệ đệ ta tâm đắc nhất. Không gian nửa nén hương công phu, nhất định tìm về đại ca đánh mất linh thạch." Một túm lông a du định hót nói. Mao Kiểm Lôi công chủy đại ca, nghe vậy cười nói, "Tốt, liền xem ngươi rồi." "Nhìn được rồi." Đang khi nói chuyện, một túm lông rút ra một cây trông gai hướng về phía trên người cô gái đột nhiên rút đi. "Hồn hẹn." "Ừm." Chỉ chốc lát sau, cô bé sau lưng chảy ra sức thịt, máu thịt bé bét, cô bé không nhịn được hừ một tiếng. Cô bé thủy chung cố nén thân thể khó chịu, hàm răng cắn chặt, môi đều bị nàng cắn bể ra, máu tươi từng điểm một từ khóe miệng của nàng chảy ra. Chỉ chốc lát sau, cô bé hai mắt bắt đầu mơ hồ, đang ở cô bé sẽ phải đã hôn mê thời điểm, một đạo gầy gò bóng người dọi vào cô bé tầm mắt. Cô bé khóe miệng hơi giơ lên, phản phất trong sa mạc phát hiện một vũng thanh tuyền. Đúng là mẹ nó gặp ủy. Một túm lông mắt thấy đều muốn đem cô bé đánh chết tươi, nhưng cô bé vẫn không có thổ lộ nửa chữ, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Mới vừa hắn vẫn còn ở Mao Kiểm Lôi công trước mặt thể son sắt mà bảo chứng nếu như hắn không hỏi đi ra linh thạch tung tích, sau này khẳng định không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. "Xương cứ là đi, lão tử nhìn một chút xương của ngươi rốt cuộc cứng bao nhiêu." Một túm lông hoàn toàn không có kiên nhẫn, vung lên một bên đá liền hướng cô bé đầu gối đập xuống. Lớn như vậy đá đập xuống, cô bé tất tàn phế. "Đáng chết." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở đá sẽ phải đện ở cô bé trên đầu gối thời điểm, một đạo lạnh băng lại không có một chút tình cảm thanh âm ở 3 tên võ giả bên tai nổ vang. Thanh âm lạnh như băng tròng, cất dấu sắc cơ, bị dọa sợ đến một túm ma hồn hải rung một cái, trong tay đá cũng rơi trên mặt đất. "Ai?" 3 người gần như đồng thời xoay người, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên cái gầy gò thiếu niên ra hiện ở trong mắt bọn họ. Lý Thiên Tể cố ý ẩn nút tu vi của mình, giờ phút này trên người của nàng không có một tia nguyên lực ba động, cùng người bình thường không khác. Một túm lông thấy Lý Thiên Tể chính là một cái có đồng tình tâm ba gai, lúc này quát to một tiếng, "Tiểu tử, nơi này không liên quan đến ngươi, thứ thời. Lập tức cút ngay cho ta xa một chút, nếu không lão tử liền ngươi cùng nhau đánh." Nhưng thiếu niên chạy trối chết hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, Lý Thiên Tề còn thẳng tiến không lùi về phía 3 người phương hướng đi tới. Thân là võ giả, lại cậy mạnh lâm yếu, làm giết. Hãm hại vô tội, giết hại trăm họ, làm giết. Thanh âm lạnh như băng lần nữa từ thiếu niên trong miệng bắn ra, mỗi một chữ cũng hàm chứa sát ý vô tận, giống như một thanh lưới sắc đâm trúng bọn họ hồn hải. Lý Thiên Tề vốn là cùng khổ xuất thân, không nhìn được nhất loại tràng diện này, giờ phút này, hắn giết ý đã lên. Đường bất bình, có người đạp. Chuyện này nếu để cho hắn bắt gặp, kia liền không khả năng bỏ qua một bên. 3 người không có ở Lý Thiên Tề trên thân thấy được một tia nguyên lực ba động, càng thêm không chút kiêng kỵ. Không có bản lĩnh còn học nhân ra làm anh hùng, đơn giản không biết sống chết. "Các huynh đệ đánh cho ta, cho hắn biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác." Mao Kiểm Lôi công chủy ra lệnh một tiếng, một túm lông rút tay ra trong đại đao phiến tử đột nhiên bổ hướng Lý Thiên Tề đầu. Một đao này đi xuống, đầu nổ tung, óc vỡ toang. Lý Thiên Tề mí mắt vừa nhấc, khoe miệng lộ ra một tia không thèm, thân thể lại không nhúc nhích. Tiểu tử này không là bị sợ choáng váng đi, ha ha ha. Mao Kiểm Lôi công chủ thấy vậy, không khỏi trêu nói, hắn đây là lỗi do tự mình đánh, không có bản lãnh còn rất có thể trăng bước. Một bên nhếch môi liếc mắt nam tử lúc này phụ họa nói, nhưng một giây kế tiếp bọn họ liền không cười được. Chỉ thấy Lý Thiên Tề hời hợt lộ ra hai ngón tay, chỉ nghe đinh một tiếng, một túm lông trong tay đại đao phiến tử liền thoát khỏi hắn nắm giữ, điều chuyển vết đao đâm vào một túm lông lồng ngực. Cái này, điều này sao có thể? Một túm lông sợ tái mặt, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, lại thấy mình đại đao đã cắm vào lồng ngực của mình. Phụt. Lưỡi dao nhập thân thanh âm là chói tai như vậy, bị dọa sợ đến Mao Kiểm Lôi công chủ cùng nhếch môi liếc mắt cả người run lên. Hai chân bịch một cái không nghe sai khiến quỳ sụp xuống đất, khổ sở cầu khẩn nói, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tha mạng? Mới vừa các ngươi không là muốn cho ta kiến thức giang hồ hiểm ác sao? Vừa đúng, ta cũng loại suy nghĩ này. Nói đi, ngươi có thể tính toán chết như thế nào? Lăng chỉ xử tử hay là ngũ mã phân thây? Lý Thiên Tề nghe vậy, lạnh lùng nói, "Không, ngươi không thể giết chúng ta chính là La Sát môn ngoại môn đệ tử, ngươi nếu dám giết chúng ta, La Sát môn nhất định sẽ không." Mao Kiểm Lôi công truy lời còn chưa dứt, Long Nha đã xẹt qua cổ họng của hắn. Trong phút chốc, cổ họng của hắn xuất hiện một đạo huyết tuyến, theo thời gian trôi đi, huyết tuyến càng ngày càng lớn, máu tươi phun ra ngoài. Hắn tiềm thức che cổ của mình, nhưng cũng không ngăn cản được hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Choang choang, không tới thời gian một chén trà công phu, Mao Kiểm Lôi công truy ứng tiếng ngã xuống, cuối cùng vì hành vi của mình bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Như là đã quyết định ra tay, Lý Thiên Tề liền sẽ không để ý đối phương rốt cuộc là ai, rốt cuộc có bối cảnh gì, giết là được. Mao Kiểm Lôi công truy chết, hoàn toàn để cho hai người khác ý thức được bọn họ rốt cuộc trêu chọc cái gì biến thái tồn tại. Trong lòng đã sinh không nổi một tia một hào phản kháng, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Thiên Tề không có tiếp tục động thủ, mà là cúi đầu nhìn một cái vết thương chồng chất cô bé. Người muốn báo thù sao? Cô bé nghe vậy, nặng nề gật gật đầu, khắp khuôn mặt là sát ý tới. Lý Thiên Tề hướng nàng ngắc, tỏ ý nàng tới. Bé gái không có chút nào do dự, dãy rủa đứng dậy, khấp kha khấp khỉnh đón Lý Thiên Tề đi tới. Lý Thiên Tề đưa trong tay Long Nha đưa cho cô bé. Đi đi, đem trong lòng ngươi cừu hận cũng phát tiết ra ngoài. Cô bé một thanh nhận lấy dao găm, nhìn chằm chằm trên đất hai người. Chết. Phụt phụt. Một người một đao, mệnh trung yếu hại, gọn gàng, không chút do dự. Đến đây, ba tên La Sát môn đệ tử toàn bộ chết hết. Chương 57. Bị để mắt tới, lại nổi sóng gió chính tay đâm kẻ thù, trên mặt cô gái lại không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lộ ra phá lệ bình tĩnh, đây không phải là nàng cái tuổi này nên có tỉnh táo. Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, nếu là ân nhân không bỏ, tiểu nữ nguyện vì ân nhân làm trâu làm ngựa. Nữ tử hai tay dâng trả Long Nha dao găm, nghiêm trang nói, ta cứu ngươi không phải là vì để ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi nhớ kỹ, mạng ngươi từ ngươi không do trời. Lời này vừa nói ra, nữ tử chợt cảm thấy hồn hải rung một cái, trong miệng không ngừng dù gì nói, mệnh ta do ta không do trời, mệnh ta không do trời. Nữ tử tựa hồ đã hiểu ra cái gì, Lý Thiên Tề lại không nói thêm gì nữa. Không có có một số việc chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tranh, đi bính, đi cố gắng. Lý Thiên Tề có thể cứu nàng một lần, lại không thể vĩnh viễn bảo vệ ở bên cạnh nàng. Ân nhân, ta muốn nhập võ đạo, ngươi có thể giúp ta sao? Cô bé đột nhiên nói, trên mặt chất đầy vẻ kiên nghị. Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải nhập võ đạo? Lý Thiên Tề mặt vô biểu tình, lạnh lùng mà hỏi. Ta muốn mạnh lên, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể làm cho ta cùng đệ đệ của ta không bị người bắt nạt. Chỉ có trở nên mạnh mẽ ta cùng đệ đệ mới sẽ không bị đông bị đói. Cô bé suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói ra. Ngươi cũng đã biết, vừa vào võ đạo sâu như biển, người ở võ đạo, thân bất do kỷ. Trên võ đạo, khắp nơi là chông gai, tùy thời gặp nguy hiểm. Ngươi thật nghĩ được chưa? Lý Thiên Tề không hy vọng cô bé là bởi vì nổi hứng nhất thời mới mong muốn nhập võ đạo, một khi nhập võ đạo liền không có cách nào quay đầu. Dưới so sánh làm một người bình thường muốn an toàn nhiều lắm. Không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Ta nghĩ xong, thỉnh cầu ân nhân thành toàn ta. Nói xong, nữ tử hai đầu gối quỳ xuống đất. Tốt, ngươi đứng lên đi. Võ giả dưới trướng có linh thạch, trừ cha mẹ của ngươi ân sư, đừng cho bất luận kẻ nào quỳ xuống. Ngươi một khi lưng mềm nhũn một lần, sẽ rất khó lại đứng lên. Lý Thiên Tề đem nàng phụ chính, lạnh giọng nói. Lý Thiên Tề mỗi một câu nói đều có thể để cho cô bé linh hồn lấy được cỏ rửa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nàng biết những thứ này, từ nhỏ thành thói quen ăn xin dọc đường, trong lòng đã sớm tiếp nhận nhẫn nhục chịu đựng. Nếu không phải Lý Thiên Tề xuất hiện, sợ rằng nàng cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Tiểu nữ cần tuân ân nhân dạy bảo. Cô bé lần nữa chắp tay hành lễ. Sau này đừng gọi ta ân nhân, ngươi ta tuổi tác không kém nhiều, ngươi nếu không bỏ, liền gọi ta một tiếng ca ca đi. Ca ca? Ta cũng có ca ca sao? Nghe vậy, cô bé tâm phảng phất bị cái gì xúc động một cái, đây là nàng không từng có qua quy túc cảm giác. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào đồ ăn cơm trong nhà lớn lên, trời đất bao la lại không có các nàng hai chị em chỗ dung thân. Nàng vài lần nghĩ tới buông tha cho, nhưng mỗi lần thấy được đệ đệ ánh mắt thương hại, nàng lại không thể không ưỡn thẳng kình, tiếp tục phụ trọng đi về phía trước. Ngươi chờ một chút, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Mạnh Cương Nữ, tên rất hay. Chợt chỉ thấy Lý Thiên Tề xé khối tiếp theo vào áo, lấy chỉ làm bút, lấy bố vì giấy, bút tẩu long xà giữa, và áo bên trên thông suốt xuất hiện mấy dòng chữ. Ngươi mang theo cái này đến càn khôn cửa người gặp được cái này, nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Nói xong, Lý Thiên Tề đem vạt áo nhét vào cô bé lòng bàn tay, ngay sau đó lại cho cô bé mấy lượng hoàng kim làm lộ phí. Càn khôn cửa, Đông Châu bảy đại siêu cấp tông môn một trong càn khôn cửa. Mạnh Cương nữ cảm giác ở giống như nằm mơ, trước một giây nàng hay là mặc người chém giết thảo dân, một giây kế tiếp là được càn khôn cửa đệ tử. Đây hết thảy tới quá đột ngột, cảm giác rất không chân thật. Đang ở Lý Thiên Tề khiếp sợ hơn, Lý Thiên Tề lắc mình xuất hiện ở cậu bé bên người. Ừ mừng, còn tốt, không có thương tổn được kinh mạch. Chợt, Lý Thiên Tề hướng cậu bé trong thân thể thâu nhập một đạo lưu hòa nguyên lực, chỉ chốc lát sau, cậu bé trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia huyết sắc. Từ từ, cậu bé vết thương trên người cũng bắt đầu từ từ khép lại. Hô, cậu bé từ từ mở mắt, lại thấy một đạo xa lạ bóng người xuất hiện ở trước mắt mình. A Tặc, ngươi đem tỷ tỷ ta thế nào rồi? Cậu bé hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề, ánh mắt tràn đầy hung quang. Mạnh Cương Sơ, không được vô lễ, còn không đội vàng tạ tạ đại ca ca ân cứu mạng. Cậu bé vừa mới chuẩn bị ra tay, một đạo thanh âm quen thuộc ở hai bên hưởng khởi, cậu bé cái này mới thu hồi vung đi ra quả đấm. Ân nhân, ca ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng bản thân mới vừa thiếu chút nữa bị đánh chết, vì sao vết thương trên người đều không thấy, hơn nữa hắn cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng. Cậu bé mặt một bức, trăm mối không hiểu. Còn nhớ ra làm gì? Vội vàng cho ca ca nói xin lỗi. Mạnh Cương nữ, như sợ đệ đệ vô lễ, đụng phải Lý Thiên Tề, vội vàng mắng. Không sao cả. Lý Thiên Tề cười một tiếng, không để ý chút nào. Ta đi các ngươi bảo trọng. Vừa dứt lời, Lý Thiên Tề bóng người đã biến mất ở trong đám người. Tỷ tỷ, mới vừa người kia là ai a? Qua rất lâu, Mạnh Cương Sơ mới từ mới vừa rồi trong khiếp sợ đi ra. Hắn là một người tốt. Cô bé xem Lý Thiên Tề biến mất phương hướng, hai tay nắm thật chặt sách trong tay tin cùng vàng, trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Đi thôi. Ngay sau đó, lôi kéo Mạnh Cương Sơ tay hướng cửa thành phương hướng đi tới. Nửa đêm canh ba, người trên đường phố đã bắt đầu tản đi, Lý Thiên Tề cũng không có tiếp tục đi lại hăng hái, xoay người đi trở về. A, dì Lý Thiên Tề luôn cảm thấy bị thứ gì theo dõi đồng dạng, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại lại cái gì cũng không có phát hiện. Điều này làm cho Lý Thiên Tề mơ hồ cảm thấy bất an. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lý Thiên Tề không sợ ngay mặt Mạnh Địch, ngược lại sợ ẩn nút ở trong bóng tối đạo trích. Hồn hện. Lý Thiên Tề tăng nhanh bước chân, không ngừng hóa thành từng đạo tàn ảnh, vòng tầm vài vòng mới trở lại khách sạn. Về đến phòng trong, Trình Dạo Kim vẫn còn ở ngáy khò khò. Lý Thiên Tề không có lựa chọn ngủ, mà là ngồi xếp bằng, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Khách sạn đang đợi một cây treo cổ trên cây, một vệt bóng đen ẩn nút trong đó. Khắc khắc khắc, cuối cùng là tìm được ngươi. Người này tên là Vân Trung Hạc, tán tu, tiên thiên hậu kỳ, tu vi không cao lắm, lại am hiểu cách truy tung, chỉ cần là bị hắn theo dõi, coi như ngươi là nửa bước tông sư cảnh cường giả, cũng rất khó thoát khỏi hắn truy lùng. Hắn là từ trường Khanh Hoa một vạn khối trung phẩm linh thạch mời tới, hắn chủ yếu phụ trách truy lùng cũng tìm được Lý Thiên Tề chỗ ẩn thân, chuyện còn lại không có quan hệ gì với hắn. Cứ như vậy, hắn dễ dàng liền đem một vạn khối trung phẩm linh thạch cho kiếm. Đơn giản không nên quá thoải mái. Tu Yên Trang, ở vào Cẩm Quan thành khu vực phồn hoa nhất, bên cạnh chính là Nghe Vũ Hiên. Giờ phút này, Tu Yên Trang bên trong tụ tập hơn 10 khách không mời mà đến, người người đều là tiên tiên hậu kỳ viên mãn cường giả tán tu, những người này giống như Vân Trung Hạc, không là hướng về phía Lý Thiên Tề đầu người mà tới. Ở trong mắt của những người này, chỉ có linh thạch, không nói bất kỳ nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần linh thạch đến nơi, bọn họ liền cha mẹ của mình người đều có thể giết. Thoạt thoạt một đám người liều mạng. Không, nên là một đám không bằng heo chó xuất sinh. Đột nhiên, một cái thân mặc một bộ áo bào đen người thần bí chậm rãi đi tới. Chư vị, người đã tìm được đây là địa chỉ cùng một nửa tiền thưởng. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ lại giao cho các ngươi một nửa kia tiền thưởng. Hắc hắc. Sảng khoái, ngươi yên tâm trước hừng đông sáng, kia hai cái thứ lặt vặt đầu người nhất định sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi. Dứt lời, đám người cầm tiền thưởng biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chương 58. Cẩm Quan thành chủ, thượng quan đeo đao hấp điếm ngoài khách sạn, ở Mỹ từ từ tàn đi. Hồn hện. Hơn 10 đạo người áo đen chạy nhanh đến. Đang ở khoảng cách hấp điếm chưa đủ 10 trượng địa phương, một bóng người ngăn trở đường đi của bọn họ. Tới người thân mang một bộ áo trắng, nắm trong tay một thanh sáo ngọc, và áo theo gió chập chờn, rất là thần bí. Người tới người nào? Nói chuyện chính là Đông Châu Cựu Quỷ thủ lĩnh Kha Trần Ác, hai mắt trắng loá như tuyết, là một người mù. Xem ra bổn tọa hứa cựu không hề lộ diện, các ngươi cũng mau đem bổn tọa quên nhà. Nam tử áo trắng chắp tay đưa lưng về phía đám người, thản nhiên nói: "Sáo ngọc, chẳng lẽ các hạ chính là Cẩm Quan thành chủ thượng quan đeo đao? Ngươi không phải đã?" Kha Trần Ác xuyên thấu qua đầu góc thấy rõ nam tử áo trắng trong tay sáo ngọc, không khỏi cả kinh. Đông Châu đại lục, người thổi địch không ít, nhưng đem sáo ngọc xem như binh khí lại chỉ có một người. Người này chính là Cẩm Quan thành chủ thượng quan đeo đao, 1000 năm hắn liền bằng vào một tay sáo ngọc đánh bại Đông Châu không địch thủ, ngay cả Vân Đính Thiên cung cung chủ Dương Lâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa nhau. 500 năm trước, truyền ngôn thượng quan đeo đao tu luyện âm ba công lúc, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, không chỉ bỏ mình. Thứ này, Đông Châu địa giới bên trên lại không có người thấy hắn. Nha a, ngươi lại vẫn nhận được bổ tọa, xem ra ngươi chính là bọn họ dẫn đầu đi. Nam tử áo trắng nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, liếc mắt một cái Kha Trần Ác, hời hợt nói: "Vạn bối Kha Trần Ác, ra mắt thượng quan thành chủ." Xác nhận người áo trắng thân phận về sau, Kha Trần Ác đội vàng chắp tay hành lễ, khắp khuôn mặt là cung kính. Không biết tiền bối đột nhiên đến thăm vì chuyện gì? Kha Trần Ác thử dò xét tính hỏi: "Ngăn cản các ngươi?" Trong phút chốc, thanh âm lạnh như băng đang lúc mọi người hai biên hưởng khởi, giống như một thanh lưới sắt chống đỡ ở tim của bọn họ trên. Phàm là bọn họ dám nói một chữ không kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. "Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta?" Đột nhiên, trong đám người truyền tới một đạo không sợ chết thanh âm. Nói chuyện chính là Hàn Bạo Cúc, vóc người mập lùn, tính khí nóng nảy, xuất đạo tương đối chế, tự nhiên chưa nghe nói qua thượng quan đeo đao. Ông sòm. Hàn Bạo Cúc lời còn chưa dứt, liền bị thượng quan đeo đao một cái tát quạt bay hơn 10 mét. Ầm. Phụt. Hàn Bạo Cúc còn chưa kịp phản ứng, cả người liền té bay ra ngoài, một giây kế tiếp liền đem mặt đất đập ra tới một cái hố to. Hắn nhất thời cảm thấy ngũ tạng câu liệt, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Buổi đấu giá cử hành sắp tới, bổ tọa không hy vọng Cẩm Quan Thành xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Đã các ngươi đi tới Cẩm Quan Thành, liền phải tuân thủ quy củ của nơi này, nếu không cái này liền là kết cục của các ngươi. Bổ tọa không quản giữa các ngươi có quan hệ gì, cũng không cho phép ở trong thành chống dứt, ra khỏi thành các ngươi yêu giết thế nào vậy là các ngươi chuyện. Nghe rõ chưa? Đều là văn bối quản giáo không nghiêm, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Giờ phút này, Kha Chấn Ác thật muốn một cái tát hô chết Hàn Bạo Cúc, ngươi con mẹ nó chọc ai không tốt, ngươi đi chọc phải quan đeo đao. Cũng được thượng quan đeo đao chẳng qua là dạy dỗ một cái, cũng không có lộ ra sắc cơ, nếu không bọn họ toàn bộ cũng phải biết gì chúc ở đây rồi. Cút đi. Thượng quan đeo đao lệ thanh hắn nói. Đúng đúng. Chúng ta cái này cút. Kha Chấn Ác nghe xong, như được đại xá, nắm lên trọng thương ngã xuống đất Hàn Bạo Cúc, cũng như chạy trốn biến mất tại thượng quan đeo đao trong tầm mắt. Đợi đám người sau khi rời đi, thượng quan đeo đao lại đột nhiên hướng về phía trong hư không kêu một câu. Đều đi ra đi, bọn họ đã đi rồi. Lời còn chưa dứt, một mập một gầy hai thân ảnh xuất hiện ở thượng quan đeo đao trước người, cung kính chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ." Nhưng không đợi Lý Thiên Tề nói xong, thanh âm lạnh như băng cắt đứt hắn. "Bổn tọa không nghĩ tới phải giúp ngươi, bổn tọa chẳng qua là không hy vọng có người ở bổn tọa trên địa bàn đại khai sát giới mà thôi." Trong lời nói tràn đầy vẻ đạm mạc. "Trình Giảo Kim, ách." Lý Thiên Tề cười một tiếng, nói: "Bất kể nói thế nào, mới vừa ngài sát thực đã cứu ta một lần." Nguyên lai, Lý Thiên Tề sớm liền phát hiện Kha Chấn Ác bọn họ tới, trước hạn mai phục ở khách sạn ra. Lý Thiên Tề đã chuẩn bị xong đại chiến một trận, chưa từng nghĩ lại bị trước mắt cái này cường hãn nam nhân vài ba lời liền làm xong. Ngược lại bất đi không ít công phu. Thứ lạc vặt, miệng ngược lại ngọt vô cùng. Ngay vậy, thượng quan đeo đao vừa liếc nhìn Lý Thiên Tề, sắc mặt không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi mới vừa rõ ràng có cơ hội chạy, vì sao còn muốn chọn lưu lại? Chạy? Tại sao phải chạy? Nghe xong, Lý Thiên Tề mí mắt vừa nhấc, ý vị thâm trường nói. Ngươi sẽ không cho là chỉ bằng hai người các ngươi nhất lưu võ giả liền có thể đối phó mười mấy cái tiên thiên hậu kỳ cường giả. Trong mắt hắn, Lý Thiên Tề hai người mặc dù can đảm lắm, nhưng không tính là thông minh, thậm chí là ngu xuẩn. Chúng ta cũng không có hy vọng xa vời có thể đánh thắng được bọn họ, nhưng thân là võ giả nên có lượng kiếm tinh thần. Lý Thiên Tề sắc mặt bình tĩnh như trước, không thấy được một tia chấn động. Lượng kiếm tinh thần. Lời này hiểu thế nào? Thượng quan đeo đao xuất đạo mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua lượng kiếm tinh thần vì vật gì, trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Cái gọi là lượng kiếm tinh thần, danh như ý nghĩa chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lý Thiên Tề kiên nhẫn giải thích nói. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nghe vậy, thượng quan đeo đao không ngừng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, chỉ chốc lát sau, lạnh băng trên mặt nở một nụ cười. Ha ha ha, có chút ý tứ. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền có như thế lĩnh ngộ, bổn tọa ngược lại đánh giá thấp ngươi. Tiền bối quá khen, tiền bối trước mặt vãn bối sao dám múa dịu quá mắt thợ. Lý Thiên Tề khiêm tốn nói. Ha ha ha. Nghe được lời ấy, thượng quan đeo đao càng xem Lý Thiên Tề càng thuận mắt, thậm chí còn có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Nếu là bổn tọa đoán không sai, cái này nên không phải là của các ngươi diện mạo vốn có a. Tiền bối cao kiến. Dứt lời, Lý Thiên Tề cũng giấu giếm, lúc này gạt trên mặt nạ ra người, lộ ra diện mạo như cũ. Ngươi sẽ không sợ bổn tọa hại ngươi? Thượng quan đeo đao thấy vậy, cũng là sương sở, có chút hăng hái mà hỏi. Lấy tiền bối tu vi, nếu muốn hại văn bối, rất không cần như vậy phiền toái. Hơn nữa tiền bối cùng những người kia bất đồng, văn bối tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Nghe vậy, thượng quan đeo đao lại là ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng rất thoải mái. Nói thật hay, tiểu hữu phương tiện nói một chút tên của ngươi sao? Thượng quan đeo đao thái độ phát sinh biến hóa long trời lở đất, trên mặt không còn có lúc trước lạnh lùng. Văn bối Càn Khôn cửa đệ tử Lý Thiên Đề. Văn bối Trình Càn Khôn cửa đệ tử Giảo Kim. Xin ra mắt tiền bối. Hai người nghe vậy, đội vàng tự giới thiệu. Nguyên lai là Càn Khôn cửa đệ tử, khó trách một thân chính khí. Thượng quan đeo đao nghe vậy, mặt thoải mái. Càn Khôn từng môn phong cực chính, dạy dỗ ra đệ tử cũng đều quang minh lỗi lạc, quang minh lẫm liệt. Bổn tọa thượng quan đeo đao, Cẩm Quan Thành chủ. Thượng quan đeo đao vậy mà cũng tự giới thiệu, điều này làm cho Lý Thiên Tề rất là khiếp sợ. Chương 59. Buổi đấu giá, bắt quái tuyên hóa Dịu Thiên Tề tiểu hữu, ngươi yên tâm trở về ngủ cái an giấc đi, chỉ cần ngươi người ở Cẩm Quan Thành bên trong, không ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Đang khi nói chuyện, một cỗ tông sư cảnh hậu kỳ uy năng hiện lộ không thể nghi ngờ. Tạ tiền bối che chở. Lời còn chưa dứt, thượng quan đeo đao đã biến mất không thấy. Đại ca, mới vừa rồi thật là quá treo. Đưa đi thượng quan đeo đao về sau, Trình Giảo Kim mới dám nói chuyện, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nghe vậy, Lý Thiên Tề sắc mặt trở nên âm tàn. Không nghĩ tới Vân Đính Thiên Cung vậy mà tìm tới nhiều cao thủ như vậy tới đối phó chúng ta. Thật là quá coi trọng chúng ta. Cái gì? Vân Đính Thiên Cung? Đại ca, ngươi nói mới vừa rồi những người áo đen kia đều là Vân Đính Thiên Cung thủ bút. Trình Giảo Kim nghe vậy, cũng là mặt không thể tin nổi. Hắn còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là thấy hơi tiền nổi máu tham, không nghĩ tới lại là Vân Đính Thiên Cung phái tới sát thủ. Sợ cái gì, không phải là mấy cái tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Lý Thiên Tề nói quá không biết ngượng. Trình Giảo Kim: "Đại ca, ta cũng không mang như vậy chém gió à, cái gì gọi là chính là mấy cái tiên thiên hậu kỳ mà thôi, ngươi thật đem mình làm đại tông sư rồi." Trình Giảo Kim dám nghĩ mà không dám nói. Đảo mắt đã là ba ngày sau. Nghe Vũ Hiên, Đông Châu lớn nhất phòng đấu giá, lúc này khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có chưa tới một canh giờ, nghe Vũ Hiên chồng cũng đã đông đúc chật trội. Để cho tiện, Lý Thiên Tề không tiếc hoa 5 khối trung phẩm linh thạch làm 2 tấm VIP. Có VIP chặn, hai người nhẹ nhõm thêm khoái trá tiến vào hội trường. Không thể không nói cái này VIP chính là không giống nhau, không chỉ có thể tùy tiện tiến vào hội trường, bên người còn có 2 tên mỹ nữ đi theo. Tôn Quý VIP, nơi này chính là 2 vị phòng riêng, bên trong tất cả mọi thứ đều là miễn phí, ngài có thể tận tình hưởng dụng. Mỹ nữ mang theo Lý Thiên Tề hai người trực tiếp lên lầu 2 phòng riêng, nơi này là bình thường VIP khán đài. Ở chỗ này rõ ràng thấy được lầu dưới bán đấu giá vật trên đài. Lầu 3 thời là siêu cấp VIP phòng riêng, có thể tiến vào lầu 3 không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thế lực cùng một ít lãnh đời đại gia tộc. Nơi đó cũng không phải là có linh thạch liền có thể đi vào. Ngài còn có cần gì không? Mỹ nữ nương nhờ xin chỉ thị. Kia bó sát người váy dài đưa nàng kia mạn rượu dáng người triển hiện phải vô cùng tinh tế, Lý Thiên Tề chẳng qua là len lén liếc một cái, liền gọi thẳng nghiệp trướng. Nơi này không cần gì cả, lui ra đi. Lý Thiên Tề cố nén nội tâm ngọn lửa nhỏ, nhịn đau cắt thì nói: "Ta thế nhưng là chính nhân quân tử, làm sao có thể có vậy trở ý nghĩ xấu xa đâu?" Mỹ nữ sau khi rời đi, Lý Thiên Tề cũng không có khách khí, bên trong bao xương toàn bộ đồ ăn hắn cũng nếm thử một miếng. Hắn nhưng là hoa tiền, không ăn cũng uổng. Lý Thiên Tề vừa ăn các loại mới mẻ linh quả, thỉnh thoảng nhìn xuống đi. Hô, chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng nhào tới trước mặt, thanh âm viên náo tràn đầy hai lỗ tai của hắn, lớn như vậy trong đại sảnh người trên người, cũng không tìm tới chỗ đặt chân. Cũng được hắn có anh minh biết trước, làm 2 tấm chặn, mặc dù hơi nhỏ quý, nhưng đáng giá. Không nghĩ tới Vân Đính Tiên cung người cũng tới. Đột nhiên, trong đám người có người đột nhiên hô, Lý Thiên Tề nghe tiếng tiềm thức phóng tầm mắt nhìn tới. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lý Thiên Tề trong đôi mắt. Từ Trương Khanh. Không có nghĩ đến cái này, lão tạp mao vậy mà đột phá đến nửa bước tông sư cảnh. Lý Thiên Tề vô cùng ngạc nhiên. Không tới thời gian 1 năm, Từ Trương Khanh tu vi đã từ 1 năm trước tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến nửa bước tông sư, nghĩ đến không ít hoa linh hạch. Đại ca, ngươi biết người này? Trình Giảo Kim từ Lý Thiên Tề trong mắt thấy được một tia sắc cơ, liền trương miệng hỏi. Chẳng những nhận biết, cái này lão tạp mao thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của ta. Thanh âm đạm mạc ở Trình Giảo Kim thai biên hưởng khởi. Lại có chuyện này? Đại ca có phải hay không chơi hắn? Trình Giảo Kim nghe nói đối phương lại là Lý Thiên Tề cựu địch, một cỗ sát ý ngập trời tràn vào trong lòng. Cũng bất kể đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ cần là Lý Thiên Tề kẻ địch đó chính là hắn Trình Giảo Kim kẻ địch. Đối đãi kẻ địch, Trình Giảo Kim trước giờ cũng sẽ không nương tay. Giết không tha. Làm nhất định phải làm, nhưng không phải bây giờ. Lý Thiên Tề hận không được đứng ở liền sông lên một truy đập chết Từ Trường Khanh, nhưng lý trí nói cho hắn biết, chỉ có thể trí lấy. Lần này hắn là đại biểu Vân Đính Thiên Cung tới bên người khẳng định đi theo không ít cao thủ, mù quáng với hắn, chẳng những không giết được hắn, ngược lại còn sẽ đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nghe xong, Trình Giảo Kim lúc này mới thu liễm trên người sát ý, trên mặt cũng lần nữa treo đầy nụ cười thật thà. Trừ Vân Đính Thiên Cung ra, 7 đại siêu cấp trong tông môn còn có La Sát môn, Tự Tại môn, Lang Vân tông cũng phái người tham gia buổi đấu giá. Tiếng kinh hô không ngừng, mỗi một cái siêu cấp tông môn người xuất hiện cũng sẽ dẫn tới rối loạn tương mừng, dưới so sánh Lý Thiên Tề cùng Trình Giảo Kim liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đột nhiên, tiếng huyên náo ngừng lại. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một tên xinh đẹp như hoa nữ tử chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Nữ tử chính là nghe Vũ Hiên lão bản sau màn thượng quan Uyển Nhi, dung nhan tuyệt thế, hơn người dáng người, một bộ đồ đen da thân càng lộ vẻ này tháo bát. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu không ngoài như vậy. Thượng quan Uyển Nhi đi theo phía sau 2 tên mặc áo bào đen người thần bí, thân bên trên tán phát ra khí tức kinh khủng. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách trước tới tham gia nghe Vũ Hiên buổi đấu giá, lần này để cho ta đảm nhiệm đấu giá sư, nghe Vũ Hiên quy củ nói vậy mọi người đều biết, ta cũng không làm cặn kẽ giới thiệu. Lần này buổi đấu giá chỉ lấy linh hạch, người trả giá cao được, một khi tiêu giá, không được đổi ý, cho nên chư vị lượng sức mà đi, nếu là không bỏ ra nổi linh hạch, vậy cũng chớ trách nghe Vũ Hiên không nể tình. Hãy bất nói nhảm đi, phía dưới ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Vừa dứt lời, chỉ thấy 2 tên tuyệt sắc nữ tử bưng một cái hộp đi lên bàn đấu giá. Cái hộp mở ra một khắc kia, đầy nhà bốc mùi thơm, trong hộp an tĩnh nằm ngửa một cây linh thảo. Linh thảo toàn thân đỏ ngầu, hiện lên nhàn nhạt tú quang. Chư vị mời nhìn, cái này chính là một bụi ngũ phẩm hoàng máu cỏ, giá khởi điểm 1000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Thượng quan Uyển Nhi lời còn chưa dứt, liền có người mà nói kêu giá. Hoàng máu cỏ chính là luyện chế rèn thể đan tài liệu, trên thị trường tam phẩm hoàng máu cỏ cũng một bụi khó cầu, không nghĩ tới kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một cây ngũ phẩm hoàng máu cỏ. 1500, 2000. Không tới thời gian một chén trà công phu, đấu giá giá đã đi tới 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một lần, 2 lần, còn có ai ra giá? Đang lúc này, lầu 3 trong phòng riêng truyền ra một đạo ngạo mạn thanh âm. Có còn hay không cao hơn? 15000 khối hạ phẩm linh thạch đã vượt ra khỏi cái này cây hoàng máu cỏ giá trị, đã không có người lại tiếp tục tăng giá. Lý Thiên Tề trên người linh thạch không nhiều, cho nên hắn cũng không có vội vã ra tay. Thép tốt dùng tại trên lưới đao. Cuối cùng cái này cây ngũ phẩm hoàng máu cỏ bị La Sát môn người lấy khối hạ phẩm linh thạch lấy đi. Tinh khiết đại nguyên loại. Rất nhanh, toàn bộ không khí của hội trường liền bị tô đậm đến cực điểm. Kiện thứ 2 vật đấu giá viên nguyệt loan đao, cao cấp pháp khí, giá khởi điểm 100 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 khối trung phẩm linh thạch. Lời còn chưa dứt, hiện trường liền nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đây chính là pháp khí, bình thường tông không có cửa đâu mấy món pháp khí, huống chi là cao cấp pháp khí, vậy càng là sốt dẻo vận. cũng không phải toàn bộ thế lực đều giống như bảy đại siêu cấp tông môn như vậy, nền tảng thâm hậu. Đối với tán tu mà nói, đây chính là hàng bán chạy. Quả nhiên, trong đại sảnh không ít tán tu chống đỡ trên đài viên nguyệt luân đao, cặp mắt toát ra kim quang. 300, 500, 650, 1000. Lúc này một cái khô gầy ông lão từ trong đám người đứng dậy, hướng về phía bốn phía ô quyền, hy vọng đại gia có thể cho hắn một bộ mặt chớ cùng hắn cướp. Trên nguyên tắc, cái này là không cho phép. Vị bằng hữu này mời ngươi trở lại vị trí của ngươi đi. Quả nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng ở ông lão bên tai nổ vang, nói chuyện chính là thượng quan huyện nhi sau lưng người áo đen. Trong lời nói tràn đầy sắc cơ. Ông lão nghe vậy, đầy mặt không cam lòng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi đi. 1050. Ông lão mới vừa trở lại vị trí của mình, một đạo tục tằng tiếng gọi ra truyền tới. Phong với tu, ngươi tưởng thật muốn cùng lão phu đối nghịch sao? Cao gầy ông lão tìm theo tiếng nhìn lại, kêu giá lại là hắn người quen cũ, giữa hai người có ân oán, lần này tăng giá rõ ràng chính là vì chán ghét cao gầy ông lão. Hứa lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là buổi đấu giá, người trả giá cao được, ai quy định lão tử không thể để cho ra a? Ngươi có bản lĩnh liền tăng giá, không có bản lĩnh liền về nhà ôm lão bà đi. Phong với tu không cam lòng yếu thế, bực tức đứng dậy, lên tiếng rêu cợt nói: "Ngươi!" Hứa lão quỷ xấu hổ ví tiền giống tuyết, 1000 khối trung phẩm linh thạch đã là cực hạn của hắn. Hứa lão quỷ nhìn chằm chằm Phong với tu, đầy mặt toán độc, cuối cùng cũng không có tiếp tục tăng giá. Nếu như là ở bên ngoài, lấy Hứa lão quỷ tính cách, chỉ sợ đã xông lên cùng hắn đánh nhau chết sống. Nhưng nơi này là nghe Vũ Hiên, ở chỗ này gây chuyện, hắn chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ chết. Cuối cùng, Viên Nguyệt Loan đao bị Phong với tu lấy vũ nhục tính giá cả bắt lại. Bắt lại Viên Nguyệt Loan đao, Phong với tu vẫn không quên hướng về phía Hứa lão quỷ giơ ngón tay giữa lên. Phong với tu, ngươi chờ cho ta, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Bán đấu giá tiếp tục, không tới nửa canh giờ công phu, đã bán đi mười mấy món vật đấu giá, Lý Thiên Tể cũng không có tham dự kêu giá. Vật như vậy đối bọn họ không mấy tác dụng chỗ. Cũng đang lúc này, trên đài đấu giá mang lên một thanh dịu, dịu hiện lên lũ quang, âm khí bức người. Phẩm cấp nhất định sẽ không thấp. Dịu một khi ra mắt, Trình Giảo Kim ánh mắt liền không hề rời đi qua, hiển nhiên là chọn chúng cái thanh này dịu. Mong muốn. Lý Thiên Tể thấy được Trình Giảo Kim khắc thường, lúc này hỏi. Ừ mừng. Không. Không nghĩ. Trình Giảo Kim trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mong muốn liền cầm xuống, linh thạch không có có thể lại kiếm, lưới búa này bỏ lỡ liền không có. Lý Thiên Tề đương nhiên biết rõ Trình Giảo Kim trong lòng ở băn khoăn cái gì, lập tức nói. Thế nhưng là, Trình Giảo Kim muốn nói lại thôi, lại bị Lý Thiên Tề cắt đứt. Xem con mắt của ta nói cho ta biết, người nghĩ vẫn là không nghĩ. Lý Thiên Tề như là đã coi hắn là làm huynh đệ, liền sẽ không để ý điểm này linh thạch. Nghĩ. Trình Giảo Kim nội tâm vùng vây ngứa cửu, rốt cục vẫn phải nói lời nói thật. Mong muốn liền cầm xuống nó, ca ủng hộ ngươi. Lý Thiên Tề vỗ một cái Trình Giảo Kim bả vai nói, "Tạ tạ đại ca." Trình Giảo Kim ánh mắt kiên định xem Lý Thiên Tề, chỉnh trọng nói, "Tiểu tử thối, còn cùng ta chỉnh cái này ra, lại khách khí với ta, cẩn thận ta đánh ngươi." Lý Thiên Tề nhẹ nhàng một quyền vỗ vào Trình Giảo Kim trước ngực, cười mắng, "Hắc hắc." Cái tiếp theo vật đấu giá, bắt quái tuyên hóa dịu, cấp thấp linh bảo, giá khởi điểm 100 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Cái gì cấp thấp linh bảo? Thượng quan Uyển Nhi mới vừa giới thiệu xong, hội trường một mảnh xôn xao, đây chính là linh bảo cấp vũ khí, có thể gặp mà không thể cầu, liền xem như siêu cấp tông môn cũng sẽ đổ số đến. Thế nhưng là giá tiền này cũng quá mắc. 100 khối thượng phẩm linh thạch đã đầy đủ một cái hạng 2 tông môn một năm chi tiêu. Tại chỗ tất cả mọi người, trừ siêu cấp tông môn, sợ rằng không có ai xuất ra nổi cái giá này. 300. Không lâu lắm, lầu 3 phòng riêng bắt đầu kêu giá. 400. 600. Chỉ chốc lát, giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh đã tới rồi 5000. Vân Đính Thiên cung kêu 5000 sau này, một bên La Sát môn cùng Lăng Bất Tông, dù không cam lòng, nhưng cũng không có tiếp tục tăng giá. 5000 đã là cực hạn. Linh bảo cấp binh khí mặc dù đáng quý, nhưng cũng không phải phí bắt lại không thể. Chư vị, đa tạ. Từ Trường Khanh từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, chắp tay cười nói. Đang lúc hắn cho là bắt quái tuyên hóa dịu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thời điểm, lầu 2 phòng riêng chuyển tới một trận thanh âm không hòa hài. 6.00100. Lời này vừa nói ra, Từ Trường Khanh sắc mặt giống như bị sương đánh qua cả tím, khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, lúc này còn có người dám đứng ra cùng hắn kêu giá, hơn nữa kêu giá người vậy mà tới từ lầu 2. Nhất định phải nghe Vũ Hiên uy danh, Từ Trường Khanh cũng không có phát tác, đều là nhìn chằm chằm lầu 2 phòng riêng phương hướng, hô đến, 7000. Cùng buồn tọa đấu, cũng liền sợ ngươi không chơi nổi. Từ Trường Khanh ỉ vào túi tiền mình phình lên nghiễm nhiên không có đem đối thủ để ở trong mắt. Một cái liền thêm đến 7000, đây đã là một khoản tiền lớn, không phải người bình thường có thể đem ra được. Thêm đến 7000 chính là muốn về mặt khí thế áp đảo Lý Thiên Tể, nhưng lần này hắn tính sai. 7.00100, 8000, 8.00100. Lý Thiên Tể cũng không nhiều gọi, mỗi lần tăng giá đều chỉ so với hắn nhiều 100. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Đáng chết. Lần này hắn ra cửa đi gấp, trên người không có bao nhiêu linh thạch, chỉ đem 9000 khối thượng phẩm linh thạch. 9000. Từ Trường Khanh cắn răng hàm, hô lên cuối cùng một tiếng tăng giá. 9.00100. Lầu 2 thủy chung không có để cho hắn thất vọng, một lần nữa so với hắn nhiều hơn 100. Ta kháng nghị. Từ Trường Khanh đột nhiên đứng lên, la lớn. Hắn cho là đối phương liền là cố ý tăng giá, trên người hắn không thể nào có thật nhiều thượng phẩm linh thạch. Từ Trường Lao có dị nghị nào? Thượng quan Uyển Nhi khẽ mở môi đỏ, từ tốn nói.
bổn tọa hoài nghi lầu hai vị bằng hữu kia ác ý kêu giá, mời thượng quan cô nương có thể công bình xử lý. Nếu Hứa trưởng lão có dị nghị, vậy thì mời lầu hai trong phòng riêng khách hàng lấy ra túi lượng đồ thanh tra nguyên thạch. Lý Thiên Tề nghe vậy chẳng qua là cười lạnh, lấy ra một cái nhận chữ vật đưa cho ngoài cửa mỹ nữ. Thạch đúng không có lầm, cũng không có ác ý tăng giá giá cả. Cái gì? Cái này không thể nào. Từ Trường Khanh tuyệt đối không ngờ rằng lầu hai trong phòng riêng vậy mà có người có thể lấy ra 9.000 thượng phẩm linh thạch. Chương 60. Bao vây chặn đánh, hiện tượng hoàn sinh đi, cha cho ta rõ ràng, hai cái này tiểu xuất sinh là từ đâu nô ra. Từ Trường Khanh sắc mặt dữ tợn, vẫn chưa có người nào dám cười ở Vân Đính Thiên Cung trên đầu đi địa, nhất định phải bọn họ biết đắc tội Vân Đính Thiên Cung kết quả. Vâng. Vừa dứt lời, một tên Vân Đính Thiên Cung cung phụng liền biến mất ở tại chỗ. Lầu ba vị bằng hữu kia, ngươi còn cần tiếp tục tăng giá sao? Đang lúc này thượng quan huyện nhi liếc mắt một cái lầu ba phòng riêng, ý vị thâm trường mà hỏi. Không cần. Đáp lại thượng quan huyện nhi chính là một câu lời lạnh như băng. Đang. Giải quyết dứt khoát. Hoa hắn toàn bộ gia sản thay Trình Giảo Kim vỗ xuống bắt quái tuyên hóa dịu. Chúc mừng lầu hai bạn bè, bắt quái này tuyên hóa là của ngươi. Người rơi bước đến hậu đường tiến hành giao dịch. Lời này vừa nói ra, Trình Giảo Kim cảm động đến đã đi xuống nước mắt. Hắn mặc dù nghĩ đến Lý Thiên Tề sẽ không tiếp giá cao thay mình vỗ xuống bắt quái tuyên hóa dịu, nhưng khi hắn nghe được cái này cực phẩm linh khí là bản thân thời điểm, trong lòng vẫn là rất kích động. Nước mắt không tự chủ thấm ướt hốc mắt của hắn. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới cảm động chỗ. Đi thôi, đi xem một chút bảo bối của ngươi. Lý Thiên Tề mặc dù tốn không ít linh thạch, trong lòng lại tuyệt không hối hận. Đối với mình người, hắn luôn luôn đều là hào phóng như vậy. Vâng. Trình Giảo Kim mừng đến phát khóc, trong lòng âm thầm thề, cuộc đời này quyết không phụ hắn. Linh thạch đã tốn sấp xỉ tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa gì. Mới vừa cướp Vân Đính Thiên cùng danh tiếng, chỉ sợ mình bây giờ đã bị theo dõi, hay là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Thính Vân Hiên hậu đường, làm mời tới bên này. Phụ trách phục vụ Lý Thiên Tề hai người mỹ nữ chỉ dẫn hai người tới một chỗ biệt viện. Thiên Tề tiểu hữu, lâu nay khỏe chứ a? Lý Thiên Tề mới vừa bước vào biệt viện, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Thành chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lý Thiên Tề đầu tiên là sững sờ, chợt ôm quyền hành lễ nói, Thiên Tề kiến qua thượng quan thành chủ. Người đoán đoán nhìn. Thượng quan meo đao cười không đáp, mặt thần bí xem Lý Thiên Tề. Nói xong, Lý Thiên Tề đầu bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nghe Vũ Hiên ông chủ giống như cũng họ Thượng Quan, chẳng lẽ? Càng nghĩ càng thấy phải không thể tin nổi, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lấy nghe Vũ Hiên phía sau màn chủ nhân lại là Thượng Quan đeo đao. Chẳng lẽ mới vừa rồi đấu giá sư là? Không đợi Lý Thiên Tề nói ra khỏi miệng, Thượng Quan đeo đao thản nhiên nói, Thượng Quan Huyền Nhi là bổn tọa nữ nhi, cái này nghe Vũ Hiên là bổn tọa đưa giao cho nữ nhi của ta lễ vật. Không hổ là tiền bối, quả nhiên món lớn. Lý Thiên Tề nghe vậy, rốt cuộc suy nghĩ ra, người cũng không kém à, lại dám công khai cùng Vân Đính Thiên cùng so tài, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Thượng quan meo đao vừa cười vừa nói, tiền bối quá khen, kỳ thực văn bối không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu huynh đệ của ta coi trọng cái thanh này dịu, coi như đánh bạc cái mạng này cũng phải giúp hắn tranh thủ một cái. Lý Thiên Tề giọng điệu bình tĩnh đúng mực, nghiễm nhiên không có đem Vân Đính Thiên cùng coi ra gì. Nói như vậy ngươi còn trượng nghĩa, chẳng qua là lỗ mãng một ít. Thượng quan meo đao mặc dù thưởng thức Lý Thiên Tề trượng nghĩa, lại không tán đồng hắn rêu rao phong cách làm việc. Đối phương thế nhưng là Vân Đính Thiên Cung, Đông Châu mạnh nhất thế lực, đắc tội bọn họ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có lẽ vậy, nhưng người không ngông cuồng cuồng thiếu niên, ta không hối hận. Lý Thiên Tề tự nhiên nghe ra thượng quan đeo đào ý ở ngoài lời, không đồng ý cũng không phản đối. Mỗi người có mỗi người sinh tồn phương thức, điểm này dễ hiểu. Ha ha, hay cho một người không ngông cuồng cuồng thiếu niên. Nói thật hay. Nghe xong, thượng quan đeo đào cười một tiếng, cũng không tiếp tục lên tiếng quên. Mang tới tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tên đại hán mang một thanh rượu tiến vào biệt viện. Đây chính là tám quái tuyên hoa phủ. Các ngươi nghiệm tu đi. Thượng quan đeo đao chỉ trên bàn đá dịu nói. Đi đi. Lý Thiên Tề vỗ một cái Trình Giảo Kim bà bay, thản nhiên nói. Trình Giảo Kim cũng không làm phiền, đứng dậy tiến lên, một thanh lột xuống hồng bố. Hồng bố rơi xuống, tám quái tuyên hoa phủ đầu rốt cuộc lộ ra nó tôn dung. Dịu tên tuyên hoa, miệng lớn như khen, triển khai tay chui từ dưới đất lên dương cát, khinh linh thật giống như phong xuyên hoa. Trình Giảo Kim chẳng qua là nhìn một cái liền đã sâu sắc yêu hắn, yêu thích không buông tay, không sao thoát khỏi. Cái này tám quái tuyên hoa phụ thật giống như cùng hắn tựa như từng quen, trong cõi minh minh có một sợi dây đưa bọn họ thật chặt liên hệ với nhau. Ông ngong. Trình Giảo Kim đã không kịp chờ đợi bắt đầu vung lên dịu, một cái chém đầu đánh ra, trong không khí liền chuyển tới một trận nhiếp tâm hồn người ông ngong âm thanh. Nếu không phải Trình Giảo Kim thu liễm, chỉ sợ cái này biệt viện đã thành một vùng phế tích. Tốt dịu. Trình Giảo Kim thu hồi tám quái tuyên hoa phụ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Người bị huynh đệ này, không bình thường a. Trình Giảo Kim rõ ràng chỉ có nhất lưu võ giả tu vi, thế nhưng là mới vừa rồi kia một đũa, lại đánh ra tiên thiên hậu kỳ uy năng. Thiên phú như vậy, có thể nói nghiệp chướng. Thành chủ quá khen, nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Nghe vậy, Lý Thiên Tề rất là khiêm tốn. Chẳng qua là cái này khiêm tốn có chút quá đầu. Nào đâu biết, kín tiếng mới là ngưu bức nhất khoe khoang. Xem ra bổn tọa là đánh giá thấp minh đệ các ngươi thực lực, thiên phú như vậy xác thực có cuồng vọng tư bản. Thượng quan đeo đao thái độ phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong lòng cũng nảy sinh muốn cùng bọn họ giao hảo ý niệm. Thiên phú như vậy, chỉ cần có thể lớn lên, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Các ngươi có từng nghĩ kỹ ứng phó như thế nào Vân Đính Thiên Cung trả thù? Đột nhiên, thượng quan meo đao mặt liền biến sắc, nghiêm túc nói, chưa từng nghĩ tốt, nếu như thành chủ có thể ra tay giúp đỡ đó là không thể tốt hơn nữa. Lý Thiên Tề thử dò xét tính nói, ha ha ha, tiểu hồ ly, bổn tọa sẽ không ra tay, hết thảy còn phải dựa vào chính ngươi. Thượng quan đeo đao mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Vân Đính Thiên Cung. Hoặc là nói bây giờ Lý Thiên Tề còn chưa đủ để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Chưa trưởng thành đứng lên thiên tài cùng phế vật không có gì khác nhau. Ai? Lý Thiên Tề khoan thai thở dài, làm bộ có chút mất mát. Lý Thiên Tề cũng không có trông cậy vào hắn sẽ ra tay trợ giúp bản thân, dù sao hai người chẳng qua là bèo nước tương phùng, chưa nói tới có cái gì giao tình. Nếu như hắn chủ động nói ra muốn giúp mình, Lý Thiên Tề cũng sẽ không tin tưởng. Chủ động lấy lòng, không gian tức đạo. Thế nào? Sợ? Ngươi mới vừa nói năng hùng hồn đi nơi nào? Thượng quan mang đao nhiêu có hăng hái nói. Sợ hãi cũng không đến nỗi, nếu như ta sợ chết liền sẽ không ra được lịch luyện. Lý Thiên Tề lắc đầu một cái, dứt khoát quyết nhiên nói. Đây là 9,00100 khối thượng phẩm linh thạch, thành chủ mời xem qua. Nguy cơ đã đến rồi, Lý Thiên Tề không có rảnh tán gẫu, đang khi nói chuyện, đem trang bị đầy đủ linh thạch túi đựng đồ ném cho thượng quan đeo đao. Thượng quan thành chủ, cáo tử. Nhị đệ chúng ta đi. Nói xong, Lý Thiên Tề quay đầu bước đi. Chậm đã. Lý Thiên Tề vừa muốn bước ra biệt viện, sau lưng chuyển tới một đạo nặng nề thanh âm. Nghe vậy, Lý Thiên Tề chậm rãi xoay người xem thượng quan đeo đao, từ tốn nói, thượng quan thành chủ còn có gì chỉ giáo? Thành cây ba cây dưới tảng cây hòe, có một cái bí mật thông hướng ngoài thành lối đi bí mật, hy vọng đối các ngươi hữu dụng. Suy nghĩ một chút, thượng quan đeo đao hay là quyết định giúp bọn họ một chút. Tạ. Lý Thiên Tề khỏe miệng hơi giơ lên, cười có chút ý vị thâm trường. Quả nhiên, Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim vừa rời đi nghe Vũ Hiên, sau lưng hãy cùng mấy cái đuôi. Không cần đoán, nhất định là Vân Đính Thiên Cung người. Đi mau, đừng quay đầu. Lý Thiên Tề kéo lại mới vừa muốn quay đầu Trình Giáo Kim, đột nhiên ra tốc hướng khách sạn chạy tới. Sau đó không lâu, Đông Châu Cửu Quỷ cũng đi theo sau. Đại ca, bọn họ theo kịp. Trình Giáo Kim xuyên thấu qua thần thức phát hiện có hai nhóm người một mực bám đuôi hai người đến khách sạn. Không sao, bọn họ muốn cùng liền để bọn hắn đi theo, bọn họ không dám ở bên trong thành ra tay. Dưới so sánh, Lý Thiên Tề biểu hiện được bình tĩnh rất nhiều. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tu Yên Trang, chữ Thiên số một nhã gian. Một vệt bóng đen chợt lóe lên, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở bên trong gian phòng. Đã điều tra xong sao? Từ Trường Khanh đưa lưng về phía người áo đen, thâm trầm mở miệng hỏi. Hồi bẩm Từ Trường lão, đã điều tra xong, hai người kia chính là giết chết Diệp Cô Thành hung thủ, Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim. Người áo đen chi tiết bẩm báo. Lại là bọn họ. Lập tức truyền lời Đông Châu Cửu Quỷ, đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu như lại giết không chết Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim, vậy bọn họ liền không có tồn tại cần thiết. Nói xong, một cỗ sát ý ngút trời tự nhiên sinh ra. Hiểu. Đang khi nói chuyện, người áo đen đã biến mất ở bên trong gian phòng trang nhã. Hắc điếm ngoài khách sạn một cái trong ngõ hẻm, mấy tên ăn mày ăn mặc võ giả mèo ở chỗ này. Bọn họ chính là vâng mệnh ám sát Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim Đông Châu Cửu Quỷ. Đột nhiên, một đạo áo đen thông suốt ra bọn họ bây giờ bên người. Ra mắt áo gai sứ giả. Thấy rõ ràng người đâu dung mạo về sau, mấy người hai vội chắp tay nói, khắp khuôn mặt là cung kính. Không biết sứ giả đại nhân đi lên có gì phân phó. Từ Trường Lao để cho bản sứ giả cho chư vị mang câu, Từ Trường Lao nói, đây là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như lại giết không được Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim, các ngươi Đông Châu Cửu Quỷ liền không có tồn tại cần thiết. Người áo đen một chữ không kém nhắn nhủ Từ Trường Khanh. Vâng, mời Từ Trường Lao yên tâm, chỉ cần kia hai cái tiểu xuất sinh dám ra khỏi thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kha Trấn Ác vỗ ngực bảo đảm nói, như vậy rất tốt. Dứt lời, người áo đen liền không thấy bóng dáng. Đưa đi người áo đen về sau, Kha Trấn Ác mặt dữ tợn, cũng cho ta tập trung vào, chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành lập tức giết bọn hắn. Kha Trấn Ác từng chữ từng câu đông như nói, mỗi một chữ cũng mang có sát ý vô tận. Nếu không phải ép bởi thượng quan đeo đao dâm uy, giờ phút này hắn đã nhấc đao vọt vào khách sạn làm thịt Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim. Yên tâm đi đại ca, chỉ có hai cái nhất lưu võ giả mà thôi, giết chết bọn họ so giết chết một con kiến còn dễ dàng. Nói chuyện chính là hai quỷ chu thông. Nửa đêm canh ba, thành tây. Một mập một gầy hai đạo bóng đen đang hướng thành tây ba cây lão hoè thụ chạy nhanh đến. Người tới chính là Lý Thiên Tề cùng Trình Giáo Kim. Nơi này phải là thượng quan đeo đao trong miệng đạt được cửa vào mật đạo. Hai người dừng ở ba cây dưới tảng cây hoè, vây lượn cây hoè quay một vòng, rốt cuộc ở lão hoè thụ bên trên tìm được lối đi bí mật lối vào. Tìm được. Nhị đệ ngươi đi trước, ta điếm hầu. Dứt lời, Lý Thiên Tề đem Trình Giáo Kim đẩy tới nói. Không được, bọn họ muốn chạy. Bám đuôi mà tới Chu Thông thấy vậy, sợ tái mặt nói, mau đuổi theo, ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy. Nghe vậy, Kha Trấn Ác đội vàng hô. Dứt lời, mấy người cấp tốc đi tới dưới tảng cây hoè. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ùng ùng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến vào lối đi bí mật truy kích Lý Thiên Tề thời điểm, một cỗ ngập trời hơi nóng nhào tới trước mặt. Không được, là thuốc nổ. Cháy mau. Trong phút chốc, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, kịch liệt nổ tung đem lão hoè thụ nổ tận gốc. Chu Thông đổi quá mau, tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị nổ tung sóng xung kích đánh ra mười mấy thước. Hổ khẩu xé toạc, xương sườn đứt đoạn, cũng may kiếm về một cái mạng. Nhị đệ, đáng ghét. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất rơi vào lão tử trong tay, nếu không lão tử định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Kha Trấn Ác bộ mặt dữ tợn bắt đầu vặn mèo, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Đại ca, làm sao bây giờ? Lý Thiên Tề đã đem cửa vào mật đạo cho nổ sụp, bọn họ tạm thời mất đi Lý Thiên Tề tung tích. Bọn họ khẳng định lại không xa, chúng ta lập tức ra khỏi thành, chia nhau đuổi theo, bất kể như thế nào, nhất định phải giết bọn hắn. Nhắc tới cũng xui xẻo nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, bọn họ liền tổn thất hai viên đại tướng. Điều này làm cho Kha Chấn Ác 10 phần căm tức, đây là bọn họ xuất đạo tới nay tổn thất thảm nhất một lần.
Vâng.
Nói xong, mấy người chia ra ba đường đuổi ra khỏi cửa thành. Sau nửa canh giờ, cẩm quan thành ngoài 10 dặm chỗ, một mập một gầy hai đạo bóng đen chui ra lối đi bí mật, lắc mình chui vào trong rừng rậm. Hai người không dám có chút buông lỏng, nơi này khoảng cách cẩm quan thành bất quá 10 dặm, không bao lâu, bọn họ chỉ biết đuổi tới đây. Tại không có bước vào càn khôn cửa trên địa bàn trước, bọn họ lúc nào cũng có thể gặp phải vô danh thiên sứ cùng Đồng Châu cửu quỷ phục giết. Một mực hướng phía tây phương hướng chạy, một khác cũng không thể ngừng. Lý Thiên Tề một bên chạy, một bên dặn dò Trình Giảo Kim.
Phía tây.
Đại ca, ngươi có phải hay không tính sai? Càn khôn cửa không ở phía tây a? Trình Giảo Kim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi chạy đàng nào liền chạy trốn nơi đâu? Chuyện ra khẩn cấp, Lý Thiên Tề không rảnh cùng hắn giải thích.
Nha.
Giờ phút này, Trình Giảo Kim đầu đầy mồ hôi, như vậy siêu cường độ chạy trốn đối nguyên lực tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn. Hy vọng bọn họ đừng nhanh như vậy liền đuổi kịp. Lý Thiên Tề tự lẩm bẩm. Đông Châu cửu quỷ hắn cũng không sợ, hắn lo lắng nhất chính là Từ Trường Khanh, kia lão bất tử đã là nửa bước tông sư, chống lại hắn, Lý Thiên Tề không có hoàn toàn chắc chắn. Dứt lời, Lý Thiên Tề trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt hướng phía tây một đường chạy như điên. Kỳ thực, Lý Thiên Tề trong lòng một mực có một nỗi nghi hoặc, hắn rõ ràng đã ngụy trang rất khá ngươi, vì sao hay là bị phát hiện? Điều này cũng làm cho Lý Thiên Tề trong lòng nảy sinh một tia dự cảm bất tường. Đối phương nhất định có am hiểu truy tung chi thuật cao nhân. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn, chỉ cần đi vào càn khôn cửa trên địa bàn liền an toàn. Hồn hẹn. Hai người bóng người ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, ước chừng thời gian nuốt một nén hương sau, hai người rốt cuộc đi ra khỏi rừng rậm, còn nữa 1000 dặm chính là càn khôn cửa địa bàn. Hai người rời đi rừng rậm, lại tiến vào một chỗ trong sơn cốc. U thâm trong sơn cốc, vậy mà không có chim muông thanh âm chuyển tới, an tĩnh khiến người ta run sợ.
A,
nơi này sao sẽ an tĩnh như thế? Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề trong lòng có loại không nói được cảm giác, tim đập cũng gia tốc vẫn chậm một nhịp. Mặt nạ da người phía dưới, tấm kia tuấn lãng mặt mũi hơi nhíu lại, thân thể cũng vào thời khắc này ngừng lại.
Đại ca, thế nào?
Thế nào không chạy?
Trình Giảo Kim không rõ nguyên do, mở miệng hỏi.
Không cần chạy, chạy không thoát. Vừa dứt lời, một đạo thâm trầm thanh âm tự trong sơn cốc truyền tới. Nếu đến rồi, liền hiện thân đi. Chẳng lẽ Vân Đính Thiên Cung người cũng là một đám giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt hay sao?
Lý Thiên Tề hướng về phía sâu trong thung lũng nói.
Hồn hẹn. Một giây kế tiếp, mấy chục đạo bóng đen thông suốt xuất hiện ở giữa không trung. Dẫn đầu chính là Vân Đính Thiên Cung ngoại môn trưởng lão Từ Trường Khanh, đi theo phía sau ba tên Vân Đính Thiên Cung cung phụng, còn có Đông Châu tiểu ủy.
Không.
Nói xác thực là thất ủy. Trọng thương hai người cũng không có theo tới.
Tiểu xuất sinh, để mạng lại.
Không nói hai lời, Kha Chấn Ác chống quải trượng giết tới, nghiễm nhiên không để ý ý lớn hiếp nhỏ mặt mũi.
Đại ca, để cho ta tới đi.
Trình Giảo Kim trong tay tám quái tuyên hoa phủ đã đói khát khó nhịn.
Tốt, cẩn thận ám khí của hắn.
Lý Thiên Tề sớm liền nhìn ra Kha Chấn Ác rộng lớn ống tay áo trong cất dấu ám khí.
Lao tam bao, xem chiêu.
Trình Giảo Kim vung lên dịu, chạm mặt mà lên, không sợ chút nào.
Thiên Cương 36 dịu thức thứ nhất, chém đầu.
Trình Giảo Kim đột nhiên đập đất, hướng rắn trên mặt đất thông suốt xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu, thân hình cực nhanh đón Kha Chấn Ác tập công sát mà đi. Lấy khai thiên lập địa thế, tam quái tuyên hoa phủ đột nhiên bổ về phía Kha Chấn Ác đầu.
Muốn chết.
Kha Chấn Ác căn bản không có đem Trình Giảo Kim thế công để ở trong mắt, chỉ có nhất lưu võ giả mà thôi, có thể bao lớn bản lãnh.
Ầm.
Ao ngoong. Bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu hối hận. Kha Chấn Ác nghĩ lấy quải trượng đánh bay Dịu, sau đó một trường đem đánh chết. Ý tưởng là tốt đáng tiếc không như mong muốn. Dịu cùng hắn quải trượng tiếp xúc ngắn ngủi sau, Kha Chấn Ác chợt cảm thấy cánh tay một trận chết lặng, trong tay quải trượng thiếu chút nữa liền rời tay. Cái này vẫn chưa xong, hung mạnh lực đạo trực tiếp đem hắn đánh lui cách xa mấy mét.
Cái này, thế nào sẽ mạnh như vậy?
Cái này một đũa trực tiếp đem Kha Chấn Ác đánh mộng bức, trong lòng thủy chung không có cách nào suy nghĩ ra, đối rõ ràng chỉ có nhất lưu võ giả tu vi, vì sao sẽ mạnh như vậy?
Lao tam bao, trở lại.
Trình Giảo Kim càng đánh càng hăng, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Kha Chấn Ác thấy tình thế không ổn, đội bằng hô.
Tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, bát muội, cửu muội, mau tới giúp ta.
Đông Châu Cửu Quỷ nghe vậy, không chần chờ chút nào, rối rít tế ra trong tay pháp khí đột nhiên công sát mà đi.
Đến hay lắm.
Vừa đúng để ngươi kiến thức một chút tám quái tuyên hoa phủ uy lực.
Một đôi bảy, Trình Giảo Kim không sợ chút nào, vung lên dịu bắt đầu cùng Đông Châu Thất Quỷ xoay đánh nhau.
Trong lúc nhất thời, hai bên ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Giữa không trung, Từ Trường Khanh ánh mắt lạnh lùng trong thoáng qua một tia âm tà.
Ma tử sứ giả, lặng lẽ ẩn nút đi qua, tùy cơ mà động, nhất định không thể để cho tiểu tử này sống mà đi ra nơi này.
Từ Trường Khanh thấy Trình Giảo Kim vậy mà lấy nhất lưu võ giả cương bảy đại tiên thiên hậu kỳ hai người không rơi xuống hạ phòng, thiên phú như vậy, nếu để cho hắn trở về cản con cửa, ngày sau đối Vân Đính Tiên Cung nhất định là uy hiếp.
Thuộc hạ hiểu.
Dứt lời, ma tử sứ giả lắc mình rời đi.
Hèn hạ.
Lý Thiên Tề lạnh hừ một tiếng cũng biến mất ngay tại chỗ.
Một giây kế tiếp lại xuất hiện ở ma tử sứ giả sau lưng.
Ầm.
Rắc rắc.
Lý Thiên Tề nhắm ngay áo gai sứ giả cái mông, đột nhiên chính là một cước này Lý Thiên Tề không có nương tay, ra bản chân chính là sát chiêu. Áo gai sứ giả chỉ cảm thấy sau lưng một trận cương phong đánh tới, còn chưa kịp phản ứng cả người liền bị đá xuống đáy vực.
A!
Một trận kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh ở trong sơn cốc vang vọng, thật lâu không thể tản đi.
Cái này,
biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Từ Trường Khanh không khỏi cả kinh. Áo gai sứ giả là tiền thiên hậu kỳ viên mãn tu vi, Lý Thiên Tề lại có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện ở phía sau hắn, cũng phát động công kích. Cái này đủ để chứng minh Lý Thiên Tề thực lực ở trên hắn. Nhưng hắn rõ ràng chỉ có nhất lưu võ giả đỉnh phong mà thôi. A đang ở Từ Trường Khanh trăm mối không hiểu thời khắc, Lý Thiên Tề thông suốt xuất hiện ở Từ Trường Khanh trước người. Lao Tam Bao, ngươi còn nhớ rõ lao tử? Lạnh băng thấu xương thanh âm tự Lý Thiên Tề trong miệng bắn ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ Trường Khanh vắt hết óc, liền là nghĩ không ra. Xem ra ngươi thật lão hồ đồ lại như thế mau quên, lão tử cho ngươi cái nhắc nhở đi. Một năm trước, Tử Vân Quan. Lời này vừa nói ra, Từ Trường Khanh mí mắt đột nhiên giật mình, rốt cuộc nhớ tới. Lý Thiên Tề, ngươi quả nhiên không có chết. Không giết sạch các ngươi đám xuất sinh này, ta sao dám chết đi? Ta sống chính là vì giết sạch các ngươi. Lý Thiên Tề sắc mặt trở nên cực độ âm trầm, sắc ý đã lên. Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ nhất lưu võ giả cũng muốn giết chết bổn tọa. Thật là chuyện cười lớn. Tiểu xuất sinh, ban đầu không có thể giết chết ngươi, khuyên ngươi may mắn, bất quá hôm nay ngươi cũng sẽ không như vậy may mắn. Dứt lời, một cỗ nửa bước tông sư uy áp phun ra ngoài, một giây kế tiếp toàn bộ bao phủ ở Lý Thiên Tề trên thân. Từ Trường Khanh muốn dùng cái này trấn áp Lý Thiên Tề, nhưng không như mong muốn. Lý Thiên Tề đứng bước vàng hư không, mà không đỏ tim không đập, cũng không có sao đồng dạng. Lao Tam Bao, một năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy không còn dùng được. Lý Thiên Tề liếc mắt một cái Từ Trường Khanh, khinh thường nói: "Tiểu xuất sinh, muốn chết?" Đang khi nói chuyện, Từ Trường Khanh đã mất kiên trì, nhấc đao thẳng hướng Lý Thiên Tề. Lời còn chưa dứt, Từ Trường Khanh lắc mình công sát mà đi, trường đao trong tay trên không trùng quơ múa, tạo thành từng đạo đao ảnh, tản ra âm hàn đao mang. Lý Thiên Tề chẳng qua là nhìn một cái, chợt lệ thanh hắt nói: "Sấm đánh trường thức thứ nhất, rời non lấp biển." Theo Lý Thiên Tề một tiếng hét, sấm đánh trường ứng tiếng đánh ra, một giây kế tiếp trong không khí không ngừng có sấm sét thanh âm truyền tới. Ầm. Lý Thiên Tề một trường bố ở Từ Trường Khanh trên sống đao, trong phút chốc, ánh lửa bắn ra bốn phía. Chớp mắt một cái, hai người đã giao thủ mấy chục cái hiệp, ngươi tới ta đi, thắng bại khó liệu. Từ Trường Khanh cho là mình nửa bước tông sư cảnh đủ để nghiền ép Lý Thiên Tề, nhưng sau khi giao thủ, để cho hắn thất kinh. Lý Thiên Tề biểu hiện ra sức chiến đấu thực tại quá kinh khủng. Quy ảnh chém, sấm đánh trường thức thứ hai, chôn bụi. Hai người một lần nữa tế ra sát chiêu, một giây kế tiếp hai người thân thể lui nhanh tách ra. Từ Trường Khanh nhìn hướng Lý Thiên Tề trong ánh mắt không thấy được lúc trước khinh miệt. Ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá ngươi hôm nay phải chết. Hãy để cho ngươi kiến thức một chút nửa bước tông sư lực lượng chân chính. Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Trường Khanh lộ ra tay phải, đột nhiên một chảo, một giây kế tiếp, chỉ thấy phương viên trong vòng 10 dặm linh khí bắt đầu điên cuồng tràn vào lòng bàn tay của hắn. Không tới thời gian một chén trà công phu, Từ Trường Khanh trong tay linh khí bạo động, tản mát ra một đạo đáng sợ uy năng, rất có hủy thiên diệt địa xu thế. Chương 61. Lâm trận đột phá, chém giết Từ Trường Khanh áp lực thật là đáng sợ. Lý Thiên Tề mí mắt vừa nhấc, một loại bất an mãnh liệt bắt đầu ở thân thể lan tràn. Xem ra muốn chém giết Từ Trường Khanh, cần bỏ ra giá cao thảm trọng. Lý Thiên Tề xuất đạo đã lâu, dù trải qua mấy trận sinh tử đại chiến, nhưng cùng sống mấy trăm năm Từ Trường Khanh tướng so, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là đối với nguyên lực khống chế, Lý Thiên Tề cũng kém xa Từ Trường Khanh. Hai người mới vừa rồi lẫn nhau thử dò xét, Lý Thiên Tề kỳ thực đã rơi vào hạ phòng, chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra mà thôi. Bạch Vân ra tay áo. Từ Trường Khanh đột nhiên một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay ở nửa bước tông sư khủng bố nguyên lực ra chỉ hạ, dâng lên trận trận u quang, sát ý lâm nhiên. Trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hàn mang, ngập trời đao ý hướng Lý Thiên Tề của tới. Từ Trường Khanh sử ra chính là huyền cấp công pháp, tên gọi Bạch Vân Đao Pháp, tu luyện đến đại thành, một đao nhưng gãy xuống suối, uy lực mạnh mẽ, mặc dù Từ Trường Khanh không có thể tu luyện đến đại thành, nhưng cũng đến mức lô hỏa thuần thanh. Uy lực không thể khinh thường, không thể cương. Lý Thiên Tề phản ứng đầu tiên là tạm thời tránh mũi nhọn, chợt, Lý Thiên Tề tế ra tuyệt kỹ của hắn, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Một giây kế tiếp, ba đạo cùng Lý Thiên Tề giống nhau như lúc bóng người rọi vào Từ Trường Khanh trong mắt. Cái này là công pháp gì? Lý Thiên Tề đột nhiên biến thành ba cái, trong lúc nhất thời, Từ Trường Khanh không biết công kích cái nào cho thỏa đáng. Nhưng tên đã lên dây không phát không được. Đi chết đi. Hồn hện. Một đao phản quang ầm ầm rơi vào Lý Thiên Tề một người trong đó trên phân thân. Nhưng, bể đầu chảy máu tràng diện chưa từng xuất hiện, Từ Trường Khanh đã dùng hết toàn lực, phản quang tiếp xúc được phân thân giống như bọt khí bình thường tiêu tán ở giữa không trung. Trường đao vừa hụt, trong phút chốc, Từ Trường Khanh nước đổ khó thu, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tới cái ngã gục. Một màn này để cho Từ Trường Khanh nội tâm khiếp sợ đồng thời, một cỗ tức giận ý ở hắn trong tròng mắt đảo qua một cái. Không thể không nói, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đúng là không tệ bảo vệ tánh mạng công pháp, vô luận đối phương không tìm được hắn chân thân chỗ, liền vĩnh viễn giết không chết Lý Thiên Tề. Dĩ nhiên, đây đối với nguyên lực tiêu hao cũng là cực lớn, nếu không phải Lý Thiên Tề đan điền như biển, chỉ sợ nhiều sử dụng hai lần chỉ biết đèn cạn dầu. Đáng chết. Một kích không trúng, Từ Trường Khanh thu hồi trường đao, trong nháy mắt, đao thứ hai đã bổ về phía một cái khác phân thân. Từ Trường Khanh hấp thụ lần trước vô hộ dạy dỗ, lần này hắn thu liễm rất nhiều, loại này lối đánh để cho hắn 10 phần phất lất. Phụt. Kết quả hay là đầu dạng, trường đao vẫn vậy vô hụt, một đao, hai đao, ba đao. Từ Trường Khanh liên tục công kích mấy chục đao, đều là chém tại không khí bên trên, liền Lý Thiên Tề và áo cũng không có đụng phải, điều này làm cho hắn đều la như sớm, như cùng một chỉ phẫn nộ chim nhỏ. Không ưa hắn, lại làm không hết hắn. Lao Tam Bao, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lý Thiên Tề ỷ vào Nhất Khí Hóa Tam Thanh biến thái, mặc dù không thể cấp đối phương tạo thành vật lý tổn thương, lại có thể cho hắn tạo thành không nhỏ tinh thần tổn thương. Vốn tức chết người không đền mạng nguyên tắc, Lý Thiên Tề chọn lựa chạy trốn là phụ, miệng pháo làm chủ. Không thể không nói, chiêu này còn rất hữu dụng, Từ Trường Khanh bị tức phải nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ Từ Trường Khanh đã từ từ đánh mất lý trí. Nhưng thực lực của hắn vẫn vậy không thể khinh thường. Lý Thiên Tề không có nguyên tắc tùy tiện tấn công, tiếp tục cực hạn lôi kéo. Bên kia, Trình Giảo Kim cũng không dễ dàng, trên người đã thấy đỏ, trên người máu me đầm địa. Có bản thân cũng có phe địch. Trình Giảo Kim lấy được 8 quái tuyên hoa phủ, thực lực tăng lên thật nhiều không ít, lực chiến 7 đại tiên thiên hậu kỳ cường giả, còn có thể đánh không chút phí sức. Bất quá thăng bằng rất nhanh liền bị đánh mỡ. Vân Đính Thiên Cung hai cái cung phụng đột nhiên gia nhập chiến đấu, điều này làm cho nguyên vốn là có chút cật lực Trình Giảo Kim càng thêm tuyết thượng ra xương. Chiến. Trình Giảo Kim càng đánh càng hăng, phản phất không biết mệt mỏi. Một trận chiến này, hắn không thể thua, hắn cũng không thua nổi. Nếu như hắn ngã xuống, không chỉ có hắn sẽ chết, còn sẽ liên lụy Lý Thiên Tề. Tiểu quỷ xỉa răng. Tam quái tuyên hoa phủ phối hợp thiên cương 36 dịu, uy lực kinh người, mặc dù chỉ có 3 chiêu, lại làm cho Đông Châu thất quỷ chịu không ít khổ đầu. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh đơn đấu a? Trốn trốn nuốt nuốt có gì tài ba? Từ Trường Khanh ý đồ dùng phép khích tướng đem Lý Thiên Tề bước đi ra, trường đao trong tay cũng dừng lại công kích. Mấy trăm hiệp xuống, hắn đã kiệt lực. Còn như vậy làm chuyện vô ích, coi như không bị Lý Thiên Tề giết chết, cũng sẽ bị hắn tươi sống mẹ chết. Lao Tam Mao, ngươi cảm thấy phép khích tướng đối ta hữu dụng sao? Bất quá, nếu như ngươi chịu quỳ xuống tới gọi ta 3 tiếng ra ra, có lẽ ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lý Thiên Tề nói xong, trên mặt lộ ra một bộ nghiêm trang dáng vẻ. Ngươi cảm giác được bị vũ nhục, bị hí lộng, Từ Trường Khanh lại lần đầu tiên lựa chọn ngấm ngầm chịu đựng. Nhưng nếu có thể dẫn xà xuất động, coi như gọi hắn 3 tiếng ra ra lại làm sao? Hơn nữa hôm nay người ở chỗ này đều phải chết. Chuyện mất mặt như vậy, cũng không thể bị lan truyền ra ngoài, nếu không sau này hắn cũng không cần ở Đồng Châu lăn lộn tiếp nữa rồi. Chuyện này là thật. Từ Trường Khanh nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề, ý đồ ở trên người hắn nhìn ra hắn có chăm chú hay không. Lý Thiên Tề không nghĩ tới Từ Trường Khanh lão bất tử này vậy mà thật quả thật. Hắn số tuổi này sợ rằng đều có thể 18 đời cùng đường vậy mà kéo đến hạ mặt tới. Đúng là kẻ hung hãn. Dĩ nhiên, ta Lý Thiên Tề nói lời giữ lời, một cái nước miếng một cái hố. Quyết không nuốt lời. Lý Thiên Tề khỏe miệng hơi giơ lên, vẻ mặt thành thật. Tốt, bổn tọa hy vọng ngươi đừng dở trò gian, nếu không coi như ngươi chạy đến Tiên Nhai Hải Giác, bổn tọa cũng sẽ giết ngươi. Từ Trường Khanh âm mặt lạnh, khoác lác cầu tả. Làm nhà lằng nhằng ngươi rốt cuộc gọi không gọi, ngươi nếu không gọi, ta coi như đổi ý. Uy hiếp của hắn đối với Lý Thiên Tề mà nói, đã trắng bệnh, lại vô lực, không hề tác dụng chút nào. Ra, ra ra. Từ Trường Khanh, Tiên Cường chịu đựng nội tâm lửa giận, ra ra hai chữ từ hắn trong kẽ răng từng điểm đặt ra. Ngươi tên gì? Nhỏ như vậy âm thanh, ta không nghe được, lớn tiếng chút. Lý Thiên Tề làm bộ không có nghe thấy, lập tức để cho hắn trở lại một lần. Ngươi mới vừa muốn phát tác, nhưng lại Lý Thiên Tề cưỡng ép cắt đứt. Yêu gọi không gọi, không gạ là đảo. Tiểu gia ta có hay không xin ngươi gọi? Hừ. Nói xong, Lý Thiên Tề lại tế ra nhất khí hóa tam thanh, làm bộ rất tức giận bộ dáng. Ta gọi, ta gọi còn không được sao? Từ Trường Khanh thấy vậy, gian có nói, gọi đi, ta nghe đâu. Dứt lời, Lý Thiên Tề lần nữa hiện ra nguyên hình, chẳng qua là thanh âm trở nên lãnh đạm rất nhiều. Ra ra, ra ra, ra ra. 3 tiếng ra ra, một tiếng không nhiều, một tiếng không ít, thanh âm rất lớn, ngay cả một bên đang đánh say sưa đám người cũng không nhịn được đem khóe mắt nhìn về phía Từ Trường Khanh. Đều là mặt một bức, nhiều hơn phải không hiểu. Hứa Trường Lao đây là uống lộn thuốc sao? Đang yên đang lành tại sao gọi Lý Thiên Tề ra ra? Ai? Cháu nội ngoan. Lý Thiên Tề nghe vậy, vui vẻ tiếp nhận Từ Trường Khanh đứa bất hiếu tử tôn này. Tiểu xuất sinh, tới chiến. Từ Trường Khanh âm thầm thề, liền là bất kể trả cái giá lớn đến đâu, đều phải giết chết Lý Thiên Tề. Tóm lại, không phải Lý Thiên Tề chết, chính là hắn Từ Trường Khanh mất. Hôm nay hai người bọn họ chỉ có một người còn sống rời đi hạ cốc này. Cử án tề mi. Từ Trường Khanh lần nữa sử ra Bạch Vân Đao pháp thức thứ 3. Lý Thiên Tề thấy vậy, quả nhiên tuân thủ cam kết, không có tiếp tục sử dụng nhất khí hóa tam thanh. Giờ phút này, Từ Trường Khanh đã bị hắn tức đến sung huyết não, đại não thiếu dưỡng khí hắn đã bị phẫn nộ làm mở đầu góc, đánh mất tối thiểu phán đoán. Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Chú ý tới. Chỉ thấy Lý Thiên Tề đưa tay đột nhiên một chảo, đánh trống úng kim chủ y thông suốt ra hiện ở trong tay của hắn. Kim chủ y tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý đang dâng lên trận trận kim quang. Ong ong. Chiến ý ngập trời, kim chủ y phát ra một trận nhiếp tâm hồn người ong ong âm thanh. Cái này kim chủ y không đơn giản. Kim chủ y xuất hiện trong nháy mắt, Từ Trường Khanh rõ ràng cảm giác được trong tay hắn linh khí trường đao phát ra một trận diễn dĩ. Cái này là đẳng cấp áp chế, chẳng lẽ là tiên khí? Từ Trường Khanh nghĩ tới đây, ánh mắt lộ ra một vòng tham lam. Giết ngươi, cái này kim chủ y chính là bổn tọa. Từ Trường Khanh tự lẩm bẩm, trên mặt cũng biến thành dữ tợn. Một hơi thở lục truy, Lý Thiên Tề ra tay chính là công kích mạnh nhất, đối mặt Từ Trường Khanh loại cường giả cấp bậc này, sẽ phải tiên hạ thủ vi cường. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ngập trời nguyên lực ra trì hạ, Lý Thiên Tề thời gian một cái nháy mắt liền đánh ra lục truy. Một truy 13 cân, lục truy trồng chất lực lượng vượt xa khỏi 600.000 cân. Lực lượng kinh khủng như vậy, đủ để phiên giang đảo hải. Chanh chanh, ùng ùng. Trong phút chốc, trong không khí truyền tới đao truy va chạm thanh âm, một giây kế tiếp, lấy va chạm đất làm trung tâm, bộc phát ra một đạo ngập trời cương phong, nhất thời hai người chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, ngay sau đó, một cố cường đại tác dụng ngược lại lực tướng không kịp phản ứng hai người đánh bay hơn 10 trượng. Thân thể cực nhanh bay ngược trên đường, Lý Thiên Tề chợt cảm thấy cổ họng một trận ý nghĩ ngọt ngào đánh tới. Phốc, một hớp máu bầm dâng trào như trụ. Đối diện Từ Trường Khanh cũng không chịu nổi, cũng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Một trận chiến này, lưỡng bại câu thương, cũng không ai chiếm được ưu thế. Dưới so sánh, Lý Thiên Tề thực lực tương đối yếu hơn, mặc dù thể chất cường hãn, làm sao tu vi thế nào mới nhất lưu võ giả, bị thương cũng tương đối nghiêm trọng một ít. Quả nhiên, nhất lưu võ giả chống lại nửa bước tông sư không có phần thắng chút nào có thể nói. Mong muốn ngay mặt đánh chết Từ Trường Khanh, trừ phi tiến thêm một bước. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trở lại, Từ Trường Khanh khó khăn lắm mới đem Lý Thiên Tề bước về đến, dĩ nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Thủy Nhũ giao dung. Theo Từ Trường Khanh một tiếng quát chói tai, Bạch Vân Đao pháp thức thứ 5 quả quyết sử ra, ngập trời đao ý lôi cuốn hắn khủng bố uy năng, đột nhiên bổ hướng Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề không kịp suy nghĩ nhiều, chợt sử ra Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp chữa thương. Thiên địa luân hồi, Càn Khôn xoay ngược lại. Ngắn ngủi chữa thương về sau, Lý Thiên Tề lúc này mới lau chùi máu trên khóe miệng kia. Đột nhiên, Lý Thiên Tề ngẩng đầu nhìn một cái Từ Trường Khanh, trong miệng dù gì nói, nếu nhất lưu võ giả không giết được ngươi, vậy thì tiến thêm một bước đi. Nói xong, chỉ thấy Lý Thiên Tề tung người nhảy một cái, một giây kế tiếp liền trôi nổi tại trong hư không. Lý Thiên Tề ngồi xếp bằng với hư không, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 1000 khối hạ phẩm linh thạch nhét vào trong miệng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Từ Trường Khanh thấy vậy, không khỏi cả kinh. Ăn nhiều như vậy linh thạch, hắn sẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Linh thạch trong linh lực không thuần, lại bất lợi cho nhân thể hấp thu, đồng dạng đều muốn thông qua tụ linh trận chuyển hóa mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trực tiếp nuốt chửng linh thạch, nguy hiểm rất lớn. Nhưng Lý Thiên Tề đã bất chấp nhiều như vậy, hắn nhất định phải đánh cuộc một lần. Doạt 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 doạt. 1000 khối hạ phẩm linh thạch xuống bụng, cuồng bạo linh lực bắt đầu ở Lý Thiên Tề trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, giờ phút này kinh mạch của hắn chịu được áp lực như núi, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Tề cái chán liền dịn ra chừng hạt đậu mồ hôi một. Không thể để cho hắn thành công đột phá, nhất định phải ngăn cản hắn. Từ Trường Khanh rất nhanh liền đoán được Lý Thiên Tề ý đồ, tiểu tử này vậy mà nghĩ lâm trận đột phá, đơn giản muốn chết. Đi chết đi. Từ Trường Khanh mặt lộ dữ tợn hung tàn chi sắc, vung lên trường đao hướng trong hư không Lý Thiên Tề chém tới. Bên hoa dưới trăng, Từ Trường Khanh hoàn toàn không thèm đếm xỉa dứt khoát quyết nhiên sử dụng Bạch Vân đao pháp một thức sau cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất. Đây là Từ Trường Khanh lớn nhất lá bài tẩy, vì giết chết Lý Thiên Tề, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Là tạ. Trường đao xẹt qua chân trời, không ngừng với không khí lớn tiếng ma sát, không ngừng phát ra từng trận xé toạc thanh âm. Lý Thiên Tề ngồi xếp bằng, không lúc nhích. Đi chết đi. Từ Trường Khanh thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Cuối cùng muốn chết phải không? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở trường đao chuẩn bị đem Lý Thiên Tề chia ra làm hai lúc, một đạo nhức mắt kim quang đảo qua một cái. Nguyên lai, đánh trống úng kim chủ y cảm thụ chủ nhân gặp nguy hiểm, tự chủ trôi lơ lửng ở Lý Thiên Tề đỉnh đầu thượng, hạ một giây, đánh trống úng kim chủ y tản mát ra kim quang tạo thành một cái màu vàng lồng bảo hộ, đem Lý Thiên Tề cả người bao phủ trong đó. Ầm. Đại đao bổ vào màu vàng lồng bảo hộ thượng, hạ một giây, màu vàng lồng bảo hộ tạo nên một tia rung động, trường đao nếu không có thể tiến lên chút nào. Lúc này, Lý Thiên Tề hồn hải trong vang lên một đạo nương môn hề hề thanh âm. Tiểu tử thúi, ngươi cố ý à? Ngươi thật không sợ chết sao? Có phải hay không đoán được ta sẽ ra tay? Nói chuyện không là người khác, chính là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại khí linh, Diệp. Đây không phải là có ngươi sao? Lý Thiên Tề nết mép cười một tiếng, rất tùy ý. Thử. Ngươi động tác nhanh lên một chút, ta không kiên trì được bao lâu. Diệp tiêu quát một tiếng, liền biến mất không thấy. Khó khăn lắm mới tích góp chút thực lực, lại uổng phí, Diệp vô cùng ảo não, lại không thể làm gì. Nó đã cùng Lý Thiên Tề ký kết khế ước, hai người vận mệnh khối cộng đồng. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Cho ta nửa nén hương công phu. Lý Thiên Tề truyền âm nói, chợt bắt đầu điên cuồng luyện hóa linh lực trong cơ thể. Bên kia, Từ Trường Khanh đã bị biến cố bất thình lình kinh hãi. Một năm trước chính là cái này Kim Chủ Y cứu đi Lý Thiên Tề, không nghĩ tới bây giờ lại là hắn đang bảo vệ Lý Thiên Tề. Chẳng lẽ hắn đời này cũng không giết chết Lý Thiên Tề sao? Hắn không cam lòng, hắn không phục. Đi chết đi. Từ Trường Khanh gần như điên cuồng, không nghĩ ngợi nhiều được, hướng về phía màu vàng lồng bảo hộ chính là một bữa điên cuồng công kích. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau này, Từ Trường Khanh rốt cuộc thấy được hy vọng, nguyên lai theo hắn công kích tăng cường, màu vàng lồng bảo hộ từ từ trở nên ảm đạm đứng lên. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể tránh tới khi nào, đợi bổn tọa phá vỡ nó, chính là tử kỷ của ngươi. Từ Trường Khanh tiếng cười thâm trầm, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hoàn toàn ma hóa. Đánh trong búng kim chủ y trong, khí linh trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mặc dù hắn đã có được nửa bước tông sư thực lực, cũng không dám cùng nó ngay mặt chống lại, cho dù đánh thắng cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Tiểu tử thối, ngươi ngược lại nhanh lên một chút a. Ta kiên trì không được bao lâu. Diệp thấp giọng thì thầm nói. Mắt thấy màu vàng lồng bảo hộ sẽ bị công phá, Diệp sắc mặt trở nên khó coi. Dài răng giặc nửa nén hương công phu rút cục đã trôi qua, Lý Thiên Tề trong cơ thể linh thạch trên căn bản bị hắn thành công luyện hóa, trong đan điền, linh đầy tự tràn. Thời cơ đột phá cuối cùng đã tới, là thời điểm đột phá đến tiên tiên cảnh. Võ đạo có một chân ngôn, không vào tiên tiên đều là run rế. Tiến vào tiên tiên cảnh sau này, mới có thể coi như là một cái chân chính võ giả, có thể ngự không phi hành, có thể tìm hiểu thiên đạo. Giờ khắc này, Lý Thiên Tề đã đợi rất lâu. Phá cho ta. Theo Lý Thiên Tề một tiếng thấp giọng hét, tầng kia tường chắn rốt cuộc bắt đầu giãn ra, ngay sau đó, một tiếng quả bóng tiếng nổ truyền tới. Tường chắn, tu vi tiến. Ùng ùng. Nguyên bản trời quang bắt ngát bầu trời, đột nhiên phong vân đại tác, tối om om mây đen từ bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng hướng Lý Thiên Tề đỉnh đầu tụ tập. Theo tầng mây không ngừng tụ lại, trong tầng mây sấm chớp rền vang, ngập trời lôi đỉnh chi lực quần quần sóng ngầm. Định thân nhìn lại, chỉ thấy từng cái màu cam lôi long tùy ý làm sẵn, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hạ Phương Cương mới vừa đột phá đến tiên tiên cảnh giới Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề liếc mắt một cái phía trên Lôi Long, khóe miệng hơi giơ lên. Đến hay lắm, Diệp, ngươi có thể lui xuống. Vừa dứt lời, Diệp như chút được gánh nặng thở dài, ngươi cuối cùng đến rồi, trễ một bước nữa, ngươi sẽ phải mất đi ta. Hắc hắc, khổ cực. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, tiếp xuống, giao cho ta. Vừa dứt lời, màu vàng lồng bảo hộ biến mất, Diệp bởi vì nghiêm trọng thấu chi linh lực, lúc này lựa chọn ngủ say. Màu cam lôi tiếp. Điều này sao có thể? Từ Trường Khanh ngẩng đầu nhìn về phía hư không lôi vân, mà không thể tin. Trong lôi vân kia từng cái khủng bố lôi long, thấy hắn tâm kinh đảm hàn. Hắn dám khẳng định chỉ cần bị chém trúng, bất tử cũng tính bản thân mạng lớn. Hắn càng sợ cái gì, liền cho hắn tới cái gì. Lý Thiên Tề chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng Từ Trường Khanh đi tới, ý đồ rất rõ ràng, chính là lôi kéo Từ Trường Khanh cùng nhau độ kiếp. Người đi ra a, đừng tới đây a. Từ Trường Khanh nội tâm không ngừng cầu nguyện, đáng tiếc Lý Thiên Tề hay là hướng hắn phi thân mà tới. Bầu trời lôi vân cũng theo Lý Thiên Tề di động cùng nhau đi theo di động đứng lên, chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở Từ Trường Khanh đỉnh đầu. Lao tam bao, để ngươi cũng nếm thử một chút bị sét đánh tư vị. Nói xong, Lý Thiên Tề trên mặt lộ ra một tia tà mị nụ cười. Tiểu xuất sinh, ngươi đi ra. Từ Trường Khanh quay đầu liền chạy, không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là màu cam lôi kiếp, tu vi của ngươi càng cao, lôi kiếp uy lực càng lớn. Hắn bây giờ đã là nửa bước tông sư, chịu đựng lôi kiếp nếu so với Lý Thiên Tề phải hơn rất nhiều. Ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Tới nha, ta cho ngươi cơ hội giết ta. Lý Thiên Tề theo đuổi không bỏ, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Giáp giáp, dầm dầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp đúng kỳ hạn tới. Ngập trời lôi đỉnh chi lực, xé toạc hư không hướng Lý Thiên Tề đỉnh đầu của tới. Rất có hủy thiên diệt địa thế. Không. Xem chín đầu màu cam lôi long gào thét mà đến, Từ Trường Khanh sắc mặt bị hù dọa thành màu gan heo. Cực kỳ khó coi. Muốn chạy trốn, cũng không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Từ Trường Khanh vội vàng hướng hư không ném ra một cái cao cấp pháp khí tấm thuẫn. Ùng ùng. Trong phút chốc, tấm thuẫn tan thành mây khói, mặc dù ngăn cản không ít lôi đỉnh chi lực, nhưng còn là có không ít lôi đỉnh chi lực của tới. Bị dọa sợ đến hắn lập tức điều tập nguyên lực quanh thân tiến hành phòng ngự. Rắc rắc. Lôi đỉnh chi lực thế như trẻ tre, dễ dàng phá vỡ Từ Trường Khanh nguyên lực tấm thuẫn. A. Một giây kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, ngay sau đó một cỗ khó người đốt trọi mùi vị sông và muối. Tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên là Từ Trường Khanh phát ra, Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y đón lôi long công sát mà đi. Nghiễm nhiên không có đem cái này màu cam lôi kiếp để ở trong mắt, bất quá, cái này cũng đem màu cam lôi long hoàn toàn chọc giận. Từ Trường Khanh thấy vậy, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Xuất sinh a, cút mẹ mày đi, đừng có lại chọc giận hắn. Vẹn vẹn chỉ là một đạo lôi kiếp liền đã để cho hắn lực bất tòng tâm, ngay biết phía sau còn có bao nhiêu nói lôi kiếp a. Lúc này, Từ Trường Khanh đã bắt đầu hối hận trêu chọc Lý Thiên Tề, cái này con mẹ nó chính là một tên biến thái. Không, chính là một người điên. Bản thân không có sao trêu chọc hắn làm gì nha. Đáng tiếc, trên thế giới này, thuốc gì đều có, duy chỉ có thuốc hối hận một viên khó cầu. Xem một bên chảy ra sức thịt Từ Trường Khanh, Lý Thiên Tề trong lòng vô cùng thống khoái. Đây chính là đối địch với hắn kết quả. Lao Tam Bao, ngươi có khỏe không? Cái này vừa mới bắt đầu, ngươi nhưng muốn bảo trọng thân thể à, tuyệt đối đừng nhanh như vậy liền chết. Lý Thiên Tề rêu rêu nói. Lý Thiên Tề, ngươi cái này ma quỷ, bổ tọa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Vân Đính Thiên Cung cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Trường Lệ Thanh hắn nói. Ừ, tiểu gia gọi ngươi cũng không sợ, huống chi là người chết đâu. Dứt lời, đạo thứ hai lôi kiếp đúng hẹn tới. Ùng ùng. Rắc 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 rắc. Lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, bị Lý Thiên Tề chọc giận lôi kiếp uy lực lớn tăng, đã vượt ra khỏi màu cam lôi kiếp uy lực phạm chủ. Xem đầy trời màu cam lôi long, Từ Trường Khanh đầy mặt tuyệt vọng, hắn không biết mình có thể hay không gánh bắt được. Một mạch đem trong túi đựng đồ pháp khí tất cả đều ném hư không, có thể tiêu hao một điểm là một chút. Pháp khí không có có thể lại kiếm, nhỏ mệnh mất thì mất. Từ Trường Khanh ném ra pháp khí giống như thạch trầm đại hải, một cái bong bóng cũng không có kích thích. Khủng bố lôi long toàn bộ chào hỏi ở thân thể của hắn trên, nguyên bản chảy ra sức thịt thân thể, giờ phút này nghiễm nhiên biến thành bạch cốt sầm sầm cái xác biết đi. Còn có khí, còn chưa có chết. A, lão tam bao, mạng của ngươi thật cứng đắn, cái này cũng không có đem ngươi đánh chết. Được rồi, nhìn ngươi có thể kiên trì đến đợt thứ mấy lôi kiếp, ta rất mong đợi. Nói xong, Lý Thiên Tề vung lên kim chủ y, trực tiếp nên đón lôi kiếp công sát mà đi. 9981 điều màu cam lôi long đột nhiên từ trong lôi vân chui ra ngoài, chút xuống. Không. Từ Trường Khanh hoàn toàn tuyệt vọng, lấy hắn bây giờ chẳng uống, đừng nói 81 điều lôi long, một cái đều đủ để muốn mạng già của hắn. Mệnh ta thôi rồi. Từ Trường Khanh hô lên hắn khi còn sống một câu cuối cùng dĩ ngôn. Ùng ùng. Ngập trời lôi đỉnh chi lực đem đại nghịch bất đạo Lý Thiên Tề bổ đến chảy ra sức thịt, bất quá rất nhanh lại bắt đầu khép lại. Xem xét lại Từ Trường Khanh, lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực quanh thành mảnh vụn rất rưởi. Hải cốt không còn. Trên đất kia hai cái con ngươi tử vẫn còn nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề. Chết cũng đã chết rồi, còn dám nhìn chằm chằm lão tử. Dứt lời, Lý Thiên Tề nhấc chân chính là một cước, trong nháy mắt con ngươi nổ tung, sao một cái thảm thiết phải. Chương 62. Không phá thì không xây được, Tiên 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 Tử Trường lão. Tên kia Vân Đính Tiên Cung cung phụng thấy Từ Trường Khanh lại bị lôi kiếp cho tươi sống bổ chết rồi, không khỏi cả kinh. Từ Trường Khanh thế nhưng là nửa bước tông sư cảnh a, hoàn toàn để cho Lý Thiên Tề dẫn tới thiên kiếp giết chết, cái này chỉ sợ là tuyên cổ lần thứ nhất đi. Lôi kiếp, ngươi cần phải đem Lý Thiên Tề đánh chết, hắn nếu không chết, chết nhưng chính là chúng ta. Trong lòng hai người đều là như vậy cầu nguyện. Giờ phút này bọn họ cùng Trình Giảo Kim đánh khó hòa giải, Trình Giảo Kim phảng phất đồ ăn quá hạn xuân dược.
giống như một cái chó đực, chặt chẽ cắn lấy bọn hắn, trong lúc nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan lúng túng cảnh. Bên kia, Từ Trường Khanh mặc dù chết rồi, nhưng Lý Thiên Tề nguy cơ vừa mới bắt đầu. Trong hư không, phương viên trăm dặm tầng mây còn đang điên cuồng hướng bên này tụ tập, trong lôi vân, màu cam lôi long càng ngày càng to, càng ngày càng mãnh. Nghiễm nhiên vượt ra khỏi màu cam lôi kiếp phạm chủ, nhưng lại không có đạt tới màu đỏ lôi kiếp khủng bố. Lý Thiên Tề ngẩng đầu nhìn về phía trong lôi vân màu cam lôi long, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tự lẩm bẩm, không phá thì không xây được. Nói xong, Lý Thiên Tề đột nhiên thu hồi đánh trong gúng kim chủ y, đôi chân vừa đạp, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào quần quần trong lôi vân. Đại ca, Trình Giảo Kim thấy vậy, không khỏi sửng sở, phân thần thời khắc, Kha Trấn Ác biết cơ hội tới, đột nhiên cơ múa rộng lớn ống tay áo. Hồn hện. Trong phút chốc, ba ngọn phi đao phảng phất mũi tên rời cùng, chạy Trình Giảo Kim yếu hại chỗ, chạy như bay tới. Lao đồng bạc, không nói võ đức, làm đánh lén. Trình Giảo Kim lớn tiếng chửi mắng, tám quái tuyên hoa phủ nằm ngang ở trước ngực, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Len ken len ken. Trình Giảo Kim phản ứng đã rất nhanh chóng lại đỡ được hai ngọn phi đao, lọt lưới chi đao hung hăng đâm vào xương bả vai của hắn chỗ. Ừ hừ. Phi đao vào cơ thể, một cỗ nỗi đau xé rách tim gan cảm giác cuốn qua toàn thân, một giây kế tiếp dòng máu màu xanh lục từ phi đao danh máu chảy ra. Phi đao có độc. Trình Giảo Kim sắc mặt âm trầm, cái này lao đồng bạc vậy mà dụng độc. Sơ sẩy không có nhanh chóng. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh chúng lao phu phi đao, cho dù là thần tiên có cứu, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đám người chờ chính là giờ khắc này, cái này cũng khiến cho đánh rằng co đối với nhau tiêu hao cũng quá lớn. A, Trình Giảo Kim biết không có thể kéo dài nữa, hắn nhất định phải ở độc dược phát tác trước, đưa bọn họ hết thể giết chết. Nếu không, không chỉ có hắn không sống được, Lý Thiên Tề cũng sẽ chết. Hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cháy lên đi, máu tươi. Đây là một loại cổ xưa bí thuật, thông qua thiêu đốt máu tươi của mình, lấy đạt được lực lượng hùng mạnh hơn. Cái này bí thuật có một cái khuyết điểm, biết bắt đầu sau này liền không thể nửa đường dừng lại, cưỡng ép dừng lại, ác gặp đến tán trả. Nhẹ thì tiếng gân mạch đứt đoạn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Còn có, loại bí thuật này đối trong thân thể tinh nguyên cực lớn, bí thuật kết thúc lúc cũng là Trình Giảo Kim suy yếu nhất thời điểm. Đến lúc đó, một cái đứa trẻ 3 tuổi đều có thể giết chết hắn. Trần Giảo Kim cũng không xác định có thể không thể giết sạch bọn họ, nhưng giờ phút này hắn đã không còn đường lui có thể đi. Hắn đang lấy mạng đang đánh cuộc. Thắng hai người trở về từ coi chết, thua hai người đồng táng nơi này. Hắn đang làm gì thế? Đang ở Đông Châu Thất Quỷ cùng Vân Đính Thiên Cung hai đại cung phụng chuẩn bị phát động một kích tối hậu lúc, lại thấy Trình Giảo Kim toàn thân tản ra đáng sợ huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang phía dưới, một cỗ ngập trời lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Không được, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Không hổ là Vân Đính Thiên Cung cung phụng, kiến thức rộng. Nhìn thấy Trình Giảo Kim như vậy biến cố, trong lòng lập tức hiện ra một loại đáng sợ ý niệm. Huyết tế, này bí thuật ở Vân Đính Thiên Cung tàng kim cắt trong tuy có nói tới, lại không ai thấy qua. Mà Trình Giảo Kim bây giờ chạm muốn cùng trong truyền thuyết vết máu giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Ha ha ha. Bây giờ mới nhớ tới ngăn cản ta, một cũng cho chết đi. Vừa dứt lời, hoàn thành huyết tế Trình Giảo Kim sau lưng thông suốt xuất hiện một đạo huyết sắc hư ảnh, là huyết ma. Xong, lần này xong phim. Hai tên cung phụng nội tâm sinh ra một cô bi thường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bù bù, huyết sắc hư ảnh đưa ra bàn tay khổng lồ, hướng đám người hung hăng bấm hạ. Bấm đã hạ thủ trưởng phảng phất năm ngọn núi lớn, ầm ầm rơi xuống. Toàn lực ngăn cản. Đám người thấy vậy, bản năng đưa tay ra, mong muốn nâng lên rơi xuống ngũ chỉ sơn. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất tàn khốc. Không, theo bàn tay màu đỏ ngòm càng ngày càng gần, chúng người biết bọn họ suy nghĩ nhiều. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không nâng lên được nó. Rắc rắc. Trong phút chốc, xương vỡ vụn thanh âm vang tận mây xanh, bàn tay màu đỏ ngòm không có áp lực chút nào nghiền nát cánh tay của bọn họ, ngay sau đó là thân thể của bọn họ. Trong nháy mắt, Đông Châu Thất Quỷ kể cả Vân Đính Thiên Cung cung phụng cùng nhau bị ép thành một khối loại cực lớn bánh thịt. Thê thảm không nỡ nhìn. Loảng xoảng. Trình Giảo Kim rốt cục vẫn phải hao hết cuối cùng một tia máu tươi, tốt ở cái này thứ hắn tự thắng. Nhìn thấy mọi người đều đã thân tử đạo tiêu, Trình Giảo Kim mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dậm dậm. Trong khoảnh khắc, máu tươi tận, hư ảnh tan đi. Trình Giảo Kim giống như một điều như chó chết, hung hăng ngã trên đất. Bên kia, trong lôi vân, mệnh ta không do trời, đến đây đi, lấy ra toàn bộ các ngươi bản lãnh. Trời ta, đại biểu thiên đạo lôi đỉnh chi lực cảm nhận được lớn lao gây hấn, trở nên càng phát ra cuồng bạo, từng cái giống chân lớn nhỏ màu cam lôi long thể bên trong ẩn chứa ngập trời lôi đỉnh chi lực, đó là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Ung ung, ngày lôi hưởng triệt chín vạn dặm, màu cam lôi kiếp kinh chúng sinh, linh khí trong trời đất phảng phất bị một dòng lực lượng vô hình lôi kéo, điên cuồng hướng đông châu phương hướng tuôn trào, từng đạo khủng bố lôi đỉnh không ngừng nổ vang. Bao phủ chỉnh cái sân gốc. Nhất thời, tứ phương chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Đông Châu vực vì sao đột nhiên bùng nổ kinh khủng như vậy màu cam lôi kiếp? Chẳng lẽ là Đông Châu có người phi thăng? Kinh khủng như vậy lôi kiếp, chỉ sợ một cái không xuất thế viễn cổ đại năng. Trong phút chốc, Bắc Cảnh, Trung Nguyên, Tây Lạnh, Nam Cương bốn vực cường giả các loại đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Châu. Lần này lôi kiếp so dĩ vãng cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, dù là cách nhau ngàn vạn dặm, lôi kiếp cũng để bọn hắn rung động. Trong lôi kiếp tâm chẳng phải là kinh khủng hơn? Bốn vực cao thủ ra hết, cũng muốn đi Đông Châu tham quan đại có thể phi thăng cảnh tượng. Đáng tiếc, bọn họ rất nhanh liền bỏ qua. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, chỉ sợ còn không có đến gần liền đã tan thành mây khói. Ai? Thứ phương cường giả, không hẹn mà cùng thở dài. Nào đâu biết,
kẻ đầu têu lại là một cái nho nhỏ nhất lưu võ giả. Rắc rắc, thiên phạt rốt cuộc hạ xuống, từng đạo màu cam lôi long ầm ầm rơi xuống, rắc bọc khủng bố thiên uy cùng hủy diệt hết thảy khí tức. Hướng bên vào vào Lý Thiên Tề hung hăng bổ tới. Phản phất không đem Lý Thiên Tề chém thành rác rưởi thể không bỏ qua. Lý Thiên Tề không sợ hãi, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm hướng hắn mà tới màu cam lôi long. Đến hay lắm. Trong miệng không ngừng nỉ non, thân thể lại không làm bất kỳ phòng bị nào tùy ý lôi kiếp quinh tiết ở trên người hắn. Rắc rắc. Khủng bố lôi long chút nào không ngoài suy đoán đem Lý Thiên Tề thân sát chém thành vô số cái mảnh vụn. Huyết vụ tung bay ở trong gió, đem hư không nhuộm thành màu đỏ máu. Lý Thiên Tề chỉ cảm thấy hồn hải rung một cái, phản phất linh hồn xuất hiếu. Chẳng lẽ ta chết sao? Lần này chơi lớn rồi. Lý Thiên Tề thủy chung cảm nhận không tới sự tồn tại của mình, giống như là cô hồn dã quỷ, khắp nơi phiêu đãng. Ta không cam lòng. Không cam lòng nha. Đột nhiên, thân kỳ một màn ở hư không bắt đầu diễn ra, chỉ thấy những thứ kia trôi nổi tại hư không thân thể mảnh vụn vậy mà động. Không đúng. Nói xác thực là bắt đầu hướng về một phương hướng bắt đầu tụ lại, mặc dù càng chậm chạp, lại là chân thật phát sinh. Trải qua lôi đỉnh chi lực rèn luyện, mỗi một khối thân thể mảnh vụn cũng trở nên vô cùng tinh khiết, trắng non như ngọc. Suốt đi qua thời gian đốt một nén hương, một bộ mới tinh thân sắc thông suốt với trong hư không đứng vững vàng. Ha ha, không ngờ thành công. Lý Thiên Tề mới vừa trải qua băng hỏa lượng trọng thiên, khởi tự hoàn sinh cảm giác chân kỳ diệu. Ngay từ đầu, Lý Thiên Tề cũng chỉ là ôm thử một lần ý tưởng, nhưng khi hắn thấy được thân thể của mình bị đánh thành mảnh vụn một khắc kia, hắn hối hận. Không nghi ngờ chút nào, đây là một điên cuồng ý tưởng. Cũng liền Lý Thiên Tề loại này người điên có thể nghĩ ra được. Hắn chẳng những nghĩ như vậy, còn làm như vậy. Như vậy tráng cử cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Màu cam lôi kiếp mặc dù khủng bố, đồng thời cũng là rèn luyện thân thể tuyệt hảo năng lượng. Nếu là đại nạn không chết, kia Lý Thiên Tề thân sắc đem là nhân giới mạnh nhất, không có cái thứ hai. Càng quan trọng hơn, giờ phút này Lý Thiên Tề rõ ràng cảm giác trong cơ thể lôi đỉnh chi lực so trước đó càng thêm nồng nặc, cũng càng khủng bố hơn. Không nói qua trương chút nào, hiện tại hắn lại tế ra sấm đánh trưởng, đủ để nháy mắt giết một vị tiên tiên hậu kỳ cường giả. Nhưng có thể đợi Lý Thiên Tề cao hứng bao lâu, kinh khủng hơn lôi long một lần nữa chút xuống xuống, toàn bộ rơi vào Lý Thiên Tề trên thân. Lý Thiên Tề cắn chặt hàm răng, tự lẩm bẩm, hết thể vì trở nên mạnh mẽ, hết thể vì sống. Cho dù khổ nữa lại đau lại có sợ gì? Rắc rắc. Trong khoảnh khắc, vừa mới dung hợp thân xác, lại một lần nữa bị khủng bố lôi long chém thành vô số cái mảnh vụn, lộn xộn tung bay ở trong hư không. Không phá thì không xây được, hướng chết mà sinh. Thân xác bị lôi đỉnh chi lực xé nát một khắc kia, Lý Thiên Tề chợt cảm thấy linh hồn của hắn cũng ở đây chịu phi nhân hành hạ. Loại đau này, phi trải qua không thể hiểu. Dù là Lý Thiên Tề định lực siêu nhiên, lại cũng thiếu chút nữa nhịn không được mong muốn tự sát. Kết thúc cái này phi nhân hành hạ. Nhưng trong cõi minh minh có một giọng nói đang vì hắn động viên cổ vũ. Lý Thiên Tề, như cái ra môn đồng dạng, cho lão nương gánh được. Đừng để cho lão nương đối ngươi thất vọng. Lý Thiên Tề có thể khẳng định đạo thanh âm này tuyệt không phải mẹ nó, lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Thanh âm có chút ngang ngược, nhưng không mất ôn nhu. Rốt cuộc Lý Thiên Tề hay là cắn răng kiên trì xuống. Hắn còn hưởng qua tiên nữ tư vị, hắn sao dám dễ chịu buông tha? Cho dù chết, hắn cũng phải kéo cái tiên nữ tới chịu tội thay. Lý Thiên Tề rõ ràng cảm giác được lần này lôi long lực lượng rõ ràng so với một lần trước hùng mạnh không chỉ gấp đôi. Từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn phiến thiên địa này cũng cùng nhau hủy diệt. Thời gian một chén trà công phu sau, thân xác mảnh vụn lần nữa ngưng tụ. Thời gian đốt một nén hương sau, thân xác ngưng tụ xong thành. Lại là thời gian một chén trà công phu, màu cam lôi long lần nữa phong tỏa Lý Thiên Tề thân xác. Ù, từng đạo màu cam lôi long điên cuồng rơi xuống, nhất định phải đem phía dưới cái đó thứ không biết chết sống cho hoàn toàn xóa đi. Tiếng sấm cuồn cuộn, lực lượng càng thêm hung mãnh, lôi long càng to lớn hơn. Trong hư không, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, tựa hồ muốn mảnh sơn cốc này cho chôn bụi. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy thiên kiếp, Lý Thiên Tề cũng không phản kháng tùy ý hắn trả đạp nhục thể của mình. Chớp mắt một cái, Lý Thiên Tề thân sắc không có bất kỳ huyền niệm, lại bị đánh thành vô số mảnh vụn. Nên thì ở phía trước, đột nhiên một đạo tang thương thanh âm ở thung lũng cạnh vang lên. Người tới không phải người ngoài, chính là Đông Châu vực chủ Hiên Viên Cánh Thành, chúa tể cái này Đông Châu vực quyền sinh sát người ác. Hiên Viên Cánh Thành, tông sư cảnh viên mãn tu vi, mày rậm mắt to, mũi hừng, thâm thúy trong mắt, để cho người liếc mắt nhìn liền biết thất thủ, một bộ áo bào đen ra thân, bằng thêm một tia uy nghiêm. Hiên Viên Cánh Thành nhìn chằm chằm trong hư không khủng bố lôi vân, lại không cách nào thăm dò trong lôi vân tình huống. Chợt, Hiên Viên Cánh Thành phát ra thở dài một tiếng. Là mầm mống tốt, đáng tiếc xung động chút. Như vậy nghịch tiên mà đi, thiên đạo khó tha thứ. Chỉ sợ đã bị thiên kiếp hủy diệt đi. Thiên tài như thế đúng là vẫn còn trốn bất quá thiên đạo trừng phạt. Nói xong, Hiên Viên Cánh Thành không nhịn được lắc đầu một cái. Mặc dù không thấy rõ trong lôi vân tình huống, nhưng kinh khủng như vậy lôi kiếp, liền xem như bản thân hắn ở không làm dùng thủ đoạn khác dưới tình huống, chỉ sợ cũng không chống nổi hai cái hiệp. Lý Thiên Tề chỉ là khu nhất lưu võ giả đỉnh phong, lại chịu đựng được bao lâu đâu? Màu cam lôi kiếp là nhân giới xếp hạng thứ hai khủng bố lôi kiếp, mặc dù chỉ là thứ hai, uy lực lại không thể khinh thường. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng không nhất định có thể đối phó được. Tiểu tử này xong, Đông Châu khó khăn lắm mới xuất hiện một cái như vậy hạt giống tốt, lại muốn trơ mắt nhìn hắn hủy diệt, Hiên Viên Cánh Thành nội tâm vô cùng đau khổ. Nhưng thiên mệnh như vậy, hắn cũng không thể tránh được. Cha, chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Đột nhiên, Hiên Viên Cánh Thành sau lưng truyền tới một đạo thanh âm êm dịu, chính là Đông Châu thánh nữ, Hiên Viên Cánh Thành nữ nhi Hiên Viên Thanh Phong, nửa bước tông sư trung kỳ, vóc người cao giáo, có lồi có lõm, trên đầu chống đỡ non lá, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng dung nhan tuyệt thế. Không có. Thiên kiếp chính là đại biểu thiên đạo đối với võ giả khảo nghiệm, người ngoài nếu là cưỡng ép can dự, chỉ sẽ tạo thành càng đáng sợ hơn cắn trả. Như vậy, cha chẳng những không cứu được hắn, ngược lại hại hắn. Không chỉ có như vậy, ngay cả cha cũng lại bởi vậy đưa tới mới thiên kiếp, tự thân khó bảo toàn. Hiên Viên Cánh Thành không phải là không có nghĩ tới làm như vậy, chẳng qua là hắn không thể cũng không dám. Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Phong trên mặt lộ ra một vòng ảm đạm chi sắc, đồng thời cũng có đối Lý Thiên Tề tiếc hận, chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Hiên Viên Cánh Thành lắc đầu bất đắc dĩ. Cha, ngươi nói hắn có mấy thành sống hy vọng? Hiên Viên Thanh Phong nhìn một cái hư không, như có điều suy nghĩ hỏi. Không tới nửa thành. Hiên Viên Cánh Thành không hề nghĩ ngợi, bốn chữ bật tốt lên. Hắn thật không có sống hy vọng sao? Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt trở nên càng thêm tịch mịch, phảng phất mất đi một cái rất trọng yếu thân nhân. Trên nguyên tắc không có, trừ phi. Hiên Viên Cánh Thành muốn nói lại thôi, bởi vì loại khả năng nào cơ hồ là linh. Ùng ùng. Trong lôi vân, tiếng sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có lôi long chui ra lôi vân, không chút kiêng kỵ gầm thét. Long tu của vũ, lôi đỉnh tôn trảo. Như vậy khí thế ngập trời, khiến cho Hiên Viên Cánh Thành đô trở nên run lên. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Mỗi một lần lôi kiếp giáng lâm, thiên địa vì chi biến sắc, nhật nguyệt cũng không ánh sáng. Lôi vân phía dưới, dĩ nhiên là một phiến đất hoang vu, không có một tia sinh cơ. Phương biên mười dặm hư không chợt bắt đầu sụp đổ chôn bụi, bắt đầu bặm mèo. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Cánh Thành kéo lại tay của nữ nhi, cũng như chạy trốn trốn đi. Hiên Viên Cánh Thành cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đó là một loại nguy cơ tử vong. Chân chân thiết thiết. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên Cánh Thành mang theo nữ nhi bảo bối của hắn tối lui đến ngoài mười dặm. Long vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm tức sẽ sụp đổ hư không. Trong lôi vân, thân xác tái tạo Lý Thiên Tề cũng cảm thấy không đúng, nhưng hắn lại không rảnh bận tâm. Rắc rắc. Trong phút chốc, không gian kịch liệt chấn động, đinh hai nhức óc tiếng ầm ầm vang tận mây xanh. Phương biên mười dặm đại bắt đầu vì đó run rẩy, bên trong phương biên mười dặm sinh vật cũng đang điên cuồng trốn đi khối này đất thị phi. Mắt thấy đây hết thể Hiên Viên Cánh Thành vì đó rung một cái, trên mặt treo đầy vẻ hoảng sợ. Bên người Hiên Viên Thanh Phong càng là kiểu khu run lên, nghĩ đến là bị dọa cho phát sợ. Chỉ chốc lát sau, phương biên mười dặm không gian toàn bộ sụp đổ. Đại địa bị cái này vô tận lôi hải chôn bụi. Giờ phút này, hai cha con nàng hô hấp cũng dừng lại, khẩn trương đến sắp nghẹt thở, cũng được chạy nhanh. Qua cực kỳ lâu, Hiên Viên Cánh Thành mới tỉnh hồn lại, không khỏi âm thầm may mắn bản thân chạy nhanh. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Không hổ là màu cam lôi tiếp, không ngờ đem hư không cũng làm sụp đổ. Giờ phút này, Hiên Viên Cánh Thành dám khẳng định, mình nếu là chịu lên một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, hắn càng thêm tin chắc Lý Thiên Tề tuyệt không còn sống có thể. Không chỉ là hắn, ngay cả Hiên Viên Thanh Phong cũng nghĩ như vậy. Nguyên bản nàng còn ôm một chút hy vọng. Bất quá, rất nhanh cái này chút hy vọng cũng bị cái này khủng bố lôi kiếp xé thành tan tành nhiều mảnh. Mặc dù hai người cũng đoán được Lý Thiên Tề hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hai người lại không có một chút rời đi ý tứ. Không tới Hoàng Hà Tâm Bất Tử. Không ngoài như vậy. A. Đột nhiên, lòng như cho tàn Hiên Viên Cánh Thành, trên mặt nhiều hơn mấy phần dị thải. Cha, thế nào? Hiên Hiên gió mát nghe vậy, rất là tò mò. Theo lý thuyết, đi qua lôi kiếp người đã chết, lôi kiếp cũng sẽ biến mất theo mới đúng, vì sao đến bây giờ lôi kiếp còn không có biến mất dấu hiệu đâu? Hiên Viên Cánh Thành trăm mối không hiểu. Chẳng lẽ? Không, có lẽ là cha suy nghĩ nhiều. Hiên Hiên Cánh Thành rất nhanh liền hủy bỏ bản thân cái loại đó không thiết thực ý niệm. Cha, ngươi nhìn, đó là cái gì? Đang lúc này, lôi vân đột nhiên rách ra một cái khe, xuyên thấu qua cái kia đạo hẹp dài cái khe, Hiên Viên Thanh Phong thấy được cảnh tượng khó tin. Hiên Viên Cánh Thành định thần nhìn lại, sắc mặt đột nhiên vô cùng đặc sắc. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu tử này vậy mà dùng lôi kiếp rèn luyện thân thể. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Phong trên mặt nhiều vẻ tươi cười, vui mừng quá đỗi. Nói như vậy, hắn còn chưa chết. Bây giờ còn nói không chính xác. Hiên Viên Cánh Thành lạnh lùng nói, bất quá có thể khẳng định, hắn bây giờ còn sống được thật tốt. Người này nếu là bất tử, ngày sau tiên đồ thản nhiên. Hiên Viên Cánh Thành rất ít khích lệ người khác, hôm nay là hắn lần đầu tiên cho Lý Thiên Tề đánh giá cao như vậy. Thiên đạo 100, thiên diễn 81. Suốt 9981 đạo thiên kiếp đi qua, lôi vân rốt cuộc tản đi, màu cam lôi long cũng biến mất theo ở trong hư không. Lôi vân tan hết. Chỉ thấy một tên thiếu niên trần truồng thân thể đứng ở giữa không trung, da như mơ trắng, trong trắng lộ hồng. Cả người nhìn không đến bất luận cái gì một chút tí vết, có thể nói hoàn mỹ. A, Lưu Minh. Hiên Viên Thanh Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, đem Lý Thiên Tề thân thể cũng thấy hết, bản năng xoay người, trong miệng vẫn không quên mắng chửi. Nghe có người ngoài thanh âm tồn tại, Lý Thiên Tề cảnh giác nhìn một phía. Ai đang rình coi lão tử thân thể? Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ mới tinh áo quần thay. Xê một chút, một vệt bóng đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Thiên Tề trước người, đem Lý Thiên Tề dọa cho phát sợ. Đại tông sư, có thể lặng yên không một tiếng động ních lại gần mình, trừ đại tông sư còn có thể là cái gì? Lý Thiên Tề bản năng lộ ra tay phải, chuẩn bị một cái sấm đánh trưởng đánh ra. Tiểu hữu chấm đã. Bổn tọa không có ác ý. Một âm thanh ôn hòa ở Lý Thiên Tề hai biên hưởng khởi, Lý Thiên Tề cái này mới không có ra tay. Các hạ là? Lý Thiên Tề cũng chưa hoàn toàn buông xuống đề phòng, tiềm thức cùng hắn giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn. Bổn tọa Hiên Viên Cánh Thành. Áo bào đen ông lão tự giới thiệu, không có một chút vực chủ dáng vẻ. Đông Châu vực chủ Hiên Viên Cánh Thành. Nghe xong, Lý Thiên Tề sắc mặt đại biến. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đông Châu vực chủ vậy mà lại tự mình giáng lâm nơi đây. Là ta. Hiên Viên Cánh Thành nụ cười ôn hòa, hào phóng thừa nhận. Vạn bối càn khôn cửa đệ tử Lý Thiên Tề, ra mắt vực chủ đại nhân. Nói cho cùng, bản thân cũng coi là hiên viên cánh thành con dân nên có tôn kính không thể thiếu.
Ai? Nơi này không có người ngoài, tiểu hữu không nên như vậy.
Hiên viên cánh thành cười một tiếng, lại không có ngăn cản. Không biết vực chủ đại nhân tới trước vì chuyện gì? Lý Thiên Tề mặc dù đoán được 89/10, nhưng còn vừa không biết chuyện hỏi.
Ngươi mới vừa rồi động tĩnh thực tại quá lớn, bổn tọa có thể không tới mà.
Hiên viên cánh thành hài lúc nói.
Ách!
Lý Thiên Tề xác thực không nghĩ tới nhiều như vậy. Nghĩ tới những thứ này trong lòng không khỏi có chút sợ.
Ngươi yên tâm đi, nơi này đã bị ta che giấu, trừ bổn tọa cùng bổn tọa nữ người bên ngoài, không có người biết tình huống của nơi này.
Hiên viên cánh thành nhìn thấu mấy ngày trước trong lòng bàn quan, lập tức lên tiếng nói.
Lý Thiên Tề cảm ơn bực chủ đại nhân.
Trên lý thuyết ngươi cũng là bổn tọa con dân, về tình về lý bổn tọa cũng không để đổ cho người khác.
Bất quá tiểu tử ngươi cũng quá điên cuồng, thiếu chút nữa không có đem bổn tọa bệnh tim dọa cho ra đến rồi.
Hiên viên cánh thành vừa cười vừa nói.
Để cho ngài bị sợ hãi, thực tại xin lỗi.
Ha ha ha.
Xin lỗi cũng không cần.
Giới thiệu một chút, cái này là tiểu nữ hiên viên thanh phòng, các ngươi có thể nhận thức một chút.
Đang khi nói chuyện, hiên viên cánh thành cũng bất kể nữ nhi có nguyện ý hay không, lôi kéo tay của cô gái giới thiệu cho Lý Thiên Tề.
Ách, ngươi xác định đây là ngươi rồi sao?
Nào có đem con gái của mình cưỡng ép đẩy ra phía ngoài.
Căn cứ vào thấp nhất lễ phép, Lý Thiên Tề hướng về phía hiên viên thanh phong chắp tay.
Lý Thiên Tề, ra mắt thánh nữ.
Thấy hết Lý Thiên Tề thân thể, giờ phút này hiên viên thanh phong xấu hổ khó làm, vậy mà lời cũng nói không rõ.
Cho đến hiên viên cánh thành kéo vạt áo của nàng, hiên viên thanh phong mới nhìn rõ Lý Thiên Tề diện mục chân thật.
Miễn lễ.
Thẹn thùng thanh âm ở Lý Thiên Tề thai biên hưởng khởi.
Tê tê dại dại, nghe lỗ thai cũng mau mang thai.
Chương 63.
Trở về tông môn, ngoại môn thi đấu mới vừa chỗ thất lễ, mong rằng thánh nữ tha thứ.
Lý Thiên Tề rất hiếu kỳ kia nón lá phía dưới là như thế nào một trường dung nhan tuyệt thế, thanh âm như vậy êm tai, nghĩ đến dung mạo cũng sẽ không kém mới đúng.
Ngươi quá lo lắng, bản thánh nữ gì cũng không nhìn thấy.
Hiên viên thanh phong dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, nàng thế nhưng là Đông Châu vực thánh nữ, làm sao có thể làm ra như thế nhìn lén nam nhân trần truồng chuyện.
Nhưng lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho người cảm thấy ở đây không có 300 lượng ảo giác. Một bên hiên viên cánh thành nghe xong, mặt đều đen.
Nha đầu này thường ngày thật thông minh nha, nhìn thế nào thấy tiểu tử này liền trở nên như vậy không sáng suốt.
Thấy được thì đã có sao?
Cũng không phải là cái gì nhận không ra người, huống chi tiểu tử này thân thể còn như vậy trắng nõn.
Nghĩ tới đây, hiên viên cánh thành muộn tao tính cách hiện lộ không thể nghi ngờ.
À, như vậy rất tốt, không phải ta cũng không biết nên như thế nào hướng ta vợ tương lai giao phó.
Lý Thiên Tề nghe vậy, âm thầm may mắn.
Hiên viên cánh thành,
hiên viên thanh phong,
hai cha con nàng đều là không còn gì để nói. Lý Thiên Tề chẳng những thiên phú dị bẩm, cái này ngoài miệng công phu cũng là tương đương.
Chợt,
Lý Thiên Tề cảm giác chân của mình dưới đáy có cái gì đang động đứng mày.
Định thần nhìn lại.
Má ơi! Chỉ thấy một con đấm máu tay chậm rãi chui ra mặt đất, ngay sau đó một đạo quen thuộc lại suy yếu thanh âm từ dưới lòng đất truyền tới.
Đại ca, ngươi! Ngươi đạp phải ta đại bà bối.
Xong, thiếu chút nữa đem tiểu tử này quên.
Ngay vậy, Lý Thiên Tề không chần chờ chút nào, nằm trên mặt đất lấy tay đem chôn sâu dưới lòng đất chỉnh rào kim cho đào đi ra.
Mặc dù toàn thân cao thấp cũng treo đầy bùn đất, lại cũng khó mà che giấu hắn vết thương chồng chất tiểu khu.
Nhị đệ, ngươi không sao chứ?
Thấy được trình rào kim vết thương đầy người, Lý Thiên Tề thử dò xét tính hỏi.
Không có.
Không có sao?
Một giờ nửa khắc còn chưa chết.
Lúc này, trình rào kim toàn thân mềm yếu vô lực, nguyên lực sớm bị tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải Lý Thiên Tề trời xui đất khiến đạp phải hắn đại bà bối, chỉ sợ hắn còn vẫn chưa tỉnh lại.
Ngươi nguyên lực.
Lý Thiên Tề tay phải khoác lên mạch đập của hắn bên trên, một chút nguyên lực ba động cũng không cảm giác được, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu.
Mới vừa rồi vì giết chết mấy cái kia lao tạt bao, nguyên lực đều bị ta hao hết sạch.
Hắc hắc.
Trình Giảo Kim nét mép cười nói, giống như là chẳng có chuyện gì đồng dạng.
Đang lúc này, trầm mặc thật lâu hiên viên cánh thành đột nhiên mở miệng nói,
ngươi bị bằng hữu này thể chất, chỉ cần làm sơ điều lý, khôi phục một ít nguyên lực, hẳn không có cái gì đáng ngại.
Hiên viên cánh thành thấy được Trình Giảo Kim một khắc kia, ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc.
Trình Giảo Kim thiên phú mặc dù không kịp Lý Thiên Tề, nhưng cũng là ngàn năm không gặp võ đạo thiên tài.
Hắn chuyến này không có uổng phí đến, đây chính là hắn Đông Châu tương lai a.
Đến đây, những thứ này linh thạch cũng cho ngươi, vội vàng đem linh lực của bọn nó cũng hút khô.
Nghe xong hiên viên cánh thành, Lý Thiên Tề không có một chút do dự, lập tức móc ra mấy khối trung phẩm linh thạch đưa cho Trình Giảo Kim.
Không đợi Trình Giảo Kim cự tuyệt, hiên viên cánh thành lập ngựa ngăn cả nói,
không thể.
Vị tiểu hữu này thân thể còn rất yếu ớt, căn bản không chịu nổi linh thạch trong ẩn chứa cuồng bạo linh lực.
Liên giống với một người liên tục đói chừng mấy ngày, không thể ăn quá no rồi đạo lý giống nhau.
Ăn quá no rồi, dễ dàng đem người dạ dày xanh bạo.
Rốt cuộc là Đông Châu chúa tể, chính là kiến thức rộng, nếu không phải hắn kịp thời ngăn lại, sợ rằng bản thân lòng tốt lại làm chuyện xấu.
Hối hận cũng không kịp.
Đại ca, vị tiền bối này nói cực phải, ta liền nói thân thể hư một chút, nghỉ ngơi mấy ngày nên liền không sao.
Trình cắn biết Lý Thiên Tề là vì mình sốt ruột, mới sẽ như thế.
Trong lòng không khỏi cảm động.
Được rồi.
Tóm lại ngươi phát hiện là lạ ở chỗ nào?
Lập tức nói cho ta biết, ta tuyệt đối không thể để ngươi có chuyện.
Độ kiếp thời điểm, Lý Thiên Tề rất rõ ràng lúc ấy tình thế, nếu không phải Trình Giảo Kim liều mạng kiểm chế Đông Châu thất quỷ còn có Vân Đính Thiên Cung hai đại cung phục, chỉ sợ bản thân không dễ dàng như vậy giết chết Từ Trường Khanh.
Ừm ừm.
Trình Giảo Kim nghe xong, nặng nề gật gật đầu, không có khách khí với hắn.
Vực chủ đại nhân, chúng ta còn phải trở về tông môn phục mệnh, thứ cho không phục bồi.
Lý Thiên Tề xoay người chắp tay liền chuẩn bị rời đi.
Mình đã đi ra sắp 3 tháng rồi, không quay lại đi phục mệnh, chỉ sợ có người nên lo lắng cho mình. Trọng yếu nhất là ngoại môn thi đấu tức sắp đến, bọn họ đi qua vắng mặt vậy nhất định sẽ thiếu rất nhiều niềm vui thú. Ừm, các ngươi tự tiện. Hiên Viên Cánh Thành cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Cáo từ huynh đệ hai người nói xong, liền xoay người hướng Càn Khôn cửa phương hướng chui tới. Cha, hắn sẽ là ngài một mực khổ sở tìm kiếm người kia sao? Xem hai người từ từ cái bóng mơ hồ, Hiên Viên Thanh Phong thì thào hỏi. Bây giờ còn nói không chừng, bất quá thiên phú của hắn ngược lại để ta thấy được một ít có thể. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể hay không sống đến ngày đó. Nói xong Hiên Viên Cánh Thành sâu kín thở dài một tiếng. Hắn ra mắt rất nhiều thiên tài anh niên mất sớm, nhất là giống như Lý Thiên Tệ như vậy thiên tài trong thiên tài. Hắn nguy hiểm không chỉ có tới từ ngoại giới cứu sát, cũng có thể là đồng môn tương tàn. Kia cha vì sao không phái người đi bảo vệ hắn đâu? Hiên Viên Thanh Phong nghe vậy, hỏi. Phòng ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn cũng chịu đựng không được mưa gió tồi tàn, có chút nguy hiểm là hắn không thể không đối mặt mình. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Hiên Viên Cánh Thành không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Nữ nhi hiểu. Nghe xong, Hiên Viên Thanh Phong bừng tỉnh ngộ, suy nghĩ ra có nhiều vấn đề. Ba ngày sau này, Càn Khôn cửa Lang Yên Các. Sư tôn, tiểu sư đệ trở lại rồi. Đan Hùng Tín từ Sơn Môn một đường chạy như điên, chỉ vì đem Lý Thiên Tề trở lại tin tức trước tiên báo cho Ngụy Văn Thông. Lý Thiên Tề đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy không có trở lại, Ngụy Văn Thông trong lòng luôn là rất lo lắng. Hắn sợ hãi Lý Thiên Tề lại bị Vân Đính Tiên Cung người cho. Ngụy Văn Thông đã chừng mấy ngày không ngủ được. Hô. Trong biệt viện người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng không ngừng nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Rốt cuộc trở lại rồi xong chưa? Đi, đem ngươi tiểu sư đệ mang đến gặp ta. Tục tăng thanh âm tự trong biệt viện truyền tới, Đan Hùng Tín nghe vậy cũng là hưng phấn, bởi vì hắn từ Ngụy Văn Thông trong lời nói nghe ra hắn mừng rỡ. Một ngày vi sư suốt đời cha. Mấy ngày nay, Đan Hùng Tín thấy Ngụy Văn Thông luôn là không yên lòng liền đoán được Ngụy Văn Thông nhất định lại đang lo lắng Lý Thiên Tề an nguy. Mặc dù trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Đổi lại là hắn, có lẽ do Ngụy Văn Thông còn phải quá đáng, Lý Thiên Tề tiền phú đáng giá Ngụy Văn Thông cho hắn dốc hết tất cả. Vâng, sư tôn. Nửa nén hương công phu về sau, sơn môn chỗ. Một mập một gầy hai đạo bóng đen từ từ trở nên rõ ràng, người tới chính là Khải Toàn mà tới Lý Thiên Tề cùng Trình Giảo Kim. Sư đệ. Đột nhiên, một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm ở hai người hài biên hưởng khởi. Đan Hùng Tín. Hắn không là lại tìm đến ta phang nhau đi. Nhìn người tới là Lăng Yên các ngoại môn đại đệ tử Đan Hùng Tín, Lý Thiên Tề liền nhớ tới ban đầu hắn mới vừa gia nhập Lăng Yên các lúc cảnh tượng. Sư Minh, ngươi đây là? Theo lễ phép, Lý Thiên Tề hay là chạy chậm đồng dạng nên đón. Ngươi cuối cùng là trở lại rồi, ngươi không biết sư tôn mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, cũng là bởi vì lo lắng ngươi. Đan Hùng Tín mở miệng giống như hoàng hà vỡ đê, thao thao bất tuyệt, bùng nổ không ngăn nổi. Lý Thiên Tề lười nghe hắn nói nhảm. Bạch. Lý Thiên Tề hai chân đột nhiên đạp đất, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Nhị đệ, ta có việc đi trước một bước, nhiệm vụ tưởng thưởng đợi ngoại môn thi đấu ngày sẽ cho ngươi. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lăng Yên các biệt viện. Một vệt bóng đen chợt lóe lên, Ngụy Văn Thông mí mắt vừa nhấc, lại không có ngăn cản. Ngụy thúc, ta đã trở về. Thiếu niên quỳ một chân trên đất, mặt cung kính hành lễ nói. Trong mắt ngươi còn có ta cái này thúc thúc sao? Lạnh băng lại thanh âm nghiêm túc ở Lý Thiên Tề bên tai nổ vang. Lý Thiên Tề nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Có người quan tâm cảm giác thật tốt. Trước kia trừ mẹ nó, ở người khác nơi đó hắn chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này. Đây cũng là Lý Thiên Tề vì sao phải vội vã chạy tới nguyên nhân. Hắc, Ngụy thúc, ta đây không phải là trở về chưa? Ngài liền đừng nóng giận. Chẳng lẽ ngài đối ta không có lòng tin sao? Sư phụ ta từng trải qua nói câu nào, có thể giết chết ta Lý Thiên Tề người còn không có ra đời đâu. Lý Thiên Tề cũng bất kể Ngụy Văn Thông có nguyện ý hay không, đã bước lập bập đi tới Ngụy Văn Thông sau lưng. Lại là ơn chân, lại là vỏ vai rất là khéo léo. Thiếu cùng lao tử cận nhà ngươi liền không thể cho ta tới một phong thư giản sao? Ngụy Văn Thông thanh âm hay là rất nghiêm nghị, nhưng sắc mặt lại nhu hòa rất nhiều. Chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp hắc. Lý Thiên Tề nghiêm trang nói lưu nói bượng. Kỳ thực hắn là quên. Mà thôi, lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau không được vi lệ. Rốt cuộc Ngụy Văn Thông hay là không chịu được Lý Thiên Tề quấy rầy đòi hỏi, giọng điệu trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hòa phong đột nhiên thay đổi. Ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện có hay không gặp phải Vân Đính Thiên Cung người? Ở Ngụy Văn Thông trong lòng, Vân Đính Thiên Cung vẫn luôn là hắn không bước qua được một vật chướng ngại. Cho nên có này đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lý Thiên Tề sắc mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Gặp. Lý Thiên Tề như nói thật nói. Bọn họ làm khó dễ ngươi đi. Ngụy Văn Thông hiểu rất rõ Vân Đính Thiên Cung cho tới nay, hai nhà quan hệ phi thường vi diệu, mặc dù sẽ không ngoài sáng tới. Sau lưng lại không thiếu chơi ám chiêu. Mặc dù với nhau đều có thương vong, nhưng trên tổng thể bị thương sâu nhất hay là Càn Khôn cửa. Bởi vì, tài nghệ không bằng người. Ừm, chúng ta giao thủ. Lý Thiên Tề không có dấu dếm, cũng không có cần thiết dấu dếm. A, ngươi không có thương tới chỗ nào a? Đang khi nói chuyện, Ngụy Văn Thông kéo lại Lý Thiên Tề cánh tay, ngón tay lập tức khoác lên Lý Thiên Tề trên cổ tay. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Văn Thông thần sắc khẩn trương mới hòa hoãn rất nhiều. Cũng được không có sao. A, tiểu tử thúi, ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh rồi. Ngụy Văn Thông đột nhiên cảm nhận được Lý Thiên Tề trong cơ thể khủng bố nguyên lực ba động, hơn nữa cái loại đó khủng bố liền xem như bản thân có mơ hồ cảm giác được nguy cơ. Trước khi rời đi, Lý Thiên Tề vẫn chỉ là nhất lưu võ giả đỉnh phong, 3 tháng ngắn ngủi không tới liền đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Như thế tốc độ tu luyện thật là làm cho người theo không kịp. không cẩn thận đã đột phá. Lý Thiên Tề nhếch môi, trên mặt lộ ra một bộ muốn ăn đòn nụ cười. Đột phá là tốt rồi, lập tức chính là ngoại môn thi đấu thời gian, Lăng Yên Các có hay không nở mặt nở mày, coi như xem ngươi rồi. Ngụy Văn Thông vỗ một cái thiếu niên không tính chắc địch bà bay, mà ta đuổi nói: "Ngụy thúc, Lăng Yên Các nhiều đệ tử như vậy, ngài không thể đem hết thảy đều gửi gắm vào ta trên người một người a. Như vậy làm ta áp lực thật là lớn a." Lý Thiên Tề giả bộ mặt ủy khuất nói: "Ngươi những sư huynh kia mặc dù bình thường rất cố gắng, đáng tiếc thiên phú chênh lệch một chút, nếu muốn ở đông đảo trong ngoại môn đệ tử nổi lên, gần như không có khả năng. Hơn nữa ta còn nghe nói Thanh Thiên Các đệ tử trong có 5 người đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Ngoài ra Long Nguyên Các cùng Thánh Linh Các cũng nô ra rất nhiều siêu quần bạt tụy đệ tử, ngươi nên chú ý." "Ngụy thúc, ngươi muốn ta làm gì?" Lý Thiên Tề cũng không biết mực không phải là tiên thiên cảnh hậu kỳ sao? Cần gì tiếc nuối? Chỉ cần Ngụy Văn Thông một câu nói, Lý Thiên Tề toàn bộ thu thập là được. "Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể rút ra phải đầu chủ." Ngụy Văn Thông cũng là đòi hỏi tham lam, nói: "Không thành vấn đề, chuyện này bao ở trên người ta, lần này ta nhất định mang theo Lăng Yên Các lại chế huy hoàng." Lý Thiên Tề vỗ ngực nói: "Thề son sắt, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Ngụy Văn Thông mới vừa rồi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đừng nói đầu chủ có thể chen vào trước 10 hắn cũng rất thỏa mãn. "9 phần đi." Lý Thiên Tề vốn muốn nói 10 thành nhưng lại sợ Ngụy Văn Thông nói mình chém gió, lúc này mới nói 9 phần. Kỳ thực hắn đối cái này ngoại môn thi đấu cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là vì để cho Ngụy Văn Thông vui vẻ vui vẻ. Về phần ngoại môn thi đấu tưởng thưởng, nói thật ra hắn căn bản là coi thường. Đạt được trước 5 đến 10 ngoại môn đệ tử, một người nhưng tưởng thưởng một thanh pháp khí. Vừa đến 5 tên có thể đạt được một thanh linh khí. Lý Thiên Tề căn bản cũng không thiếu binh khí, cho nên cái này tưởng thưởng với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Chuyện này là thật. Mặc dù Ngụy Văn Thông báo nói Lý Thiên Tề bây giờ rất mạnh. Không, là mạnh có chút ngoại hạng. Nhưng nghe đến Lý Thiên Tề nói ra 9 phần 1 khắc kia, trên mặt của hắn tràn đầy đã lâu không gặp nụ cười. Nhất định phải thật. So chân châu thật đúng là. Lý Thiên Tề lần nữa đoán chắc nói. Được. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau này, liền xem ngươi rồi. Dứt lời, Ngụy Văn Thông cũng không có ý định chiếm dụng Lý Thiên Tề thời gian. Cháu trai cáo lui. Rời đi biệt viện sau, Lý Thiên Tề cũng không có vội vã trở lại gian phòng của mình, mà là đi một chuyến nhiệm vụ cắt. Đây chính là 3000 linh dự tích phân, có thể đổi không ít linh thạch, Lý Thiên Tề bây giờ gì cũng không thiếu liền thiếu linh thạch. Trước kia đan điền của hắn chính là cái động không đáy, bây giờ lại thêm một cái khí linh, điều này làm cho nguyên bản liền không giàu có gia đình tuyết thượng ra xương. Thời gian một chén trà công phu sau nhiệm vụ cắt. Nhiệm vụ cắt rõ ràng so trước đó người thiếu rất nhiều, cho phép là bởi vì ngoại môn thi đấu gần, rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng đang bế quan tu luyện, có rất ít người đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ha ha, tiểu tử, ngươi trở lại rồi. Trong đám người, Phương Tịch một cái liền nhận ra Lý Thiên Tề, có thể để cho hắn một cái nhận ra ngoại môn đệ tử cũng không nhiều, Lý Thiên Tề chính là một người trong đó. Ban đầu hắn tận tình khuyên bảo khuyên Lý Thiên Tề buông tha cho, nhưng Lý Thiên Tề sống chết không nghe, cứ phải lộn đầu bỏ được đồng dạng. "Ư mừng, trưởng lão ngài còn nhớ đệ tử a?" Lý Thiên Tề nghe nói cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mặt cung kính nói: "Dĩ nhiên, nhiệm vụ hoàn thành." Phương Tịch hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. "Ư mừng, đây là nhiệm vụ lệnh bài, trưởng lão mời xem qua." Dứt lời, Lý Thiên Tề đem hiện lên lục quang nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Phương Tịch. Hoàn thành nhiệm vụ sau này, nhiệm vụ lệnh bài tự động dâng lên lục quang nhiệm vụ thất bại, thời là hồng quang. Phương Tịch thấy được kia hiện lên lục quang nhiệm vụ lệnh bài, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Xem ra lão phu là giả thật rồi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà thật hoàn thành cái đó nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phương Tịch vừa liếc nhìn Lý Thiên Tề, không khỏi cảm khái nói: nơi nào, trưởng lão ngài còn trẻ như vậy, làm sao sẽ lao đâu?" Lý Thiên Tề nghe vậy, cũng là cười bồi nói: "Xem ra tiểu tử ngươi là mấy cái bản trải được rồi, phế không nói nhiều. Đây là nhiệm vụ của ngươi tưởng thưởng." Dứt lời, chỉ thấy Phương Tịch ở Lý Thiên Tề thân phận lệnh bài phủi đi một cái, thân phận lệnh bài liền có thêm 3000 linh dự tích phân. "Trưởng lão khổ cực, có thể hay không giúp ta toàn bộ đổi thành linh thạch?" "Ngươi xác định cũng đổi thành linh thạch?" Phương Tịch nghe xong không khỏi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. 3000 linh dự tích phân đủ để đổi một quyển cao cấp huyền cấp công pháp, Lý Thiên Tề lại muốn toàn bộ đổi thành linh thạch. "Ừ mừng." Lý Thiên Tề nặng nề gật đầu. "Được rồi, đây là ngươi linh thạch." Chỉ chốc lát sau, Phương Tịch lấy ra một túi hạ phẩm linh thạch chừng 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Xem phình lên một túi linh thạch, Lý Thiên Tề trên mặt lộ ra một tia khôn khéo. "Tạ trưởng lão." Dứt lời, Lý Thiên Tề mới vừa muốn rời khỏi nhiệm vụ các lúc, lại nhìn thấy một người quen cũ. Chỉ bất quá hai người chẳng qua là liếc nhau một cái, Lý Thiên Tề cũng không có để ý hắn. Lần trước Lý Thiên Tề mặt nóng dán hắn mông lạnh về sau, liền âm thầm thề, sau này tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Quá mất mặt. "Đứng lại." Lý Thiên Tề chân trước mới vừa đi, hai bên hưởng khởi giọng của nữ nhân. Lý Thiên Tề lại giả vờ làm không nghe thấy, tiếp tục hướng bên trên đi. "Hồn hẹn." Một vệt bóng đen chợt lóe lên, ngăn trở Lý Thiên Tề đường. "Chó ngoan không cản đường." Thanh âm lạnh như băng tự Lý Thiên Tề trong miệng bắn ra, một chút tình cảm cũng không cho nữ tử giữ lại. "Ngươi..." Lửa giận bắt đầu ở nữ tử trong lòng quần quần sóng ngầm, bất quá cuối cùng vẫn không có bùng nổ. "Có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, xin tránh ra." Lý Thiên Tề thanh âm lạnh lùng như cũ, không có một chút tình cảm cái chủng loại kia. "Hừ, ngươi cuồng cái gì, 3 ngày sau chính là ngoại môn thi đấu, đến lúc đó ngươi cũng đừng thua quá thảm." Nữ tử lạnh hừ một tiếng, nói: "Mắc mớ gì tới ngươi?" Lý Thiên Tề dùng vô tình như vậy, trở về đối nữ tử. "Kéo kẹt kéo kẹt." Nữ tử nghe vậy, cắn chặt hàm răng, hận không được xông lên xé nát Lý Thiên Tề miệng. người nọ là đồ ăn thuốc nổ sao? Hỏa khí lớn như vậy.
Tốt, tốt, rất tốt. Nữ tử thấy mình không chiếm được lợi lộc gì, bực tức rời đi nhiệm vụ cắt.
Xem nữ tử tức giận rời đi, Lý Thiên Tề trong lòng khỏi nói có nhiều vui vẻ, cũng coi như báo lần trước nhiệt tình mà bị hờ hững thủ. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau sáng sớm. Ngoại môn trong diễn võ trường, trống rỗng nhiều hơn một tòa cực lớn nguyên hình chiến đài. Nghĩ đến là vì lần này ngoại môn thi đấu tỉ mỉ chuẩn bị. Lúc này trong diễn võ trường, nhốn nha nhốn náo, náo nhiệt vô cùng. Người nghe nói không, Thanh Thiên Các Lý Mật hôm qua đã xuất quan, tu vi đã đến khủng bố tiên thiên hậu kỳ.
Cái gì?
Vậy mà đến tiên thiên hậu kỳ, hắn mới vừa qua 20 tuổi sinh nhật đi.
Cũng không phải sao, lần này ngoại môn thi đấu đầu chủ khẳng định lại là Thanh Thiên Các.
Ai để người ta thiên phú tốt đâu? Lý Thiên Tề đứng ở Lăng Yên các đội ngũ sau cùng mặt, bên hai không ngừng có tiếng nghị luận chuyển tới. Trên mặt lại không có một tia chấn động, Lý Thiên Tề nhìn chung quanh một lần, lại không thấy Trình Giáo Kim cái bóng. Tiểu tử này không là ngủ tiếp đi đi. Đang ở Lý Thiên Tề hơi hơi tìm tòi ngày sau, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển tới.
Đại ca.
Nghe vậy, Lý Thiên Tề khỏe miệng hơi giơ lên, mắng chửi, tiểu tử ngươi có phải hay không lại ngủ quên.
Ồ.
Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đột nhiên cảm giác Trình Giáo Kim khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều.
Ngươi đột phá?
Lý Thiên Tề mặt khiếp sợ.
Mừng, chính là vì chuyện này, cho nên mới đã tới chậm, cũng may không có chậm trễ chuyện.
Đột phá tu vi Trình Giáo Kim, nói chuyện lòng tin cũng đủ thật là nhiều.
Đột phá là tốt rồi, tranh thủ cầm cái hạng tốt.
Lý Thiên Tề mặt an ủi, vỗ Trình Giáo Kim bả vai nói.
Hắc hắc, cùng đại ca ngài so với, ta vẫn là quá yếu.
Trình Giáo Kim cười một tiếng, nói.
Bớt ninh hót, vội vàng về đội, đừng để cho sư phụ ngươi lo lắng.
Được rồi, đại ca.
Dứt lời, Trình Giáo Kim hấp tấp chui vào Long Nguyên Cắt trong đội ngũ.
Hồn hện.
Chật, trong diễn võ trường đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, nam đạo khủng bố bóng người đạp không mà tới.
Cầm đầu chính là Càn Khôn môn tông chủ bên trái Thiên Thành. Sau lưng theo thứ tự là Thiết Mộc Kim, Dương Nghĩa Thành, Lý Tư Tư cùng Ngụy Văn Thông. Dĩ vãng bên trái Thiên Thành trên căn bản sẽ không ra tịch ngoại môn thi đấu, năm nay lại là lần đầu tiên tới. Canh giờ đã đến, bên trái Thiên Thành gật đầu tỏ ý sau này, Thiết Mộc Kim việc nhân đức không nhường ai đứng lên lên tiếng. Lần thi đấu này đem trước hạng quyết định vào nội môn đệ tử hạng, chúng đệ tử cần bằng bản lãnh của mình, cuối cùng thắng được 30 người đứng đầu đệ tử có thể đạt được tiến vào nội môn tư cách. Thiết Mộc Kim vừa dứt lời, trong diễn võ trường, trước tới tham gia ngoại môn thi đấu đệ tử, nội tâm bắt đầu cuồng nhiệt. Bọn họ cố gắng lâu như vậy, chính là vì một ngày kia trở thành nội môn đệ tử. Một lát sau, Thiết Mộc Kim đột nhiên xuề bàn tay ra vừa thu lại, toàn trường lần nữa yên tĩnh lại. Lần này thi đấu tổng cộng chia làm vì hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vì hôn chiến giai đoạn, các ngươi có thể ngẫu nhiên chọn tuyển đối thủ, đánh bại cung cấp lấy đối phương lệnh bài, cuối cùng lệnh bài đến 100 người đứng đầu người đem trực tiếp thăng cấp kế tiếp giai đoạn. Giai đoạn thứ hai vì rút thăm đào thải giai đoạn, thông qua rút thăm để lựa chọn đối thủ, người thắng trận thăng cấp, người thất bại trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Cho đến còn lại 30 tên đệ tử thì ngưng. Cũng nghe rõ chưa?
Hiểu.
Thiết Mộc Kim lời còn chưa dứt, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, cao hứng nhất không gì bằng Thanh Thiên Các, bởi vì bọn họ số người nhiều nhất thực lực cũng mạnh nhất. Nhất buồn chính là Lăng Yên Các lần này tới tham gia đệ tử cộng thêm Lý Thiên Tề ở bên trong, tổng cộng không tới 20 người. Dĩ vãng giai đoạn thứ nhất liền còn dư lại không có mấy. Bất quá lần này, có Lý Thiên Tề xuất hiện, tình huống tựa hồ đã phát sinh thay đổi. Nói tới chỗ này, Thiết Mộc Kim ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thanh Thiên Các phương hướng, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Một màn này vừa vặn bị Lý Thiên Tề nhìn thấy, khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra nụ cười quái dị.
Thiết trưởng lão, một hồi ngươi liền không cao hứng nổi bởi vì ta sẽ đem đệ tử của ngươi hết thảy đào thải.
Hắc hắc. Chương 64. Từng ngươi tự chiến, choáng váng người xem lá khó nhẹ, có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta.
Thi đấu sắp bắt đầu, Thanh Thiên Các đại sư Minh Lý Mật chợt nhìn về phía Thánh Linh Các phương hướng, cũng cho Thánh Linh Các đại sư tỷ lá khó nhẹ âm thầm truyền âm. Trước đó, hắn đã được đến Long Nguyên Các đại sư Minh chú ý nói thư hồi âm, đối phương nguyện ý hợp tác. Lý Mật mục đích rất đơn giản chính là hợp tung liên hành, trước tiên đem Lăng Yên Các toàn bộ đào thải, kế tiếp bằng bản lãnh của mình. Đối với lần này chú ý nói cũng là thích thấy, liền vui vẻ đáp ứng Lý Mật hợp tác.
Không có hứng thú.
Đang ở Lý Mật cho là lá khói nhẹ cũng sẽ đồng ý lúc, đáp lại hắn lại là một câu lạnh băng lại không có chút nào tình cảm không có hứng thú.
Điều này làm cho luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Lý Mật mặt mũi có chút không nhịn được, trong mắt lóe lên một tia phản động.
Tốt ngươi cái lá khói nhẹ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đối đãi ta thu thập xong Lăng Yên Các, lại tới thu thập các ngươi Thánh Linh Các.
Lá khói nhẹ cùng Lý Mật cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, biết rõ đối phương tính tình, dĩ nhiên là không muốn cùng hắn có quá nhiều giao tập, càng không thèm cùng nó làm bạn.
Đại ca, ta mới vừa thấy được Lý Mật cùng chú ý nói ánh mắt trao đổi một hồi, có thể là nhằm vào các ngươi Lăng Yên các ngươi phải cẩn thận.
Trình Giảo Kim thấy vậy, lập tức cho Lý Thiên Tề truyền âm nói:
"Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, một hồi đánh nhau ngươi bao xa điểm,
tránh cho sinh ra hiểu lầm."
Lý Thiên Tề lạnh lùng đáp lại, hắn đang giàu không có cơ hội đưa bọn họ một lưới bắt hết, không nghĩ tới bọn họ vậy mà chủ động liên hiệp.
Thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Phế không nói nhiều, bột vạ tuyên bố, ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu.
Quả nhiên, Thiết Mộc Kim vừa dứt lời, Thanh Thiên Các cùng Long Nguyên các đệ tử liền cố ý tụ lại ở chung một chỗ, chuẩn bị đối Lăng Yên các đệ tử tiến hành săn bắn. Lúc này Thiết Mộc Kim ánh mắt cũng vô tình hay cố ý liếc mắt một cái một bên Ngụy Văn Thông, chưa từng nghĩ Ngụy Văn Thông trên mặt lại không thấy được một tia biểu tình không vui. Lao tiểu tử này sẽ không ngốc hả, lại vẫn có thể bình tĩnh như thế.
Thiết Mộc Kim vốn định nhìn Ngụy Văn ăn sạch bẹp bộ dáng, không nghĩ tới thằng hề lại là chính mình.
xem xét lại Dương Nghĩa Thành cùng Lý Tư Tư, mặc dù cũng nhìn thấu trong đó mờ ám nhưng cũng hiểu ngầm, phản phất hết thảy đều cùng bọn họ không có quan hệ. Có chút ý tứ. Bên trái Thiên Thành nhìn một cái Lý Thiên Tề, thấy trên mặt hắn không chút nào hoảng, Lâm Nguy không loạn định lực để cho bên trái Thiên Thành rất là hài lòng. Chỉ chốc lát sau, Thanh Thiên Các cùng Long Nguyên các đệ tử đã hoàn thành đối Lang Yên Các bao vây. Giờ phút này ở trong mắt bọn họ, Lang Yên Các đệ tử liền như là dê lợi làm thịt, trốn bất quá lòng bàn tay của bọn họ. Lý Thiên Tề, ta nghe nói ngươi là lần này tân tấn đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất, nếu là bị đào thải xác thực đáng tiếc, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt mọi người kêu to ba tiếng ta là vô năng, ta hãy bỏ qua ngươi, như thế nào? Lý Mật sớm liền nghe thấy Lý Thiên Tề ở nhập môn khảo nghiệm lúc tỏa sáng rực rỡ, danh tiếng thậm chí cũng lớn át hắn. Đây là hắn không cho phép. Ở ngoại môn hắn Lý Mật mới là môn người chú ý viên kia nổi bật nhất tinh tinh, hắn không cho phép có người cướp hắn danh tiếng. Cho nên lần này, thay vì nói là nhằm vào Lang Yên Các, còn không bằng nói là chạy Lý Thiên Tề mà tới. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn để cho Lý Thiên Tề thân bại danh liệt, chính là ta làm cho tất cả mọi người đều biết, Lý Thiên Tề thiên phú khá hơn nữa, trước thực lực tuyệt đối, hắn gì cũng không phải. Người này sợ không phải đầu góc bị cửa kẹt đi, giữa ban ngày hạ, vậy mà đang nằm mộng giữa ban ngày. Lý Thiên Tề liếc mắt một cái Lý Mật, mặt nghiền ngẫm rêu cợt nói: "Ha ha." Phụt. Lời này vừa nói ra, chọc cho đám người cả nhà cười ầm, mặt cười một tiếng nói cười trang trọng Lá Khói Nhẹ cũng không nhịn được che mặt cười một tiếng. Kéo kẹt kéo kẹt. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Lá Khói Nhẹ không nể mặt chính mình vậy thì thôi, ngay cả một cái đệ tử mới vô cũng dám như thế rêu cợt chính mình. Là không thể nhịn hơn được nữa. Đánh cho ta, chỉ cần đánh không chết liền cho ta đánh chết bỏ. Lý Mật mặt mũi dữ tợn, kêu lên mà mèo. Tại chỗ trừ Thánh Linh các đệ tử cùng Trình Giảo Kim trở ra, tất cả mọi người mài đao xoèn xoẹt xông về Lang Yên Các. Rất có không đem Lang Yên các đệ tử đánh ra cục, thế không bỏ qua địa bộ. Lang Yên các đệ tử cũng lui về phía sau, để cho ta tới. Nếu đối phương đã cưỡi ở trên đầu mình đi địa vậy hắn liền không có cần thiết nói cái gì tình cảm. Vừa dứt lời, Lý Thiên Tề một vệt bóng đen, giống như một con hùng sư chui vào bầy dây trong, mỗi một lần ra tay, đều có ít nhất một tên Thanh Thiên các đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi. Không tới thời gian một chén trà công phu, trên chiến đài tràn đầy thống khổ tiếng kêu rên, trừ một chút chạy nhanh đệ tử ra, gần như hơn phân nửa Thanh Thiên các đệ tử cùng Long Nguyên các đệ tử lệnh bài đều bị Lý Thiên Tề bỏ vào trong túi. Chừng hơn 1000 quả, coi như điểm trung bình cho Lăng Yên các sư mình, cũng có thể bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi thăng cấp. Cái này, điều này sao có thể? Đây cũng quá biến thái đi. Nguyên bản vẫn chờ nhìn Lăng Yên các chuyện Tiếu Lâm đệ tử, lúc này trên mặt đều là khiếp sợ. Tất cả đều bị Lý Thiên Tề biểu hiện kinh diễm dọa sợ, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn không có đi trêu chọc Lý Thiên Tề. Trên đài chủ tịch, Ngụy Văn Thông trên mặt lộ ra đã lâu không gặp sắc mặt vui mừng, lạnh nhạt nói, làm tốt lắm. Ngụy Văn Thông, ngươi lần này ngược lại thu một cái không tầm thường đệ tử. Xem ra Lang Yên các lần này cần của thời. Nói chuyện chính là Thánh Linh các trưởng lão Lý Tư Tư, thấy được Lý Thiên Tề nghiền ép bình thường biểu hiện, cũng không nhịn được căng tới ánh mắt hâm mộ. Ban đầu nếu là biết Lý Thiên Tề sẽ như thế biến thái, coi như hắn Lý Thiên Tề là một nam, cũng phải đem hắn thu nhập Thánh Linh các. Xem xét lại Thiết Mộc Kim cùng Dương Nghĩa Thành sắc mặt, lại giống như cả mắt sương giá, cực kỳ khó coi. Ai, Lý trưởng lão quá khen, bình thường thôi. Cũng chính là so một ít người mạnh một chút xíu. Lúc nói lời này, Ngụy Văn Thông còn cố ý liếc mắt một cái Thiết Mộc Kim, nhìn thấy trên mặt hắn chịu thiệt bộ dáng, trong lòng cũng rất thoải mái. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Lang Yên các rốt cuộc muốn quật khởi, mà hết thảy này cũng là bởi vì Lý Thiên Tề xuất hiện. Vì thế, Ngụy Văn Thông tính toán thi đấu sau khi kết thúc, đem hắn nuôi mấy trăm năm gà mái già giết khao khao Lý Thiên Tề. Hình ảnh lần nữa đi tới trên chiến đài. Toàn bộ còn đứng Thanh Thiên các cùng Long Nguyên các đệ tử trố mắt nhìn nhau, bước chân vẫn còn ở theo bản năng lui về phía sau. Nghĩ đến là bị Lý Thiên Tề khủng bố hù dọa, thậm chí, nhìn liền Lý Thiên Tề dũng khí cũng chưa có trở về. Đáng chết. Lý Mật, ngươi không phải nói Lý Thiên Tề chỉ là vừa mới đột phá đến Tiên Tiên sơ kỳ mà thôi sao? Chú ý nói thấy được trên đất nằm ngửa nhiều như vậy Long Nguyên các đệ tử, cảm giác mình bị Lý Mật lừa, hướng về phía Lý Mật tức giận rít gào lên nói, bắt đầu hối hận cùng Lý Mật hợp tác, càng hối hận đắc tội Lý Thiên Tề. Chú ý nói, ngươi nói lời này có ý gì? Ta cũng không có buộc ngươi theo ta hợp tác, huống chi ta Thanh Thiên các đệ tử tổn thất cũng không thể so với Long Nguyên các thiếu. Ngươi vừa tức tìm Lý Thiên Tề bung đi, đừng hướng về phía lao tử nhè răng trợn mắt. Lý Mật vốn là đang bực bội bên trên, sao có thể chịu được chú ý nói như vậy thái độ, lúc này liền giận đối trở về. Chương 65. Ngang nhiên ra tay, lôi đỉnh chi lực ngươi. Chú ý nói tự biết đối lý, liền sẽ không tiếp tục cùng Lý Mật tranh luận, lại đem hết lửa giận cũng rơi tại Lý Thiên Tề cùng Lăng Yên các trên thân. Chú ý nói, người ta bây giờ đã là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng đừng nghĩ độc thiện kỳ thân, chỉ có tiếp tục hợp tác mới có thể đem Lý Thiên Tề làm tiếp. Bên ta mới cũng chú ý tới, Lý Thiên Tề tu vi sắc thực chẳng qua là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, không biết tiểu tử này dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mới sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Chỉ người ta một lòng, đối phó một cái nho nhỏ Lý Thiên Tề không thành vấn đề. Lý Mật nghiêm nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ỷ vào bản thân tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong chú ý nói, đối phó một cái tiên thiên sơ kỳ Lý Thiên Tề dư xài. Hô, chú ý nói nặng nề hít một hơi, cũng cảm thấy Lý Mật nói có lý. Vậy ngươi nói kế tiếp nên làm cái gì? Chú ý nói lạnh lùng nói, người ta cùng nhau liên thủ, lấy thế lôi đình đem Lý Thiên Tề đánh ngã, chỉ cần Lý Thiên Tề ngã xuống, Lang Yên các đám người kia không tạo nổi sóng gió gì. Không thể không nói, Lý Mật mặc dù tính tình cũng tốt, nhưng tuyệt không ngu. Chỉ tiếc hắn đánh giá thấp Lý Thiên Tề thực lực. Đang lúc này, một đạo quặng cu é thanh âm đột nhiên ở Lý Thiên Tề hai biên hưởng khởi.
cần giúp một tay không? Nói chuyện thật là thánh linh các đại sư tỷ lá khói nhẹ, nàng bình sinh xem thường nhất chính là ý thế hiếp người. Nguyên bản nàng cho là, lần này Lăng Yên các lại sẽ giống như mấy lần trước đồng dạng, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Chưa từng nghĩ trước mắt vị này gầy gò thiếu niên vậy mà như thế khủng bố, không chỉ có khủng bố còn đặc biệt. Lá khói nhẹ chưa từng có đối bất kỳ nam nhân nào cảm thấy hứng thú qua, nay người nhà họ Tiên, Lý Thiên Tề hoàn toàn đi vào trong lòng của nàng. Cho nên nàng nói rút một tay tuyệt đối là do bởi thật lòng, cũng không phải là vải gấm thêm hoa. Nghe vậy, Lý Thiên Tề chỉ là hơi mỉm cười nói, ta tạm thời không cần. Lý Thiên Tề mặc dù không rõ ràng lắm lá khói nhẹ vì sao phải giúp mình, nhưng nếu nàng lên tiếng, Lý Thiên Tề tự nhiên cũng phải lĩnh tỉnh, cho nên mới nói tạm thời không cần. Được rồi. Nghe vậy, lá khói nhẹ trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát, nói, chính ngươi cẩn thận một chút, hai người kia mặc dù nhân phẩm không ra thế nào nhưng quả thật có chút thực lực. Cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Dứt lời, Lý Thiên Tề đưa ngón tay ra đang thương lượng đối sách Lý Mật. Này, hai vị nói xong chưa? Nói xong liền đội vàng đánh đi, làm nhà lẳng nhằng như cái nương môn vậy. Lý Mật cùng chú ý nói cặp mắt híp một cái, trên mặt lộ ra một tia sắc ý, hai người gần như đồng thời phát động, nguyên lực quanh thân trong nháy mắt bùng nổ. Lý Mật năm ngón tay hóa thành móng nhọn, thân hình động một cái chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Lý Thiên Tề sau lưng, hai tay cuộn trào tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong khủng bố nguyên lực. Hắc hổ đạo tâm. Hai tay đột nhiên hướng Lý Thiên Tề lưng móc đi, mười phần tàn nhẫn. Mà chú ý nói cũng không cam chịu lạc hậu, một trường hóa đao, trường đao giống như một thanh sắc bén mã tấu, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lăng không một trường. Khai sơn trường. Lý Thiên Tề chợt cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo đánh tới, hai người công kích không thể bảo là không sắc bén. Rốt cuộc là ngoại môn đệ tử đứng đầu nhất sức chiến đấu, như vậy thế công, liền xem như đồng cấp cũng khó tìm đối thủ. Quả thật có chút thực lực, chỉ bất quá nhân phẩm kém một chút. Thấy vậy, Lý Thiên Tề khỏe miệng hơi giơ lên, nhẹ giọng dù gì nói. Thanh âm tuy nhỏ, lại làm cho người ở chỗ này cũng nghe rõ ràng. Lý Thiên Tề hành động này liền là cố ý nói cho bọn họ nghe, nhất là trên đài chủ tịch mấy vị đại lão. Càn khôn cửa mấy ngàn năm nay tích lũy môn phong cũng không thể suy đổi ở mấy người này trên thân. Con vô học lỗi do cha, dạy không nghiêm sư chỉ biếng nhác. Đệ tử như vậy tầm tính, làm vì sư phụ của bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm. Dĩ nhiên, những lời này nói ra khỏi miệng nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thiết Mộc Kim cùng Dương Nghĩa Thành hai cái ngoại môn trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Tiểu tử này nói lời này mấy cái ý tứ, có chút hàm xa xạ anh à, nên sẽ không liền lao phu cũng cùng nhau mang vào đi. Bên trái Thiên Thành sắc mặt cũng tại lúc này trở nên có chút quỷ dị. Bất quá lại không có trách cứ Lý Thiên Tề ý tứ, làm tông chủ kỳ thực những thứ này hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, hắn đã sớm nghĩ chỉnh đốn một chút môn phòng, chẳng qua là không tìm được cơ hội. Không có nghĩ đến cái này bà gai vậy mà chủ động nói ra, như vậy chỉnh đốn liền bắt đầu từ bây giờ đi. Mặt đối với hai người cường thế công kích, Lý Thiên Tề lại không có ngay mặt cường, chẳng qua là lắc mình tránh né. Hồn hện, một vệt bóng đen chợt lóe lên, hai người công kích cũng đánh vào không khí trên. Một chiêu không trúng, Lý Mật lại không hề từ bỏ, đột nhiên đem móng biến thành quả đấm, chợt hướng về phía Lý Thiên Tề vùng đan điền đánh tới. Chú ý nói cũng không cam chịu lạc hậu, cũng là thu tay về đao hóa thành một cái bao cắt đại quả đấm, mạnh công hướng Lý Thiên Tề cái. Cái này chỉ là bình thường ngoại môn thi đấu, hai người lại từng chiêu chí mạng, cái này không phải tỷ thí, rõ ràng chính là sinh tử lôi đài. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Đã các ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Hai người liều mạng lùi đánh, hoàn toàn chọc giận Lý Thiên Tề. Sớm đánh trưởng, rời non lớp biển. Chợt chỉ thấy Lý Thiên Tề bàn tay có một đạo cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đang khiêu vũ. Doạt 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 doạt. Từng trận sấm chớp rền vang, nghe cũng làm người ta có chút tim đập chân run. Cái này không là lôi đỉnh chi lực a? Tiểu tử này vậy mà nắm trong tay lôi đỉnh chi lực. Trên đài chủ tịch, năm người đều là cả kinh, nhất là Ngụy Văn Thông. Hắn mặc dù đoán được Lý Thiên Tề đã trở nên rất mạnh, không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố, ngay cả kiệt ngạo bất tuần lôi đỉnh chi lực đều bị hắn thuần phục. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Không tốt, Lý Mật cùng chú ý nói gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Thiết Mộc Kim đột nhiên nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Dứt lời, liền chuẩn bị ra tay quấy nhiễu tỉ thí. Đứng lại. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở Thiết Mộc Kim cùng Dương Nghĩa Thành bên tai nổ vang. Thân là tông môn trưởng lão, ra tay quấy nhiễu tỉ thí, còn thể thống gì? Bên trái Thiên Thành sắc mặt âm trầm, nghĩ đến là thật nổi giận. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại uy áp bao phủ ở Thiết Mộc Kim cùng Dương Nghĩa Thành trên thân, chỉ cần bọn họ dám nữa bước ra một bước, hậu quả khó mà lường được. Hai người chợt cảm thấy thân thể bị một tòa núi lớn chặt chẽ đè ở trên người, đầy mặt sợ hãi. Cũng cho bổn tông chủ cút về. Một tiếng quát chói tai đi qua, Thiết Mộc Kim cùng Dương Nghĩa Thành không cam lòng trở lại chỗ ngồi. Ầm. Lý Thiên Tề một người một trường, gần như đồng thời công hướng chú ý giảng hòa Lý Mật. Mắt Trần có thể thấy nguyên lực ba động của tới, hai đạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt chui vào chú ý giảng hòa Lý Mật trong cơ thể. Trong phút chốc, hai người thân thể đột nhiên cứng đờ, phản phất chạm điện đồng dạng, thân thể bắt đầu co quắp. Không được. Lý Mật chợt cảm thấy không ổn, lúc này điều tập quanh thân nguyên lực, cưỡng ép xua tan trong cơ thể lôi đỉnh chi lực. Chú ý nói cũng là như vậy. Hai người phí sức ba bỏ chín châu, cuối cùng là đem trong cơ thể lôi đỉnh chi lực xua tan sạch sẽ, nhưng cũng tiêu hao không ít nguyên lực, trên mặt trở nên có chút tái nhợt, trên trán càng là hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Chương 66. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta nói tiểu tử ngươi ở đâu ra lòng tin, nguyên lai là nắm giữ lôi đỉnh chi lực, bất quá vậy thì thế nào, người ta đạo này không thể vượt qua cái hào rộng, như thế nào điểm này không đáng nhắc đến lôi đỉnh chi lực có thể bù đắp. Lý Mật liếc mắt một cái Lý Thiên Tề, cười lạnh nói, ồ, ngươi không ngại thử nhìn một chút.
Lý Thiên Tề hai mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, rêu rêu nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Mật Hướng hư không móc ra tay phải, lệ thanh hắt nói, đao tới. Nói xong, một thanh toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hàn quang trường đao thông suốt xuất hiện ở trong tay. Lý Thiên Tề, ngươi quả thật có chút bản lãnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ đảo ở trong tay ta nghe gió dưới đao. Nghe gió đao, cao cấp pháp khí. Đao không sai, đáng tiếc theo sai người. Đã ngươi am hiểu dùng đao, vậy ta lợi dụng đao pháp đánh bại ngươi. Lý Thiên Tề nhẹ giọng cười một tiếng, chợt từ dưới đất nhặt lên một thanh đại đao, phẩm cấp không cao, pháp khí cấp thấp. Ngươi đây, là tính toán bây giờ bên trên hay là chờ nhất đẳng? Nói xong, Lý Thiên Tề xoay người nhìn về phía chú ý nói, lúc này chú ý nói, đã không có lúc trước phách lối khí diễm. Con ngươi chuyển không ngừng, giống như là đang suy tư cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn lùi một bước. Các ngươi đánh đi, ta cũng không tham gia náo nhiệt. Chú ý nói điểm này tính toán riêng, người sáng suốt cũng có thể nhìn thấu. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Phế vật. Thấy chú ý nói thất tín bội nghĩa, Lý Mật cũng là hung hăng mắng. Chú ý nói lại làm bộ giống như không nghe thấy, thức thời lui qua một bên. Tiến càng lấy cây. Lý Mật lạnh lùng nói, chợt trong tay nghe gió đao trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường vòng cung, lôi cuốn ngập trời uy năng, lăng không một đao đâm hướng Lý Thiên Tề đan điền. Ra tay chính là sát chiêu, chút nào không giữ lại chút nào. Hoa hoẹ hoa sói, loẹ loẹt bề ngoài. Lý Thiên Tề chẳng qua là nhìn một cái, khinh thường nói, chẳng qua là hời hợt vung ra một đao, nhìn như bình thường một đao, lại hàm chứa khủng bố lôi đỉnh chi lực. Chanh chanh. Trong khoảnh khắc, tiếng sắt thép va chạm tự hư không chuyển tới, đao cùng đao đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Binh khí giáp nhau, Lý Thiên Tề đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lôi đỉnh tôn trào, ánh đao lưu chuyển, từng chiêu từng thức đều như vậy nước chảy mây trôi. Đao mang phát rét. Chỉ có Lý Thiên Tề rõ ràng, bản thân mới vừa sử ra cũng không phải gì đó đao pháp, chẳng qua là rót vào một cỗ lôi đỉnh chi lực mà thôi. Xem xét lại Lý Mật, liền không có như vậy cảm thụ cường hãn lôi đỉnh chi lực trực tiếp nhiễu loạn hắn nguyên lực, không chỉ có như vậy, hùng mạnh phản chấn đem hắn đánh lui hơn 10 mét, ngũ tạng lục phủ cũng phát sinh lệch vị trí. Chỉ chốc lát, Lý Mật chỉ cảm thấy cổ họng một trận ý nghĩ ngọt ngào đánh tới. Phúc. Một ngụm máu tươi dâng trào như trụ, lực lượng thật kinh khủng. Giờ phút này, Lý Mật quỳ một chân trên đất, hai tay chống nghe gió đầu, tóc hai bù xù, mà không cam lòng nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, ta không bị thua, ta không thể nào biết bại. Đột nhiên, Lý Mật đã tiêu hao hết cuối cùng nguyên lực, nương tụ ra một đạo khủng bố sát ý Lý Thiên Tề, đi chết đi. Lý Mật rốt cục vẫn phải đi ra khỏi một bước kia, đánh mất lý trí. Lý Thiên Tề thấy vậy, chẳng qua là lắc đầu một cái. Muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Thiên Tề sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh, dám động sát tâm vậy thì chưa nói ngươi dễ nói. Sớm đánh trưởng, chôn bụi. Trong phút chốc, Lý Thiên Tề nơi lòng bàn tay lôi đỉnh chi lực tôn trào, vô số điều nhỏ không thể biết lôi long tùy ý tán loạn. Khí tức kinh khủng làm người ta nghẹt thở. Chú ý nói thấy được Lý Thiên Tề trên người sắc ý, gấp đội mở miệng nói ra. Lý Minh, thiết mạc xung động. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đồng môn tỉ thí, điểm đến là rừng, sắp xỉ là được. Chú ý nói đứng ở đạo đức điểm cao, bắt đầu nói. Hình như là các ngươi động sát tâm ở phía trước đi, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người. Chẳng lẽ có lỗi sao? Lý Thiên Tề hận nhất chính là chú ý nói loại này tiêu chuẩn kép người, ấn ý của hắn chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Thật coi hắn là thành kẻ ngu sao? Nghe vậy, chú ý nói ánh mắt chuyển tới trên đài chủ tịch, hắn biết mình đã không cách nào thuyết phục Lý Thiên Tề, chỉ có hy vọng trên đài trưởng lão có thể không ra tay ngăn cản. Nhưng trên đài chủ tịch lại quỷ dị dị thường, vậy mà không có ai có ra tay ngăn cản ý tứ. Ngay cả Thiết Mộc Kim cũng chỉ là lãnh đạo xem. Hôm nay rốt cuộc thế nào? Liền không ai đi ra quản Lý Thiên Tề sao? Như vậy thật để cho hắn giết Lý Mật sao? Chú ý nói trăm mối không hiểu. Vậy anh. Giáp giáp. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Lý Mật công kích lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Sấm đánh trưởng tồi khô lạc hủ vậy đánh nát Lý Mật công kích, ngay sau đó xé nát áo của hắn, khủng bố lôi đỉnh chi lực trực tiếp xoắn nát hắn gân mạch. A. Trong khoảnh khắc, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở trên chiến đài quanh quẩn, thật lâu không thể tàn đi. Khiến tại chỗ toàn bộ Thanh Thiên các đệ tử cùng Long Nguyên các đệ tử cũng run sợ trong lòng. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị môn quy chế tại sao? Bên diễn võ trường bên trên khán đài, một đạo thanh thoát bóng người đột nhiên hiện thân, trong miệng không ngừng dù gì nói. Nói chuyện không là người khác chính là cùng Lý Thiên Tề ở bí cảnh trong tình cờ gặp gỡ nữ tử thần bí. Hôm nay ta nể tình đồng môn một trận, lại tha cho ngươi khỏi chết, chỗ có lần sau, định giết không dung tha. Lý Thiên Tề lãnh đạm xem nằm trên đất kêu rên Lý Mật, thanh âm lạnh như băng đâm xuyên qua Lý Mật màng nhĩ, trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu. Ngươi giết hại đồng môn, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Mật cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn uất. Nguyên bản đây hết thệ cũng nên theo lẽ đương nhiên, chưa từng nghĩ lại bị Lý Thiên Tề cho pha bỡ. Không chỉ có đánh mất tiến vào nội môn tư cách, còn bị phế tu vi, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngươi tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không đừng trách ta đối ngươi động sát tâm. Lý Thiên Tề lên tiếng cảnh cáo. Đủ rồi. Bổn tọa tuyên bố Thanh Thiên các thối lui ra lần này ngoại môn thi đấu. Thiết Mộc Kim thực tại không đành lòng nhìn thấy đệ tử của mình bị như vậy vũ nhục, lúc này lựa chọn thối lui ra. Cho dù là hắn không làm như vậy, Thanh Thiên các chỉ sợ cũng không có cơ hội. Làm như vậy cũng coi là cho Thanh Thiên các vãn hồi một ít mặt mũi. Bên trái Thiên Thành cũng không ngăn cản, cũng không nói chuyện. Chợt, Thiết Mộc Kim phi thân đi tới chiến đài, một thanh ôm lấy Lý Mật, lệ thanh hắt nói, chúng ta đi. Nói xong, Thanh Thiên các đệ tử toàn bộ rời đi diễn võ trường. Mọi người đều là một trận kinh ngạc. Cái này ngoại môn thi đấu dĩ vãng đều là Thanh Thiên các sân nhà,
không nghĩ tới hôm nay lại rơi phải như vậy bi thảm kết quả. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ngoài như thế chứ. Thiết Mộc Kim sau khi rời đi, Dương Nghĩa Thành như ngồi bàn trông, hắn nguyên bản cũng muốn mang theo Long Nguyên các đệ tử rời đi, dù sao tham dự Tiếu Trừ Lăng Yên các bọn họ Long Nguyên các cũng có phần. Có thể nhìn hướng trên chiến đài đệ tử trên mặt đều là không cam lòng, hắn lại buông tha cho loại ý niệm này. Đến đây, trên chiến đài chỉ còn lại có Lăng Yên các, Thánh Linh các, còn có Long Nguyên các đệ tử, chẳng qua là tất cả mọi người không có liều lĩnh manh động, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Thể. Cũng nỡ ra làm chi? Tỷ võ tiếp tục. Một mực im lặng không lên tiếng bên trái Thiên Thành đột nhiên mở miệng hô. Trong lời nói tràn đầy không thể ngẫu nghịch ý chương 67. Tân Quỳnh đối chú ý nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Lý Thiên Thể khủng bố làm cho tất cả mọi người cũng chùn bước, ngay cả Lăng Yên các đệ tử cũng vì vậy bị đặc thủ chiếu cố. Trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám đối Lăng Yên các đệ tử ra tay, sợ bị Lý Thiên Tề cái này mà quỷ để mắt tới. Long Nguyên các đệ tử chỉ đành đem trước phẫn uất cũng rơi tại Thánh Linh các đám này nữ đệ tử trên thân. Trong khoảnh khắc, Long Nguyên các đệ tử mắt sáng như đuốc, rồi rít nhìn về phía Thánh Linh các đệ tử trên người. Một bầu không khí quái dị đang từ từ nảy sinh. Đại sư tỷ, bọn họ vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm chúng ta a, chúng ta cũng không có đắc tội bọn họ nha. Một tên không rõ nguyên do nữ đệ tử run lẩy bẩy nói. Bớt nói nhảm, chuẩn bị ứng chiến. Để nhóm này tự cho là đúng ra hoãn đến thử một chút chúng ta Thánh Linh các lợi hại. Ai nói nữ tử không bằng nam, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chiến. Đang khi nói chuyện, lá khói nhẹ gầy trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đó là một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ, cao cấp pháp khí. Không thể không nói, lá khói nhẹ trời sinh liền có được người lãnh đạo khí chất, một phen cổ động sau, Thánh Linh các nữ đệ tử trên người lập tức bốc cháy lên chiến ý lúc này, Lăng Yên các đệ tử cũng là nhao nhao muốn thử, chỉ là không có liều lĩnh manh động, cũng đang ngó chừng Lý Thiên Đệ. Cũng nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có hoa. Ta nói cho các ngươi biết, ai cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta phân đi một tấm lệnh bài, có khả năng bản thân cướp đi. Ngồi mát ăn bát vàng, cửa sổ cũng không có. Nên làm Lý Thiên Tề đã làm nên đi đường còn phải bản thân họ đi đi. Nói xong Lý Thiên Tề đột nhiên mở miệng đối với Thánh Linh các cùng Long Nguyên các đệ tử nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nếu là nhìn Lăng Yên các đệ tử không vừa mắt cứ việc ra tay, ta tuyệt không ra tay che chở. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ngươi nha trước mộ phần đốt tờ báo, lừa gạt quỷ đâu. Đám người chẳng qua là nhìn một cái, liền không có lý sẽ Lý Thiên Tề. Này, ta là chăm chú a, thật không đi ra cái loại đó. Mặc cho Lý Thiên Tề kêu phá cổ họng, đều không người hỏi thăm. Sớm biết mới vừa mới ra tay đừng như vậy hung ác thì ra đem bọn họ cũng đánh ra hậu di chứng. Thấy không có người để ý bản thân, Lý Thiên Tề rất bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi muốn tấn cấp liền tự mình đi đoạt đi. Lý Thiên Tề mở ra tay, nhún nhún vai nói. Rất rõ ràng, hắn thật không có ý định xuất thủ nữa, trừ phi có người không có mắt, bản thân đụng vào trên họng súng. Bất quá loại khả năng này cơ hồ là linh. Các vị sư đệ, là thời điểm để cho Long Nguyên các người biết chúng ta Lăng Yên các lợi hại theo ta lên. Theo Lăng Yên các đại sư Minh Tần Quỳnh một tiếng quát chói tai, đè nén trong lòng bọn họ lửa giận vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Chú ý nói, ta đến rồi. Tần Tùng bung lên trong tay kim giản, lăng không một giản hướng đầu của hắn đập tới. Đáng chết. Giờ phút này chú ý nói bởi vì trước cùng Lý Thiên Tề trận chiến ấy tiêu hao quá nhiều nguyên lực, hắn bây giờ chỉ có lục thành chiến lực. Đừng xem Tần Quỳnh chỉ có tiên tiên trung kỳ thực lực, sức chiến đấu lại không thể khinh thường. Rốt cuộc là Lăng Yên các đại đệ tử, tự nhiên sẽ không quá yếu. Tần Quỳnh đảo cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiến đài những thứ kia Long Nguyên các đệ tử cũng liền chú ý nói có thể đánh với hắn một trận thực lực. Về phần Trình Giảo Kim, một mực không có gặp hắn ra tay, sức chiến đấu tất nhiên không thể nào biết được. Mà Thánh Linh các đệ tử, hắn không có hứng thú, gọi hắn đi theo một bầy nữ nhân đánh nhau, hắn là không làm được. Đồ ăn ta một giản. Vừa dứt lời, nói ra giản theo, trong tay kim giản ở nguyên lực ra trì hạ, càng phát ra chói lóa mắt. Kim giản lôi cuốn ngập trời uy năng hướng chú ý nói của tới. Phong lôi đao. Chú ý nói cũng không phải tốt tính tiên sinh, lúc này bạo khởi, trường đao trong tay hướng kim giản chém tới, trong khoảnh khắc, phong lôi đao kéo một đạo như mực bình thường đao ảnh quanh thân lôi quang như ẩn như hiện. Này uy năng dù không kịp Lý Thiên Tề lôi đỉnh chi lực, lại cũng không yếu. Chanh chanh. Phong lôi đao cùng kim giản đụng nhau, chói hai tiếng nổ ngay sau đó chuyển tới, vang dội toàn bộ trên chiến đài vô ích, đao mang cùng giản quang lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng chôn vùi ở mênh mông trong hư không. Thứ một lần dò xét tính tấn công, hai người không thua kém nhau. Không hổ là Long Nguyên các đại đệ tử, thực lực quả nhiên không bình thường. Thứ một lần dò xét tính công kích sau, Tần Quỳnh cũng biết giữa hai người chênh lệch nếu là chú ý nói ở vào đỉnh phong, bản thân quả quyết không phải là đối thủ của hắn, về phần hiện tại sao? Tạm được đánh một trận. Mặc dù phần thắng chưa đủ năm thành, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Trên khán đài, rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử rối rít quăng tới ánh mắt khiếp sợ, đây chính là Lăng Yên các đại đệ tử cùng Long Nguyên các đại đệ tử giữa đánh cuộc, rất có đáng nhìn. Trên đài chủ tịch, bên trái Thiên Thành khẽ mỉm cười gật đầu nói, Tần Quỳnh đứa nhỏ này can đảm lắm. Ngụy Văn Thông nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra an ủi nét mặt, hiểu ngầm gật đầu. Một bên, Long Nguyên các trưởng lão Dương Nghĩa Thành sắc mặt âm tình bất định, trong lòng lại đang mắng mẹ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có gì tài ba, có gan chờ ta đệ tử khôi phục bình thường kéo ra tới một đôi một đơn đâu a. Đối với lần này, bên trái Thiên Thành lại giả vờ làm giống như không nghe thấy, bao nhiêu năm nay Long Nguyên Các cùng Thành Thiên Các một mực liên thủ chèn ép Lăng Yên Các, đưa đến liên tục mấy lần ngoại môn thi đấu, Lăng Yên Các cũng không có nội môn đệ tử hạng. Bên trái Thiên Thành sở dĩ không có ra mặt can thiệp, chính là đang đợi một cái cơ hội, hôm nay cơ hội rốt cuộc xuất hiện. Ngụy Văn Thông cũng không cùng Dương Nghĩa Thành so đo, hắn mới bất kể cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ cần có thể thắng là được.
thật nhiều bị khuất, hôm nay rốt cuộc nở mặt nở mày. Nghiêng đầu nhìn về phía một mực im lặng không lên tiếng Lý Tư Tư. Lý Trường Lão, theo ý ngươi Tần Quỳnh cùng Lá Khói Nhẹ so với như thế nào? Lý Tư Tư trầm ngâm hứa kiểu, từ tốn nói, người này tuy có chút thiên phú, nhưng nhất định phải so cái cao thấp, Tần Quỳnh còn thiếu một chút. Nhưng không phải Lý Tư Tư cố ý thiên vị đồ đệ của mình, sự thật vốn chính là như vậy. Kia Lý Thiên Tề đâu, lại làm sao? Ngụy Văn Thông nói tới nói lui một chuyện, lời vừa nói ra, Lý Tư Tư sắc mặt âm trầm, mắng chửi, Ngụy Văn Thông ngươi tìm mắng đúng không? Thật coi lão nương dễ ức hiếp thật sao? Lý Thiên Tề mới vừa chiến tích, đủ để ngạo thị ngoại môn, Ngụy Văn Thông hành động này là thật muốn ăn đòn. Hắc hắc, Lý Trường Lão có cái, nữ nhân ra tay nhanh giả. Ngụy Văn Thông có chút được voi đòi tiền, vốn tức chết người không đền mạng nguyên tắc. Ngươi, Lý Tư Tư cắn chặt hàm răng, giận không kềm được, nếu không phải bên trái Thiên Thành ở bên cạnh, chỉ sợ Ngụy Văn Thông hôm nay không tránh được một trận đánh cho tên người. Được rồi, cũng là đã sống mấy trăm tuổi người, nói chuyện còn không có nghiêm chỉnh, để cho dưới đài đệ tử làm cảm tưởng gì a? Bên trái Thiên Thành bây giờ nhìn không nổi nữa, lúc này mới lên tiếng trận lại nói. Hắc hắc, tông chủ giáo huấn chính là. Ngụy Văn Thông nghe vậy, được rồi thì thôi. Lý Tư Tư cũng không phải là dễ trêu chủ, đã từng có một vị trời cao đất rộng nửa bước tông sư cũng bởi vì lên tiếng trêu đùa Lý Tư Tư, liền bị nàng đuổi theo cửa đi diệt hắn nhất tộc. Lý Tư Tư uy danh đã sớm vang dội toàn bộ Đông Châu. Chương 68. Trần Ai Lạc Định, thăng cấp 100 ánh mắt lần nữa trở lại trên chiến đài. Bụi mù tan hết, chú ý nói sắc mặt rốt cuộc nghiêm trọng, Lệ Thanh Hắc nói, hèn hạ, ta vẫn cho là ngươi là một cái làm người người chính phái, không tìm được cũng là một cái sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồ vô sỉ. Tần Quỳnh đôi tay run một cái, tản đi kim giản bên trên bụi đất, lạnh lùng nói, đồ vô sỉ. Nói vô sỉ, kỹ năng với các ngươi Long Nguyên Các so à, chẳng lẽ ngươi quên nhiều năm như vậy các ngươi là như thế nào chèn ép Lang Yên Các? Cùng ta nói thanh cao, ngươi cũng xứng. Chú ý nói tự biết đối lý, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thư lệnh nói, coi như ta bây giờ không có ở đây trạng thái tốt cùng, nhưng cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể khiêu khích. Ồ, phải không? Ta ngược lại muốn xem ngươi chú ý nói rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tần Quỳnh cười khẩy, trong tay kim giản cảm nhận được chủ nhân chiến ý, trong nháy mắt phát ra một trận nhiếp tâm hồn người ong ong âm thanh. Chỉ thấy Tần Quỳnh hai chân đột nhiên đạp đất, cầm trong tay kim giản hóa thành một cái bóng mở biến mất ngay tại chỗ. Người càng không nói nhiều, lại là một giản đập ra. Cái này giản chất phát tự nhiên, lại hàm chứa ngập trời uy năng. Kim giản không nhanh không chậm, chú ý nói thậm chí đều có thể thấy rõ kim giản vận động quy tích, nhưng kim giản chưa đến, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác lại bắt đầu tràn vào trong lòng. Chói mắt kim quang, sáng ngủ chú ý nói cặp mắt, phản phất bị rốt cuộc thái dương ánh mặt trời chiếu, trong phút chốc ánh mắt của hắn ngắn ngủi mù. Không được. Chú ý nói theo bản năng nhắm mắt lại, trường đao trong tay cũng vào thời khắc này nằm ngang ở trước ngực, ngay sau đó đột nhiên đẩy ra, đao mang tôn trào, mơ hồ có thể thấy được phong lôi đao bên trên có vô số điều lôi long bay lên bốn biết. Trong khoảnh khắc màu vàng kim giản lần nữa cùng phong lôi đao đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. Ong ong, chênh chanh, ùng ùng. Va chạm trong nháy mắt, phản phất sao hỏa đụng phải trái đất, hai cái ngập trời nguyên lực đụng nhau, bộc phát ra sóng xung kích vậy mà đem một ít không kịp tránh lui đệ tử bén bay ra sân ga. Không giải thích được liền bị đào thải. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, không ngoài như vậy. Bên trái Thiên Thành thấy vậy, vội vàng lộ ra tay phải, trong khoảnh khắc một đạo kết giới đem hai người cùng cái khác người ngăn cách. Trên đài chủ tịch mọi người đều là cả kinh, bực này chiến đấu có thể nói khủng bố. Chiến đấu lực tàn phá vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tân Quỳnh tiểu tử này tiến bộ không nhỏ a. Ngụy Văn Thông hài lòng cười một tiếng, có thể cùng chú ý nói đánh tới mức này, tuy bại nhưng linh. Lý Tư Tư mặc dù khó chịu Ngụy Văn Thông địa bộ, lại cũng tại lúc này kìm lòng không đặng gật đầu. Tân Quỳnh biểu hiện ra thiên phú và sức chiến đấu, cũng làm cho nàng liếc nhìn, rốt cuộc là Lang Yên các đại đệ tử, thực lực không cho phép bị coi thường. Ước chừng mấy hơi thở sau này, giữ bi tàn đi. Sóng trước chưa tàn sóng sau đã dậy. Chớp mắt một cái, kim giản cùng phong lôi đao lại đụng vào nhau, thưa không lần nữa chôn bụi. Trên khán đài đệ tử thấy trợn mắt nghẹn họng, nhất là Lang Yên các đệ tử đã sớm sùng bái không chịu được, trong miệng không ngừng hô to: Đại sư Minh Vĩ Vũ, Đại sư Minh Kỳ Phách, Đại sư Minh Lưu Bức, Đại sư Minh người nhất cứng rắn. Tân Quỳnh chỉ dựa vào tiên thiên trung kỳ tu vi vậy mà cùng tiên thiên hậu kỳ chú ý nói đánh khó phân bá trọng, cái này bản thân liền là cái kỳ tích, cương giả là đáng giá bị sùng bái. Xem chung quanh đều là đối Tần Quỳnh ca ngợi, chú ý nói trên mặt chất đầy vẻ hoan động. Những thứ này sùng bái cùng ca ngợi nguyên bản đều là thuộc về hắn, giờ phút này lại bị Tần Quỳnh bật đi, là không thể nhịn hơn được nữa. Tần Quỳnh, ta thừa nhận ta xác thực đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng đến đây chấm dứt đi. Vốn là ta còn không nghĩ tới sớm bại lộ lá bài tẩy của ta, lá bài tẩy này là đặc biệt vì Lý Thiên Tề chuẩn bị, nếu muốn chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Ngươi có thể gục xuống lá vương bài này phía dưới, cũng có thể tự hào. Lời còn chưa dứt, chú ý nói trong tay đột ngột xuất hiện một viên màu tím đan dược. Đan dược tản ra khủng bố nguyên lực ba động. Nổ nguyên đan, ngươi điên rồi sao? Tần Quỳnh thấy vậy, sợ tái mặt. Hắn nghe nói qua nổ nguyên đan, ngũ phẩm đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao tu vi của bản thân. Nhưng hậu di chứng cũng là khó có thể tiếp nhận, sử dụng loại đan dược này sau này, căn cơ bị tổn thương, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể sử dụng. Không nghĩ tới chú ý nói vì chỉ có một cái nội môn đệ tử hạng, vì kia hư vô mở mịt mặt mũi, vậy mà không tiếp tự vì căn cơ. Được không bù mất. Ai? Trên đài chủ tịch, bên trái Thiên Thành cũng chỉ là sâu kín thở dài, có chút thay hắn tiếc hận. Một bên Dương Nghĩa Thành cũng là vô cùng ngạc nhiên, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ. Chú ý nói không chút do dự nuốt vào nổ nguyên đan, nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười, quên thân nguyên lực cũng vào thời khắc này nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh chú ý nói tu vi vậy mà từ tiên tiên cảnh hậu kỳ nhảy lên một cái, đạt tới tiên tiên hậu kỳ viên mãn. Chú ý nói nâng lên trường đao, một cỗ hùng hồn khủng bố nguyên lực tự trong cơ thể hắn bắn ra. Chú ý ngôn sư huynh cũng quá vô sỉ đi, đối đồng môn sử dụng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị môn quy chế tại sao? Ai, đoán chừng là bị buộc phải cùng Đường Mạt lộ đi trong phút chốc, trên khán đài đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái gì cũng nói. Dư luận công chúng càng ngày càng nghiêm trọng, bên trái Thiên Thành sắc mặt cũng biến thành âm hàn đứng lên. Dương Nghĩa Thành, ngươi bình thường cũng là dạy như thế nào đệ tử? Trong lời nói tràn đầy đối Dương Nghĩa Thành vấn trách. Tông chủ bất giận, tiểu tử thúi này lại dám sử dụng thuốc cấm, đợi thi đấu kết thúc đi qua, ta nhất định nặng nề trách phạt hắn. Dương Nghĩa Thành trên mặt cũng đầy là tức giận. Lúc này, Lý Tư Tư cũng mở miệng nói, Dương trưởng lão, ngươi nếu là trễ cải chính chú ý nói sai lầm, chỉ sợ võ đạo con đường này là đi không xa. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Nhưng giờ phút này chú ý nói lại rất hưởng thụ lập tức thực lực, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài thanh âm. Trong mắt hắn, bất kể mèo trắng hay là mèo bùn, chỉ cần có thể bắt lại con chuột tốt mèo, chỉ cần có thể thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Tân Bình, để nguyên nếm thử một chút ta thực lực chân chính. Chú ý nói cười lạnh một tiếng, phong lôi đao ở cuồng bạo nguyên lực ra trì hạ, đao mang đại thịnh, một cổ kinh khủng đao ý hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Thấy vậy, Tân Bình sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nhưng lại không có một tia lui về phía sau ý niệm. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, để cho ta tới kiến thức một chút ngươi bây giờ có bao nhiêu phân lượng đi. Tân Quỳnh lời còn chưa dứt, dứt khoát quyết nhiên tế ra quanh thân toàn bộ nguyên lực dưới vào kim giản trong nháy mắt bắt đầu hợp hai là một, ánh sáng càng hơn từ trước. Đồng thời, một cỗ túc sát ý tự Tần Quỳnh trong cơ thể bắn ra. Trên đài chủ tịch các trưởng lao thấy vậy, gần như đồng thời thu hồi buông tuồng ánh mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tần Quỳnh, kinh hô, khá lắm, tiểu tử này ẩn nút đủ sâu bây giờ mới đem thực lực chân chính biểu hiện ra. Ngụy Văn Thông, ngươi người dưới tay thế nào cũng ra loại này biến thái a? Hắn nếu là người nữ tốt biết bao nhiêu a? Lý Tư Tư tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên chất đầy vẻ hâm mộ, a tự lẩm bẩm. Khô khủng. Nghe vậy, Ngụy Văn Thông chỉ đành phải vội ho một tiếng, mặt khiêm tốn nói, ai, cũng liền chuyện như vậy đi, không phải rất mạnh. Lời này vừa nói ra, nên đón đều là khinh bị ánh mắt. Tần Bình, hết thảy đều nên kết thúc. Nhân đao hợp nhất. Nói xong, chú ý nói vậy mà cùng phong lôi đao hỏa làm một thể. Toàn thân hiện lên huyết quang, so trước đó đại gấp mấy lần. Giờ phút này, người tức là đao, đao cũng là người. Khủng bố đao ý không khỏi làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Như thế uy năng có thể so với nửa bước tông sư sơ kỳ, thật là khủng khiếp đao ý. Trên khán đài đều là một trận ngạc nhiên. Trong hư không, to lớn phong lôi đao biến ảo mà múa, trên không trung không ngừng bạch ra từng đạo tàn ảnh, đao thân chu vi, sấm sét vấn vít, thỉnh thoảng có sấm chớp âm thanh chuyển tới. Thanh thế kinh người. Giờ phút này Tần Bình dự cung ở dây cung, không phát không được. Hắn cũng nhìn ra chú ý nói đã không như xưa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tràn vào trong lòng. Nhưng hắn không chút do dự, đem kim giản uy lực tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, dù bại không hối hận. Hắn muốn làm gì? Hắn không là vọng tưởng cương chú ý nói một kích mạnh nhất ta. Hắn điên rồi sao? Trên khán đài, tất cả mọi người gần như cũng nhận định Tần Quỳnh không thể nào cương chú ý nói sát chiêu. Nhưng Tần Quỳnh cách làm lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ngụy Văn Thông, ngươi đệ tử này có chút khinh suất đi, có được hay không, ngay cả mạng cũng sẽ ném đi. Một bên Lý Tư Tư vội vàng nhắc nhở. Ngụy Văn Thông ha có thể không biết chú ý nói chiêu này uy lực, nhưng hắn làm Tần Quỳnh sư phụ, hắn tin tưởng Tần Quỳnh phán đoán. Ngụy Văn Thông nghe vậy, lại chưa trả lời, sắc mặt thoạt nhìn chút nào không dao động, bình tĩnh phải khiến người ta run sợ. Phong lôi đao trong, chú ý nói sắc mặt dữ tợn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Dầm dầm, tranh tranh. Trong khoảnh khắc, sát thép va chạm âm thanh tiếp đón không xuể, vang dội toàn bộ trong diễn võ trường vô ích. Tần Quỳnh đúng là vẫn còn tu vi thấp chút, chỉ thấy phong lôi đao lấy thế tồi khô lạp hủ đem Tần Quỳnh kim giản đánh tiết bại lui. Choang choang. Tần Quỳnh chỉ cảm thấy cánh tay rung một cái, một trận giòn giòn cảm giác từ bên thai tự cánh tay chuyển tới, hai cái tay cánh tay hoàn toàn không có chi giác. Trong tay kim giản cũng vào lúc này thoát khỏi Tần Quỳnh nắm giữ, ngã rầm trên mặt đất. Mất đi kim giản Tần Quỳnh liền giống với lao hổ không có hàm răng, sức chiến đấu giảm nhanh. Ha ha ha, binh khí cũng bị mất, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Trong hư không, một đạo dữ tợn thanh âm ở Tần Quỳnh bên tai nổ vang. Tần Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không phong lôi đao, trên mặt chất đầy không cam lòng. Đúng là vẫn còn không đủ cường đại. Tần Quỳnh sâu kín thở dài, trên mặt không thấy được một chút sợ hãi, rất rất nhiều thoải mái. Hồn hện, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở phong lôi đao sắp đâm thủng Tần Quỳnh lồng ngực thời điểm, một đạo gầy gò bóng người chắn trước người của hắn. Hèn hạ, sấm đánh trưởng, trấn áp. Lý Thiên Tề đột nhiên đánh ra một cái sấm đánh trưởng, ngập trời lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt công hướng phong lôi đao. Ầm ầm, ong ong ong, rắc rắc. Hai bên ngắn ngủi giữ lẫn nhau sau, phong lôi đao lại không có thể ngăn cản ở Lý Thiên Tề sấm đánh trưởng, ngập trời trưởng lực trực tiếp xuyên thủng phong lôi đao. Rất nhanh, thân đao bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết nứt, theo thời gian trôi đi, vết nứt càng ngày càng lớn cũng càng ngày càng lớn, phong lôi đao cuối cùng ứng tiếng vỡ đầy đất. Trường lực mặc dù bởi vì tiêu hao trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng là cũng đủ giết chết Toi Tóc Thở chú ý nói. Trợ thủ, một đạo bá đạo lại thanh âm lạnh như băng vang dội toàn bộ diễn võ trường. Nói chuyện không là người khác, chính là Càn Khôn môn tông chủ bên trái Thiên Thành. Là tốt rồi, bị thương đệ tử đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn toàn bộ ngoại môn đệ tử cũng trọng thương, đây là tông môn tổn thất. Nghe vậy, Lý Thiên Tề cái này mới thu hồi trường lực. Một giây kế tiếp, bên trái Thiên Thành liền xuất hiện ở đứng trên đài. Bổn tông chủ tuyên bố, Long Nguyên các đệ tử chú ý nói trực tiếp đào thải, trong vòng 5 năm không phải tham gia ngoại môn thi đấu. Ngoài ra, Long Nguyên các trưởng lão Dương Nghĩa Thành dạy dỗ bất lực, dẫn đệ tử cùng nhau đến Tư Quá Nhai diện bích hối lỗi 1 năm. Lăng Yên các đệ tử Tần Quỳnh trực tiếp thăng cấp. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Không nghĩ tới bên trái Thiên Thành sẽ làm ra như vậy xử phạt, nghĩ đến là đối Long Nguyên các hoàn toàn thất vọng. Dương Nghĩa Thành, ngươi có dị nghị nào? Thuộc hạ không dám. Tông chủ quyền uy không cho khiêu chiến, cho dù Dương Nghĩa Thành trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, lại cũng không dám biểu hiện ra. Hừ, lượng ngươi cũng không dám, vội vàng đem cái này đổ không có chí tiến thủ mang đi, xem liền phiền lòng. Thanh âm lạnh như băng lần nữa từ bên trái Thiên Thành trong miệng bắn ra. Nghe vậy, Dương Nghĩa Thành không dám thất lễ, lắc mình đi tới chiến đài, ôm toi thóp thở chú ý nói, chạy thẳng tới Long Nguyên các mà đi. Dương Nghĩa Thành đi xa về sau, bên trái Thiên Thành sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều, xoay người nhìn hướng Lý Thiên Tề. Tiểu tử thúi, tiểu tử ngươi rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu thực lực a? Bên trái Thiên Thành mừng thầm nói. Đệ tử Lý Thiên Tề bái kiến tông chủ. Lý Thiên Tề vội vàng chắp tay, trên mặt lộ ra một chút cung kính. Ai, không cần đa lễ, mau miễn lễ. Bên trái Thiên Thành nhiệt tình, để cho Lý Thiên Tề có chút vừa mừng lại vừa lo. Tông chủ dựa theo môn quy ta có phải hay không cũng nên nhận được trách phạt? Lý Thiên Tề đột nhiên hỏi. Ách, rất rõ ràng cái vấn đề này làm khó bên trái Thiên Thành, không có quy củ sao thành được trời đất? Ân, xác thực như vậy, đồng môn tương tàn dựa theo môn quy phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ càn khôn cửa đệ tử cũng luống cuống, chật vật quỳ xuống đất vì Lý Thiên Tề cầu tha thứ. Tông chủ thứ tội, Lý sư đệ là bị buộc ra tay, ngài nếu là muốn phạt, liền phạt chúng ta đi. Bên trái Thiên Thành thấy vậy, sắc mặt trang nghiêm. Nha a, Lăng Yên các đệ tử tưởng thật đoàn kết ta, bất quá quốc có quốc pháp, môn có môn uy, há có thể trò đùa. Các ngươi lại lui xuống trước đi đi. Lời này vừa nói ra, đám người không dám nhiều lời, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Các ngươi đây là đang bức bổn tông chủ sao? Lạnh băng trong mang theo chút thanh âm nghiêm nghị từ bên trái Thiên Thành trong miệng bắn ra. Tông chủ bất giận. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, vội vàng lui ra. Lý Thiên Tề biết bên trái Thiên Thành nổi giận, vội vàng giận dữ mắng mỏ mọi người nói. Đám người. Bất đắc dĩ, đám người chỉ đành thức thời lui sang một bên. Đợi đám người hoàn toàn lui ra về sau, Lý Thiên Tề lúc này mới lên tiếng nói, vô luận tông chủ như thế nào trách phạt đệ tử cũng không oán không hối. Nghe vậy, bên trái Thiên Thành trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ý vị thâm trường nói, chuyện này là thật. Chính xác 100%. Ngươi sẽ không sợ bổn tông chủ đưa ngươi trục xuất sứ môn? Sợ, nhưng đệ tử cho là tông chủ sẽ không làm như thế. Lý Thiên Tề mặt đoán chắc nói, làm sao mà biết? Nghe vậy, bên trái Thiên Thành có chút hăng hái tiếp tục truy vấn nói, Càn Khôn cửa lập tức sốc nổi phong tình hành, môn phong bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là đệ tử đoán không sai, tông chủ đã sớm muốn chỉnh đốn môn phong, chẳng qua là khổ nỗi không tìm được một cái cơ hội thích hợp mà thôi, mà sự xuất hiện của ta vừa vặn để cho tông chủ tìm được cơ hội này. Ngài nói đệ tử nói có đúng không? Lý Thiên Tề một câu nói chúng. Chương 69. Nữ tử thần bí, bên trái Tiểu Thanh coi như ngươi đem ngày cho nói toạc nhưng môn quy không thể trái. Hoa phong đột biến, bên trái Thiên Thành trên mặt treo đầy vẻ nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng lần nữa từ trong miệng của hắn truyền ra. Lý Thiên Tề, ngươi cái lão hồ ly, thành tâm muốn chỉnh ta mới là thật đi. Lý Thiên Tề coi như là suy nghĩ ra bên trái Thiên Thành đây là tính toán bắt tranh bỏ gỏ. An cơm no, liền giết đầu bếp. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, coi như đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể nhận thua. Không biết tông chủ muốn như thế nào trừng phạt đệ tử. Lý Thiên Tề có chút hăng hái mà hỏi. Nghe vậy, bên trái Thiên Thành khẽ bước ve hắn kia nguyên vốn cũng không có mấy cây hàm râu, như có điều suy nghĩ nói. Cái này sao? Dung bổn tông chủ suy nghĩ lại một chút, nghĩ rõ sẽ nói cho ngươi biết. Cái này, dù là Lý Thiên Tề thông minh tuyệt đỉnh, cũng đoán không được bên trái Thiên Thành trong hồ lô muốn làm cái gì. Được rồi, ngươi trừng phạt đợi thi đấu kết thúc lại nói. Dứt lời, bên trái Thiên Thành đã biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, lớn như vậy trên đài chủ tịch chỉ còn lại Lăng Yên các trưởng lão Ngụy Văn Thông cùng Thánh Linh các trưởng lão Lý Tư Tư. Luận ai cũng không nghĩ ra Lăng Yên các sẽ là lần thi đấu này lớn nhất người thắng. Không chỉ có đem Thanh Thiên môn các đệ tử toàn bộ đào thải ra khỏi cục, còn đem Long Nguyên các đại đệ tử đánh cho thành trọng thương, tiếc nuối rời sân. Đang, một đạo tiếng chuông du dương vang lên, mang ý nghĩa lần này ngoại môn thi đấu giai đoạn thứ nhất tuyên bố kết thúc. Cuối cùng Lăng Yên các trừ Lý Thiên Tề ra, chừng 20 người thăng cấp, vậy mà so Long Nguyên các nhiều một người, còn thừa lại hạng toàn bộ là Thánh Linh các đệ tử. Thiết Mộc Kim bị tức rời sân sau này, chủ trì trách nhiệm tự nhiên rơi vào Lý Tư Tư trong tay. Theo trung tiếng vang lên, Lý Tư Tư chậm rãi đứng dậy, khẽ mở chu thần, lạnh giọng tuyên bố. Buồn tọa tuyên bố, lần này ngoại môn thi đấu giai đoạn thứ nhất đến đây kết thúc, trận thứ 2 tỷ thí ngày mai giờ thìn đúng lúc bắt đầu, toàn bộ thăng cấp đệ tử cần phải đến đúng giờ trận. Tan họp. Nói xong, trên khán đài các đệ tử bắt đầu từ từ tản đi, mà trên chiến đài đệ tử bắt đầu lẫn nhau ôm, để bày tỏ ăn mừng. Không có sao chứ? Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đưa cho Tần Quỳnh một viên thuốc. Không có. Không có sao. Tần Quỳnh cố nén thân thể khó chịu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu không phải Lý Thiên Tề đột nhiên ra tay, hắn bây giờ nên là một bộ thi thể. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần như vậy, hơn nữa ngươi ta đều là Lăng Yên các đệ tử, về tình về lý ta cũng sẽ không xem ngươi chết. Lời này vừa nói ra, Tần Quỳnh rất là cảm động, rất nhiều xấu hổ, suy nghĩ một chút Lý Thiên Tề mới nhập môn thời điểm, bản thân còn triệu tập không ít sư đệ đối nó gây khó khăn đủ đường. Lý Thiên Tề lại vẫn có thể như vậy bất kể hiểm khích lúc trước. Bất kể nói thế nào, ngươi xác thực đã cứu ta một mạng, phần ân tình này, Tần Quỳnh mãi mãi cũng nhớ. Tần Quỳnh là một có ơn tất báo người, hắn xác thực đã ghi xuống phần ân tình này, chỉ cần Lý Thiên Tề cần, tuyệt không hai lời. Thật tốt, bất quá ngươi bây giờ chuyện gấp gáp nhất là đội vàng khôi phục nguyên lực, ngày mai còn có một trận ác chiến muốn đánh, đến lúc đó ngươi nếu là tuột xích, đừng trách ta không khách khí. Lý Thiên Tề nhẹ nhàng vỗ Tần Quỳnh bả vai nói. Đang lúc này, Lý Thiên Tề hai biên hưởng khởi một đạo thanh âm quen thuộc. Đại ca. Tần Quỳnh thấy người tới là Long Nguyên các người, trên mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Đây là huynh đệ ta, Trình Giáo Kim. Thấy vậy, Lý Thiên Tề cũng là cười giải thích nói. Nguyên lai là Lý sư đệ huynh đệ, thất kính thất kính. Nghe vậy, Tần Quỳnh trên mặt ngưng trọng mới hòa hoãn rất nhiều, thản nhiên nói: "Không sao cả." Trình Giảo Kim cũng là cười đáp lại nói, xoay người nhìn hướng Lý Thiên Tề: "Đại ca, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về." Trình Giảo Kim là đặc biệt tới cùng Lý Thiên Tề tạm biệt, hắn dù sao cũng là Long Nguyên các đệ tử. Lập tức Long Nguyên các bị như vậy đả kích, nếu như hắn cùng với Lăng Yên các người có quá nhiều giao tập, khó tránh khỏi bị người lên án. Mặc dù Trình Giảo Kim không quan tâm những thứ này lời đàm tiếu, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ bên trên. Đi đi, thật tốt điều chỉnh một chút, ngày mai nếu là gặp phải ta, ta cũng sẽ không nương tay, ta hy vọng ngươi cũng là. Lý Thiên Tề đùa giỡn nói. Đi. Dứt lời, Trình Giảo Kim nghiêng đầu biến mất ở trong mắt của mọi người. Xây một chút. Trình Giảo Kim mới vừa rời đi, Ngụy Văn Thông đã từ trên đài chủ tịch đi tới Lăng Yên các đệ tử trung gian. Hôm nay các ngươi cũng rất tuyệt, trở về nhất định phải cho các ngươi thêm đùi gà. Ngụy Văn Thông cũng là khó được hào phóng một lần. Có thể thấy được hắn hôm nay là thật vui vẻ. Sư tôn, đùi gà có món gì ăn ngon, nếu không đem lão nhân ra ngài trong hồ linh ngư giết đánh bữa ăn ngon đi. Vương Bá Đương nghe vậy, thử dò xét tính nói. Cút. Thiếu đánh lao tử linh ngư chủ ý. Ngụy Văn Thông một cước đá vào Vương Bá Đương trên ngông, Vương Bá Đương vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đá bay 5-6 mét. A. Choang choang. Một chặt chẽ vững vàng chó gầm bùn, Vương Bá Đương từ từ bỏ dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Ngụy Văn Thông, thân thể không tự chủ run lẩy bẩy, cũng không dám nữa đánh linh ngư chủ ý. Được voi đòi tiên, tối nay đùi gà hủy bỏ, cũng cho lão tử trở về thật tốt tu luyện, chuẩn bị ngày mai tỉ thí. Ngụy Văn Thông trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, đám người sớm thành thói quen. Vâng, sư tôn. Đám người không dám thất lễ, rối rít chạy chối chết. Lý Thiên Tề lại không có vội vã rời đi, bởi vì hắn lại thấy được một cái bóng người quen thuộc đang hướng hắn đi tới. Ngụy thúc, ngài có khỏe không? Một đạo thanh âm dí dỏm ở Ngụy Văn Thông thai biên hưởng khởi. Nghe vậy, Ngụy Văn Thông trên mặt lộ ra một tia từ ái chi sắc. Tiểu Thanh, sao ngươi lại tới đây? Không là. Ngụy Văn Thông dĩ nhiên biết bên trái Tiểu Thanh tới đây không chỉ là vì cùng bản thân Vân An, có ý riêng hỏi. Ngụy thúc, ngươi sao lại nói như vậy? Ta đương nhiên là đặc biệt tới xem ngươi rồi. Bên trái Tiểu Thanh đỏ mặt, nghiêm trang nói lưu nói vượng. Ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên, ngươi điểm này nhỏ mọn có thể giấu giếm được Ngụy thúc ánh mắt sao? Được rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đi. Ngụy Văn Thông tức thời tiêu sái rời đi, vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Ngụy Văn Thông rời đi về sau, bên trái Tiểu Thanh thu hồi trên mặt định ngậm, thản nhiên nói: "Lần nữa nhận thức một cái, ta gọi bên trái Tiểu Thanh, nội môn đệ tử." Bên trái Tiểu Thanh chỉ nói mình là nội môn đệ tử thân phận, lại không có nói mình là bên trái Thiên Thành nữ nhi bà bối. Bởi vì, nàng không nghĩ Lý Thiên Tề mang theo ánh mắt thành kiến nhìn nàng, nàng có thể có ngày mai thành tựu đều là chính nàng cố gắng có được. "Ngươi họ Tạ, ngươi cùng tông chủ quan hệ thế nào?" Lý Thiên Tề trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm đoán được bên trái Tiểu Thanh thân phận tuyệt không tầm thường, lại không nghĩ rằng nàng lại là bên trái Thiên Thành nữ nhi. Cái này, hắn là cha ta. Do dự lưỡng cửu, bên trái Tiểu Thanh rốt cục vẫn phải nói ra lời nói thật. Thì ra là như vậy. Lý Thiên Tề ý vị thâm trường nói bốn chữ. Lời này vừa nói ra, bên trái Tiểu Thanh liền không vui, hừ lạnh nói, lời này của ngươi là có ý gì à? Mặt chữ ý tứ. Lý Thiên Tề vậy vẫn vậy lạnh nhạt, cũng không có bởi vì thân phận của đối phương sẽ phải đi lấy lòng nàng. Ngươi, bù bù. Bên trái Tiểu Thanh đè nén trong lòng lửa giận, tâm bình khí hòa nói, Lý Thiên Tề, bản tiểu thư hôm nay không phải tới cùng với ngươi gây gỗ, ta là tới với ngươi nói chuyện chính sự. Ta cùng ngươi có chính sự gì nhưng nói. Lý Thiên Tề còn đang là lần trước đối phương lạnh lùng mà canh cánh trong lòng. Ngươi có phải hay không bởi vì chuyện lần trước giận ta? Bên trái Tiểu Thanh thử dò xét tính nói. Ngươi cứ nói đi. Lý Thiên Tề người mình không làm chuyện mờ ám, lúc này thoải mái thừa nhận nói cái này. Được rồi, ta bây giờ trịnh trọng xin lỗi ngươi. Bên trái Tiểu Thanh vậy mà thật buông xuống tư thế, một cước thành khẩn xin lỗi. Được rồi, ta tha thứ ngươi dứt lời, ngươi hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì? Lý Thiên Tề sắc mặt rốt cuộc không phải lạnh như vậy, băng băng thanh âm cũng biến thành nhu hòa. Người áo đen. Nói đến đây, bên trái Tiểu Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thế nào? Hắn lại xuất hiện. Lý Thiên Tề nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Từ cái chuyện lần trước sau này, người nọ liền cũng không có xuất hiện nữa, phản phất hư không tiêu thất đồng dạng. Bên trái Tiểu Thanh lắc đầu một cái, nói: "Biến mất." Hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ lâu như vậy, không thể nào liền bỏ qua như vậy, hắn nên chẳng qua là tạm thời ngủ đông đi lên. Lý Thiên Tề một lời nói phá thiên cơ. "Ừ mừng, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta." Bên trái Tiểu Thanh nét mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. "Ngươi cũng quá để mắt ta Lý Thiên Tề đi, ta chút tu vi ấy còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng chuyện này ta giúp không được." Lý Thiên Tề quả quyết cự tuyệt nói. "Lý Thiên Tề, nếu như ngươi không giúp ta, ta liền đem ngươi liền tự tiện tiến vào cấm địa cùng học trộm càn khôn đại na di tâm pháp chuyện nói cho cha ta biết." Bên trái Tiểu Thanh gọi Lý Thiên Tề cự tuyệt, lập tức uy hiếp nói. "Thôi đi, ngươi không phải cũng đi vào sao?" ngươi vạch trần ta, ngươi không phải cũng phải bị phạt. Lý Thiên Tề lơ đến nói, cha ta thế nhưng là tông chủ, ngươi cảm thấy cha ta sẽ trừng phạt ta sao, mà ngươi lại bất đồng. Ngươi chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Bên trái Tiểu Thanh lạnh giọng nói, hèn hạ. Lý Thiên Tề lạnh giọng mắng, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Có tay cầm giữ tại bên trái Tiểu Thanh trong tay, Lý Thiên Tề không thể không thỏa hiệp. Ta có cần thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay chẳng qua là trước hạn nói với ngươi một tiếng. Bên trái Tiểu Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, chúc ngươi ngày mai rút ra phải đầu chủ. Chương 70. Trình Giảo Kim đối chiến Tần Quỳnh sáng sớm hôm sau, đại diện võ bên trên. Thăng cấp ngoại môn đệ tử tề tụ trên chiến đài, chờ đợi Lý Tư Tư tuyên bố kết quả rút thăm. May mắn Lý Thiên Tề cũng không có ở vòng thứ nhất liền gặp lá khói nhẹ bực này lão bài đệ tử. Hắn quất chúng là một tên Long Nguyên các đệ tử, tên kia Long Nguyên các đệ tử biết được bản thân quất chúng đến Lý Thiên Tề, nghĩ tâm muốn chết đều có. Á đủ. Tại sao là hắn a? Tên đệ tử kia đối mặt Lý Thiên Tề không có phần thắng chút nào có thể nói, lúc này tuyên bố, ta nhận thua. Đối với loại kết quả này, Lý Thiên Tề dĩ nhiên là thích thấy, trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Cứ như vậy, Lý Thiên Tề thậm chí không có ra tay liền khóa được 30 người đứng đầu chán. Ước chừng 2 canh giờ đi qua, đã là 8 tiến 4 tỷ thí. Cái này 8 người đệ tử theo thứ tự là Lăng Yên các Lý Thiên Tề, Tần Quỳnh, Vương Bá Đường, Đan Hùng Tín, Thánh Linh các Lá Khói Nhẹ, Lăng Tuyết, Từ Như Vân, Long Nguyên các Trình Giảo Kim. Đang. Tiếng chuông vang lên lần nữa, Lý Tư Tư ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài 8 người, lớn tiếng tuyên bố. 8 tiến 4 trận đầu, Lăng Yên các Tần Quỳnh đối chiến Long Nguyên các Trình Giảo Kim. Vừa dứt lời, hồn hẹn. Hai người đều là tung người nhảy một cái, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở trên lôi đài. Thần sư minh, xin chỉ giáo. Trình Giảo Kim trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười thật thà, làm người ta nhìn không thấu. Không dám nhận. Tần Quỳnh ra mắt Trình Giảo Kim khủng bố, thực lực của hắn cũng không giống hắn bên ngoài như vậy không chịu nổi, khủng bố như vậy. Trình Giảo Kim mặc dù chỉ là mới vừa đột phá đến tiên tiên cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực đã sớm vượt qua tầm thường tiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Tần Quỳnh không dám thất lễ. Tần Quỳnh thấy được Trình Giảo Kim trong mắt lạnh nhạt cùng tự tin, cũng không cam chịu yếu thế lấy ra bản thân kim giản, ánh mắt phong tỏa Trình Giảo Kim trong tay tám quái tuyên hoa phủ. Đến đây đi, hôm nay lại nhìn là ngươi dịu sắc bén, hay là trong tay ta kim giản cứng rắn. Đang có ý đó. Hai người đều không phải là vết một người, vừa dứt lời, hai người cơ hồ là đồng thời nhảy lên thật cao, mỗi người đem nguyên lực rót vào binh khí của mình trong nháy mắt ra tay. Chanh chanh. Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền có từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm chuyển tới, nhiều tiếng lọt vào tai, nhiếp tâm hồn người. Hai người lối đánh chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo để hình dung, không có một tia hoa hoẹ hoa sói, so đấu chính là người đó càng mạnh, ai cứng hơn. Ngay từ đầu Tần Quỳnh hành bởi vì cảnh giới ưu thế, hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tuyệt đối áp chế đối phương cục diện, điều này làm cho Tần Quỳnh không khỏi có chút bội phục Trình Giảo Kim của bố. Quả nhiên, có thể cùng Lý Thiên Tề xưng huynh gọi đệ người, đều là tên biến thái, đều không phải là người bình thường. Trình Giảo Kim mặc dù cảnh giới so với hắn thấp một cái cấp bậc, nhưng hắn nguyên lực lại càng thêm hùng hậu lâu dài, am hiểu đánh lâu dài. Đây cũng là Tần Quỳnh đánh tới cuối cùng lại càng thấy phải cật lực nguyên nhân. Tần Quỳnh biết như vậy mang xuống, sớm muộn sẽ đem mình kéo sụp, vì vậy không chuẩn bị nâng tay, lại một lần nữa va chạm sau. Tần Quỳnh chiến thuật tính lui về phía sau một khoảng cách, trong miệng mặc niệm giản pháp khẩu quyết, trong khoảnh khắc, kim giản tản ra ánh sáng màu vàng, lôi cuốn ngập trời nguyên lực, hướng Trình Giảo Kim đánh tới. Đến hay lắm. Trình Giảo Kim thấy vậy, càng thêm hưng phấn, càng đánh càng hăng, không lùi mà tiến tới. Tiểu quỷ xỉa răng. Đi. Tám quái tuyên hoa phủ trên không trung vang lên ong ong, hùng hậu nguyên lực đem tám quái tuyên hoa phủ tối động, hàn mang đại thịnh. Nhìn như bình bình một chiêu, lại tản mát ra một cỗ chiến ý cường hãn, trong khoảnh khắc, mũi châm đối mạch màng, ai có ở đây không cam yếu thế. Ầm. Ùng ùng. Dịu cùng kim giản đụng nhau, đại địa cũng bắt đầu chấn động, vang lên đầy đất bụi mù. Hai bên nguyên lực không ngừng ăn mòn, thẳng đến cuối cùng, song song thấm vào trong hư không. Hai người đều là bị đẩy lui 5-6 mét, rất hiển nhiên, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tần Quỳnh trên mặt hiện đầy vẻ khó tin, Trình Giảo Kim giống như là đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng mạnh, một chiêu này mặc dù hắn chỉ dùng 8 thành công lực, lại đủ để đánh bại tầm thường giống nhau tu vi võ giả. Dù là như vậy, lại cũng chỉ đem Trình Giảo Kim đẩy lui 5-6 mét. Trải qua trận này, Tần Quỳnh cũng không dám nữa coi thường Trình Giảo Kim tiểu tử này biến thái, dù không kịp Lý Thiên Tề, lại đủ để cho hắn khiếp sợ. Tần Quỳnh dù sao cũng là ngoại môn xếp hạng thứ 8, mặc dù trong lòng đối Trình Giảo Kim rất là bội phục, nhưng hắn cũng có hắn sự kiêu ngạo của mình, đối mặt một cái đệ tử mới vô, hơn nữa còn là một cái mới vừa bước vào tiên tiên cảnh võ giả, hắn không có lý do gì lùi bước. Thằng nhóc này, quả nhiên có ý đồ, ăn nữa ta một giản đi. Một chiêu này, Tần Quỳnh không có bất kỳ lưu lại, đã phân thắng bại, cũng quyết xếp hạng. Tần Quỳnh đem quanh thân nguyên lực toàn bộ dưới vào kim giản trong tay kim giản lần nữa kim quang đại tác, sáng ngủ ánh mắt của mọi người. Cái này giản uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi bên trên một giản. Thật là mạnh chiến ý. Trình Giảo Kim hơi khép cả mắt, trong miệng không ngừng nói thầm. Trình Giảo Kim không dám kinh suất, lúc này cũng là điều tập quanh thân nguyên lực, dưới vào tám quái tuyên hoa phụ trong. Chém đầu. Thiên cương 36 dịu chiêu thứ 3 thông suốt sử ra, đây là Trình Giảo Kim sát chiêu mạnh nhất, thắng bại ở chỗ này nhất cử. Đôi giản một bữa, vạch rách nát hư không, trong phút chốc đụng vào nhau. Còn như núi lửa đụng địa cầu. Hai bên nguyên lực lẫn nhau xé toạc đối phương, không ai nhường ai, nhưng định thần nhìn lại, liền sẽ phát hiện Tần Quỳnh nguyên lực tốc độ tiêu tán vậy mà so Trình Giảo Kim muốn nhanh một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng quyết định kết quả. Cái này, thân là người trong cuộc, Tần Quỳnh cảm thụ không thể nghi ngờ là khắc xấu nhất. hắn rõ ràng cảm giác được nguyên lực của mình đang bị Trình Giáo Kim nguyên lực từ từ ăn mòn, mà hắn lại không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong khoảnh khắc một loại cảm giác lực bất tòng tâm tràn vào trong lòng. Choang choang, tám quái tuyên hoa phủ đột nhiên run lên, trực tiếp đem Tần Quỳnh trong tay kim giản đánh bay trên mặt đất. Ta thua. Mặc cho trong lòng có muôn vàn không cam lòng, Tần Quỳnh hay là nói ra hắn đời này cũng không muốn nói xuất khẩu ba chữ. Mới vừa ta chẳng qua là may mắn thắng Tần sư huynh một chiêu nửa thức mà thôi, sư huynh chớ có giới hoài, nếu là cuộc chiến sinh tử, ta chưa chắc là sư huynh đối thủ. Nghe vậy, Trình Giảo Kim gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra thành thật trong mang theo có chút khiêm tốn. Tần Quỳnh nghe xong, lại không để ý, lắc đầu một cái nói: "Thắng liền thắng, thua chính là thua, không cần tranh luận, hơn nữa, ta Tần Quỳnh cũng không phải là cái loại đó người thua không trả tiền." Tần Quỳnh thua rất thản nhiên, Trình Giảo Kim sắc thực mạnh hơn hắn, một điểm này không thể nghi ngờ. Cái thế giới này bản chính là cường giả vi tôn thế giới, thực lực mình không tốt nên luận nhiều. Đa tạ. Nghe vậy, Trình Giảo Kim cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đứng trên đài, Lý Thiên Tề thấy hai người thắng bại đã phân, trong lòng cũng vì Trình Giảo Kim cảm thấy cao hứng. Hắn có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn là một mình hắn cố gắng, bản thân cũng không có quá nhiều tham gia. Cuộc tỷ thí này, Long Nguyên cắt Trình Giảo Kim thắng được. Vừa dứt lời, cũng là rơi vào cả sảnh đường ủng hộ. Đại gia cũng không có bởi vì Trình Giảo Kim là Long Nguyên cắt đệ tử, mới đúng hắn thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì, một trận chiến này, Trình Giảo Kim thắng được quang minh lỗi lạc. 8 tiến 4 trận thứ 2 tỷ thí, Lăng Yên các vương bá đương đối chiến thánh linh các lá khó nhẹ. Cho phép là bởi vì hai người thực lực cách xa quá lớn, cũng không có kích thích gợn sóng quá lớn. Hơn nữa vương bá đương thiên phú cũng không xuất chúng, cho nên một trận chiến này còn chưa đánh, thắng bại liền đã phân ra. Chương 71. 4 nhà 2, lá khói nhẹ thắng kế tiếp đối chiến theo thứ tự là Lăng Yên các Đan Hùng Tín đối chiến thánh linh các nhị sư tỷ Lăng Tuyết, Lăng Yên các Lý Thiên Tể đối chiến thánh linh các tam sư tỷ Tử Như Vân. Cái này hai tổ thực lực cách xa cực lớn, trên căn bản không có tiếp bài chiêu, liền đã phân ra được thắng bại. Cuối cùng, thắng được chính là Lăng Yên các Lý Thiên Tể cùng Thánh Linh các Hứa Như Vân. Đan Hùng Tín cùng Từ Như Cựu Lý Hương tiếp nối bại bắc. Đang hùng hậu tiếng chuông vang lên lần nữa, Lý Tư Tư xem lá khói nhẹ cùng Lăng Tuyết, trên mặt lộ ra một tia an ủi nét mặt. Ta tuyên bố 8 tiến 4 tỷ thí vì vậy kết thúc, cuối cùng thắng được chính là Lăng Yên các Lý Thiên Tể, Long Nguyên các Trình Giảo Kim, Thánh Linh các Lá Khói Nhẹ, Thánh Linh các Lăng Tuyết. Phía dưới sẽ tiến hành 4 nhà 2 tỷ thí. Rút thăm đi. Vừa dứt lời, bốn người phân biệt nắm lên một ký. A, thế nào lại là hắn? Lăng Tuyết mở ra xem. Khi thấy Lý Thiên Tề tên xuất hiện ở ký lên thời điểm, mặt xám như cho tàn. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, Lăng Tuyết cũng đã thua một nửa. Lá Khói Nhẹ nghe tiếng, cũng là xoay người liếc mắt một cái, vỗ Lăng Tuyết bả vai an ủi. Sư muội không có sao, hết sức là tốt rồi. Lăng Tuyết nghe vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Tuyết tỷ thí người đã xác định, còn dư lại một tổ tự nhiên không cần đoán. Chính là Long Nguyên các Trình Giảo Kim đối chiến Thánh Linh các Lá Khói Nhẹ. 4 nhà 2, trận đầu, Long Nguyên các Trình Giảo Kim đối chiến Thánh Linh các Lá Khói Nhẹ. Hỗn hện. Vừa dứt lời, hai đạo bóng đen gần như đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Diệp sư tỷ, xin chỉ giáo. Trình Giảo Kim vẫn vậy mặt mang nụ cười thật thà, một độ người vật vô hại giả tưởng. Chỉ cần là người quen biết hắn đều biết, cái này thật thà sau lưng cũng không có ai biết phúc hắc. Hãy bất nói nhảm đi, ra chiêu đi. Lá Khói Nhẹ luôn luôn lấy lôi lệ phong hành sừng, tự nhiên không thích trên lôi đài hỏi han ân cần. Cái này không phải là của nàng phong cách. Đã như vậy, cái kia sư đệ cũng chỉ có đắc tội. Nghe vậy, Trình Giảo Kim nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, thân hình động một cái, một giây kế tiếp liền vùng lên dịu giết tới Lá Khói Nhẹ trước mặt. Lá Khói Nhẹ sớm có phòng bị. Sặc. Trong tay đoạn kiếm ứng tiếng ra khỏi vỏ, cao cấp pháp khí đoạn kiếm trên lưới kiếm hiện lên hào quang, chiến ý lâm nhiên. Chợt một đạo thân ảnh quỷ mị đón Trình Giảo Kim lấp lóe mà đến, chính là Lá Khói Nhẹ. Phi nhanh bên trong Lá Khói Nhẹ tay cầm đoạn kiếm, lấn người mà vào, trong lúc nhất thời Trình Giảo Kim thậm chí cũng bắt không tới Lá Khói Nhẹ cái bóng, dù sao hai người thực lực cách xa quá lớn. Mặc dù Trình Giảo Kim thiên phú dị bẩm, mà Lá Khói Nhẹ thiên phú cũng không kém. Ở trong ngoại môn này, chỉ sợ trừ số ít một hai người ra, Lá Khói Nhẹ cũng coi là khó gặp địch thủ. Giờ phút này, Trình Giảo Kim hoàn toàn bại lộ ở Lá Khói Nhẹ kích trong phạm vi, muốn tránh cũng không kịp. Thân pháp thật là quỷ dị. Trình Giảo Kim chợt cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo đánh tới, tiềm thức vung lên dịu về phía sau đột nhiên đánh xuống. Chanh chanh. Đột nhiên, trong không khí không ngừng có kim loại va chạm thanh âm truyền tới, không thể không nói Trình Giảo Kim ý thức hay là rất mạnh. Về phía sau dịu vừa đúng bổ vào trên đoạn kiếm cũng vì vậy lệch hướng vốn có quy tích. Doạt doạt. Đoạn kiếm lệch hướng sau này, trực tiếp thuận thế phá vỡ Trình Giảo Kim vào áo. Nguy hiểm thật. Trình Giảo Kim chợt cảm thấy sau lưng lạnh cả người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm bị đoạn kiếm phá vỡ vào áo, tự lẩm bẩm. Thật là mạnh cảm giác nguy cơ. Bên kia, Lá Khói Nhẹ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đối với thân pháp của mình nàng có tuyệt đối tự tin, liền xem như giống nhau tu vi võ giả, cũng tránh không khỏi mới vừa rồi một cái kia. Thế nhưng là, lại bị Trình Giảo Kim tránh khỏi, trọng yếu nhất là Trình Giảo Kim tu vi so với hắn suốt thấp hai cái cảnh giới. Mặc dù Trình Giảo Kim có chút vận khí thành phần, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Lá Khói Nhẹ xách theo đoạn kiếm một lần nữa đánh tới. Đột nhiên, Lá Khói Nhẹ hóa thành một vệt bóng đen, chỉ thấy một vòng hàn quang hướng Trình Giảo Kim trên mặt đánh tới, tốc độ các vị có thể cũng so với một lần trước chỉ hơn không kém. Thật là nhanh. Trình Giảo Kim con ngươi vào thời khắc này hơi co rụt lại, tám quái tuyên hoa phủ chuyển hướng, tiến lên đón hàn quang. Trong nháy mắt, sắt thép va chạm âm thanh tiếp đón không xuể, Trình Giảo Kim trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 mét mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Phi dương bụi mù che khuất bầu trời, rất nhiều đệ tử không khỏi bắt đầu đoán trách đứng lên. Phản phất bỏ lỡ mấy 10 tỷ linh thạch. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau này, bụi mù tan hết, một thân áo lam bóng người, cầm trong tay bản kiếm, xúc đứng ở giữa không trung. Rất có quân lâm thiên hạ địa bộ. Trở lại, Trình Giảo Kim thân thể run lên, tản đi bụi đất trên người, quay đầu trở lại. Chỉ thấy Trình Giảo Kim la lớn, chợt bóng người động một cái, vung lên tám quái tuyên hoa phủ, chủ động đối La Khói nhẹ phát khởi tấn công. Ầm. Chanh chanh. Tám quái tuyên hoa phủ cùng đoạn kiếm ngắn ngủi giáp nhau sau, ngập trời lực phản chấn đem Trình Giảo Kim lần nữa đẩy lui hơn 10 mét. Xem xét lại La Khói nhẹ, vẹn vẹn chỉ là lui về sau 3 bước, liền ổn định thân hình. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đánh bại những đệ tử khác, là có thể trước mặt ta vung đao múa kiếm, hôm nay, ngươi nhất định dừng bước tứ cường đi. Muốn cho ta dừng bước ở đây, chỉ như vậy sợ rằng còn chưa đủ." Trần Giảo Kim xóa đi khóe miệng một vòng tinh hồng, hung hăng nói. Nói quát không biết ngượng, tiến càng lay cây. La Khói nhẹ lạnh hừ một tiếng, tay cầm bản kiếm, lần nữa hóa thành một đạo thân ảnh quỷ mị hướng Trình Giảo Kim đánh tới. Một chiêu này không có bất kỳ cất giữ, vừa nhanh vừa mạnh, lôi cuốn tiên thiên hậu kỳ khủng bố nguyên lực, đối với Trình Giảo Kim đột nhiên chém xuống. Trình Giảo Kim biết một chiêu này uy lực, không có lựa chọn cùng đỡ, hai chân đột nhiên đạp đất, sắp xỉ tránh thoát La Khói nhẹ cái này khủng bố như vậy một kiếm. Thế nào? Rốt cuộc biết thực lực mình không bằng ta chỉ biết lẽ sao? Nếu biết không được, vậy ta khuyên ngươi hay là sớm một chút đầu hàng tốt, tránh cho tăng thêm da thịt nỗi khổ. La Khói nhẹ lời lẽ cạnh quẻ nói. Hừ. Ở bên ngoài Trình Giảo Kim trong tự điển không có đầu hàng hai chữ này. Trình Giảo Kim giống vậy hừ lạnh một tiếng, hắn biết La Khói nhẹ mới vừa chẳng qua là muốn chọc giận bản thân, hắn mới không mắc mưu. Trình Giảo Kim dĩ nhiên biết rõ ràng bản thân chống lại La Khói nhẹ, phần thắng chưa tới một thành, hắn chỉ là vừa mới đột phá phòng tiên tiến cảnh, cương tiên thiên hậu kỳ La Khói nhẹ, tất nhiên đòi không đến bất luận cái gì chỗ tốt. La Khói nhẹ cũng không phải là chú ý giảng hòa lý mật bực này sốc nổi hàng ngũ, thực lực sâu không lường được. Tiểu tử này không ngờ không mắc mưu. La Khói nhẹ thấy Trình Giảo Kim trên mặt vậy mà không có chút nào tâm tình chập chờn, tuyên bố khích tướng của mình pháp hoàn toàn phá sản. Chợt, La Khói nhẹ ngậm miệng không nói. Giờ phút này, La Khói nhẹ đoạn kiếm trong tay càng phát ra ác liệt bức người, lại phối hợp thêm nàng mới vừa lĩnh ngộ được đốt một kiếm pháp, cộng thêm hắn hùng hậu vô cùng nguyên lực, bực này khí thế trong nháy mắt để cho Trình Giảo Kim cảm nhận được một chút bất an. Thật bén nhọn kiếm pháp, đốt một kiếm pháp, hạ phẩm địa cấp công pháp. Nhị đệ không có sao chứ? Lý Thiên Tề một mực đang quan sát trên lôi đài hai người, La Khói nhẹ sử ra đốt một kiếm pháp một khắc kia, Lý Thiên Tề cũng biết, Trình Giảo Kim hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng Trình Giảo Kim tính cách, tuyệt sẽ không chủ động nhận thua, trừ phi hắn bị đánh gục thì ngưng. Quả nhiên, Trình Giảo Kim tại biết rõ không địch nổi dưới tình huống, dứt khoát quyết nhiên vung lên dịu. Thiên Cương 36 dịu, thức thứ 3 chém đầu. Trình Giảo Kim nét miệng lên một vòng nét cười, thân thể không tránh không né, đối mặt La Khói nhẹ. Cái người điên này. La Khói nhẹ thấy vậy, vội vàng thu hồi một thành nguyên lực. Dầm dầm. Trình Giảo Kim dịu mới vừa cùng đoạn kiếm tiếp xúc, liền bị La Khói nhẹ kia Thái Sơn áp đỉnh uy năng hoàn toàn nghiền ép, thân thể giống như đạn tháo, thế bay ra ngoài. Choang choang. Trình Giảo Kim thân thể ở hơn 10 trượng ra ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp trên lôi đài đập ra một cái hố sâu. Thắng bại đã phân. Chương 72. 4 nhà 2, Lý Tiên Tề thắng sao phải khổ vậy chứ? La Khói nhẹ liếc mắt một cái xa xa trên đất toi tóp thở Trình Giảo Kim, trong lòng khó tránh khỏi có chút không hiểu. Đang lúc này Lý Tư Tư đã đứng dậy. Bốn nhà nhị địa trận đầu, La Khói nhẹ giành thắng lợi. Trận thứ hai, Lăng Yên các Lý Thiên Tề đối chiến Thánh Linh các Lăng Tuyết. Vừa dứt lời, Lăng Tuyết tung người nhảy một cái xuất hiện ở trên lôi đài. Xem xét lại Lý Thiên Tề liền lộ ra kín tiếng rất nhiều, chỉ thấy hắn tay không, thong dong bước chậm mà lên. Nguyên bản chỉ cần một cái hô hấp công phu, Lý Thiên Tề lại suốt tổng thời gian một chén trà công phu. "Ồ, oa, Lý sư đệ rất đẹp." Trên khán đài, không ít cô y ăn mặc nữ đệ tử đột nhiên thê ở. Lý Thiên Tề khủng bố hoàn toàn chinh phục không ít tuổi trẻ nữ đệ tử trái tim. "Sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta giữa cũng không cần đánh đi, ta không thích đối với nữ nhân ra tay." Lý Thiên Tề lên đài về sau, nhìn một cái trước mắt dung mạo không thua với La Khói nhẹ nữ đệ tử, nên miệng lên một vòng lãnh đạm nét cười. Lăng Tuyết nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, càn khôn chưa định, người ta đều là ngựa ô. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng định bản tiểu thư sao? Lăng Tuyết dù sao cũng là thánh linh các nhị sư tỷ, thực lực ở ngoại môn xếp hạng cũng là top 5 tồn tại, chưa từng bị cái này như vậy quất đủ. La không thể nhịn hơn được nữa. Ai? Đã như vậy, sư đệ chỉ có đắc tội. Lý Thiên Tề thấy không khuyên nổi Lăng Tuyết, liền sâu kín thở dài, thản nhiên nói, nhìn thương. Lăng Tuyết cầm trong tay một cây Hồng Anh Thương đột nhiên đánh về phía Lý Thiên Tề. Hồng Anh Thương, cao cấp pháp khí. Ở ngút trời nguyên lực dưới vào về sau, thương ra như rồng, tản ra một cổ khủng sợ lực tàn phá. Thực lực không thể khinh thường. Quả thật có chút bản lãnh. Lý Thiên Tề cảm nhận được đầy trời chiến ý, thản nhiên nói. Chợt, sấm đánh trưởng thức thứ nhất rời non lấp biển đã tế ra. Trong phút chốc lôi đỉnh tôn trào, vô số lôi long ở Lý Thiên Tề bàn tay nảy sinh. Ngay sau đó Lý Thiên Tề chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy một cái, một đạo từ vô số điều lôi long đan dệt mà thành trưởng phong đột nhiên tiến lên đón Hồng Anh Thương. Trên đài chủ tịch, Thánh Linh các trưởng lão Lý Tư Tư trên mặt hơi có chút lo âu. Lý Thiên Tề thực lực quá biến thái, mặc cho bản thân tên đệ tử này thực lực cũng không bình thường, nhưng cùng Lý Thiên Tề so với, có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Một bên Ngụy Văn Quy tắc chung là thong dong thưởng thức trà, khắp khuôn mặt là ung dung không đội. Nắm chắc phần thắng. Dầm dầm. Va chạm kịch liệt sau, Lang Tuyết kia thon nhỏ thân thể trực tiếp bị đẩy lui mấy thước, trong tay Hồng Anh Thương trên đất phủi đi ra một đường danh thật sâu khe. mà Lý Thiên Tề lại vững như Thái Sơn, vẫn không núp đích. Trên lệnh rất dễ thấy. Lăng Tuyết chợt cảm thấy cầm thương hai tay bị chấn động đến tê dại, hổ khẩu tự nhiên bóc nước ra, Lý Thiên Tề sấm đánh trưởng quá bá đạo chút. Sư tỷ, còn muốn tiếp tục không? Lý Thiên Tề thật lòng không muốn cùng nữ nhân đánh nhau, không xuống tay được, hơn nữa còn là đồng môn. Bạn vừa sẩy tay đánh bị thương đối phương, vậy cũng không tốt. Nhưng Lý Thiên Tề hảo luôn khuyên bảo, dưới cái nhìn của nàng cũng là lớn lao vũ đục. Hừ, ta còn chưa có thua đâu. Lăng Tuyết lạnh hừ một tiếng, lúc này điều tập nguyên lực quanh thân, toàn bộ rót vào Hồng Anh thương trong. Trong phút chốc, Hồng Anh thương long long không ngừng, trường thương thể phải đem hư không xuyên thủng. Lôi đỉnh bạc quân. Theo Lăng Tuyết một tiếng tiểu uống, Hồng Anh thương lôi cuốn ngập trời nguyên lực mạnh gai hướng Lý Thiên Tề. Đây là nàng cuối cùng bài, nếu là một chiêu này không thể đánh bại Lý Thiên Tề, nàng kia chỉ có thể nhận mệnh. Lăng Tuyết một chiêu này nghĩa vô phản cố, nổi lên sau một hồi trong nháy mắt bùng nổ, Hồng Anh thương chóp đỉnh 10 phần sắc bén, giống như đủ để xuyên thủng bạc quân. Lăng Tuyết nha đầu này, tuổi còn trẻ là có thể lĩnh ngộ ra thương ý, là thật khó được, chỉ tiếc hắn đối mặt chính là Lý Thiên Tề. Ngụy Văn Thông đột nhiên mở miệng nói ra, không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành công. Thanh âm lạnh như băng ở Ngụy Văn Thông bên tai nổ vang, bị dọa sợ đến Ngụy Văn Thông giật mình một cái. Lôi đài thi đấu độc tĩnh, nàng so với ai khác cũng rõ ràng, đồ đệ của nàng sát thực không bằng Lý Thiên Tề. Ai thắng ai bại, còn chưa nhất định đâu, ngươi liền khẳng định như vậy Lý Thiên Tề có thể thắng sao? Lý Tư Tư lạnh giọng nói, dựa mắt mà đợi đi. Ngụy Văn Thông mắt hổ trong hàn quang tùy ý cái này lão nương môn làm thật không biết trời cao đất rộng. Trên lôi đài, Lý Thiên Tề ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Cái này cũng xứng gọi lôi đỉnh, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lôi đỉnh chi lực. Sấm đánh trưởng thức thứ hai, chôn bụi. Lý Thiên Tề cùng tế ra sấm đánh trưởng thức thứ hai, hôn đẩy trời lôi đỉnh, bắt đầu điều tập chu sinh. Chợt ở trên tay hắn xuất hiện rất nhiều to bằng ngón tay lôi long, thật là khủng khiếp uy áp. Thấy vậy, Lăng Tuyết không dám thất lễ, lần nữa hướng Hồng Anh Thương bên trong tiếp tục quán thâu nguyên lực. Hồng Anh Thương màu lửa đỏ thân thương quang mang đột nhiên rung một cái, mạnh đâm ra, thương ảnh còn như lôi đỉnh đánh nát hắc ám, tản mát ra một đạo năng lượng kinh khủng. Một cổ khủng sợ khí tức Hồng Anh Thương bên trong bắn ra. Ầm. Thương Kiên cùng Lý Thiên Tề bàn tay lớn tiếng mãnh liệt va chạm, trong phút chốc chung quanh hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Hai người nguyên lực bắt đầu điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, nhanh hơn tiêu hao đối phương. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tuyết trong cơ thể nguyên lực còn dư lại không có mấy, cả người cũng bắt đầu trở nên mệt lạ vô lực. Một loại lòng có dư nhưng lực không đủ cảm giác tràn vào trong lòng. Còn sót lại lôi đỉnh chi lực tự nhiên rất khủng bố, thẳng hướng Lăng Tuyết trên cặp mông vỗ tới. Ba ba ba. Thanh thúy thanh âm đột nhiên ở trong hư không nổ vang. Ân. A. Lăng Tuyết trực giác cái mông bị điện giật đánh, không nhịn được phát ra một đạo rên rỉ. Một giây kế tiếp, Lăng Tuyết sắc mặt bá một cái đỏ bừng một chút, phảng phất trái táo chín, nam nhân xem cũng muốn cắn một cái chủng loại kia. Lưu manh. Lăng Tuyết che nóng hừng hực mông cong, lệ thanh hắt nói. Chán. Cái này. Trên đài chủ tịch, Ngụy Văn Thông xem một bên Lý Tư Tư cặp kia dường như muốn đồ ăn Lý Thiên Tề ánh mắt, ngầm kêu không tốt. Tiểu tử thúi, ngươi đây cũng quá hỏng đi, ngươi như vậy gọi Ngụy thúc như thế nào cứu ngươi a? Kỳ thực, Lý Thiên Tề cũng không có nghĩa vô vào Lăng Tuyết cái mông, đơn thuần cử chỉ vô tâm. Lý Thiên Tề cũng ý thức được không đúng, vội vàng giải thích. Sư tỷ, ta không phải mới vừa cố ý muốn sờ cái mông của ngươi. Không phải, ta không phải nghĩa vô vào cái mông của ngươi, ta thật không phải cố ý a. Lan, Lý Thiên Tề hôm nay sỉ nhục đục ta ghi xuống, ngươi chờ cho ta. Lăng Tuyết hung tợn nhìn một cái Lý Thiên Tề, chợt phi thân rời đi. Bị Lý Thiên Tề trước mặt mọi người đánh đòn, hắn đã sớm không chỗ dung thân, chỉ mong muốn từ khe hở chui vào. Ta thật không phải cố ý a, thế nào không nghe ta giải thích đâu. Lý Thiên Tề cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lăng Tuyết trốn đi, dấu hiệu Lý Thiên Tề thắng được chẳng này. Lý Thiên Tề, Lăng Tuyết nếu là có chuyện bất chắc, bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Tư Tư là có tiếng bao che, thấy được đồ đệ của mình bị người trước mặt mọi người vũ nhục, nàng hận không được bây giờ liền lăng chỉ Lý Thiên Tề. Lý Thiên Tề. Chương 73. Cuối cùng tỷ thí, rút ra phải đầu chủ hồn hẹn. Một đạo thương lão thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Lý Thiên Tề trước người, người tới chính là Lăng Yên các trưởng lão Ngụy Văn Thông. Lý trưởng lão, giữa những người tuổi trẻ tỷ thí, ta xem chúng ta hay là đừng nhúng tay đi, ngươi cứ nói đi. Ngụy Văn Thông rất sợ Lý Thiên Tề bị Lý Tư Tư làm khó, cũng là trước tiên xuất hiện, bao che tính cách biểu hiện được vô cùng tinh tế. Hừ. Lý Tư Tư lạnh hừ một tiếng, chợt trừng mắt một cái Lý Thiên Tề, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Lăng Tuyết không có sao, nếu không đừng trách ta vô tình. Nói xong, tiếp tục chủ trì ngoại môn thi đấu. Đang. Tiếng chuông thắng lợi vang lên, Lý Tư Tư không tình nguyện tuyên bố tỷ thí kết quả. 4-2, trận thứ 2 tỷ thí, Lăng Yên các đệ tử Lý Thiên Tề giành thắng lợi. Kế tiếp tỷ thí chính là cuối cùng tỷ thí. Lăng Yên các đệ tử Lý Thiên Tề đối chiến Thánh Linh các đệ tử là khó nhẹ. Lý sư đệ mạnh mẽ lên. Diệp sư tỷ ta yêu ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhảy cẫng hoan hô, trận chiến này Lý Thiên Tề thu hoạch không ít người hái mộ, nhất là phan nữ. Mà là khói nhẹ cũng tương tự khai ra rất nhiều nam đệ tử hái mộ, thậm chí có không ít nội môn đệ tử mộ danh mà tới. Hứa Cửu sau này, sao động thanh âm từ từ lắng lại, nhân vật chính cũng bắt đầu đăng tràng. Hồn hẹn. Trên lôi đài, hai đạo bóng đen chợt lóe lên, nữ sinh đẹp như hoa, nam tuấn lãng đẹp trai. Có thể nói ngoại môn tuyệt đại song tiêu. Diệp sư tỷ, ngươi đoán chúng ta cuối cùng ai sẽ thắng ra? Trước còn không có chú ý nhìn, lá khói nhẹ chẳng những tu vi phải, cái này dung mạo cũng là nhất lưu. Nên lại địa phương tuyệt không nhỏ, nên nhỏ địa phương vừa đúng, lại hợp với dung nhan tuyệt mỹ kia, có thể nói cực phẩm bưu vật. Lý Thiên Tề cũng không nóng nảy đánh nhau, ngược lại mặt nghiền ngẫm hỏi.
ta không có công phu với ngươi múa mép khua môi, ra chiêu đi. Lá khói nhẹ thấy được Lý Thiên Tề sờ Lăng Tuyết cái mông hình ảnh, Lý Thiên Tề trong mắt hắn cùng phố phường lưu manh không có gì khác biệt. Đối phó loại lưu manh này, nàng nhưng xưa nay sẽ không nương tay. Thông minh như hắn, Lý Thiên Tề hiển nhiên cũng nhìn thấu Lá khói nhẹ đối hiểu lầm của hắn, cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Đang ở Lý Thiên Tề dứt tiếng trong nháy mắt, hai cỗ mạnh mẽ vô cùng nguyên lực, gần như trong cùng một lúc, đột nhiên trên lôi đài bùng nổ lên, cuốn lên ngàn đống tuyết. Lá khói nhẹ cặp kia trong mắt lạnh như băng, xuyên thấu Lý Thiên Tề quanh thân tản mát ra nguyên lực hùng hồn, vừa vặn cùng Lý Thiên Tề ánh mắt đan vào một chỗ. Mơ hồ lóe ra một tia điện quang. Là tạ. Hai người không có dư thừa động tác, hai chân đột nhiên đạp đất, hóa thành hai đạo tàn ảnh, một vệt bóng đen, một đạo bóng xanh, phản phất có thể xuyên qua hết thể lực cản, hướng với nhau xông lên đánh giết mà đi. Hai người đều là không tránh không né, ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, giữa lôi đài còn như núi lửa đụng địa cầu, uy lực kinh thiên động địa. Ùng ùng. Đụng trong nháy mắt, hai cái cuồng bạo nguyên lực đụng vào nhau, chợt phát sinh kịch liệt nổ tung sinh ra sóng xung kích, đột nhiên hướng bốn phía của tới. Rắc rắc. Trên lôi đài, mặt đất gạch xanh trong khoảnh khắc cũng bị chấn bể rất nhiều. Hai thân ảnh cũng là vừa chạm vào tức lui, mỗi người bị đẩy lui 5, 6 bước. Mỗi một bước lui về phía sau cũng sẽ dẫm nát một khối gạch xanh. Hai người bộc phát ra sức chiến đấu đã vượt xa khỏi đám người nhận biết phạm chủ. Thật là cường đại hai người. Cái này thật chỉ là tiên thiên cảnh sao? Chúng đệ tử bị cả kinh trợn mắt nghẹn họng, theo chân bọn họ so sánh, bản thân thật gì cũng không phải. Có chút ý tứ. Lý Thiên Tề nhẹ nhàng liếm máu trên khóe miệng kia, nhìn chằm chằm Lá khói nhẹ ánh mắt càng phát ra nóng rực, Lá khói nhẹ hùng mạnh cũng để cho hắn chiến ý trong lòng càng phát ra cuồng nhiệt. Một giây kế tiếp, Lý Thiên Tề quanh thân tản ra nguyên lực màu vàng nóng, vẫn vít ở xung quanh hắn, hắn mỗi một cái động tác cũng nương theo lấy sấm chớp rền vang. Trở lại, đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đã vừa xài bước ra, mà này bóng người cũng như một con báo săn bình thường lướt tầm ập ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, uyển như sét đánh, đưa đến chung quanh đệ tử vây xem một mảnh xôn xao. Thật là nhanh thân pháp. Đạo hắc ảnh kia, gần như chỉ ở chớp mắt một cái giữa, liền xuất hiện ở Lá khói nhẹ sau lưng, ngay sau đó, Lý Thiên Tề không có một chút thương hương tiếc ngọc, đột nhiên một trưởng bộ hướng Lá khói nhẹ sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở Lý Thiên Tề sắp đâm nhu được như ý thời khắc, Lá khói nhẹ thân thể chỉ là khẽ run lên, Lý Thiên Tề tay vậy mà xuyên thấu Lá khói nhẹ thân thể. Hư ảnh giả tưởng, công kích rơi vào khoảng không, Lý Thiên Tề chợt cảm thấy không ổn, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lá khói nhẹ cũng tu luyện tương tự với nhất khí hóa tam thanh công pháp. Đang lúc này, Lý Thiên Tề chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh leo đánh tới, một thanh sắc bén đoạn kiếm giống như du như rắn, cực nhanh đâm hướng Lý Thiên Tề. Hừ, nhận mà không trả không phải lễ. Nhất khí hóa tam thanh. Lý Thiên Tề không hề nghĩ ngợi, lập tức liền sử xuất nhất khí hóa tam thanh. Trong phút chốc, Lá khói nhẹ trong mắt liền xuất hiện cùng Lý Thiên Tề dáng dấp thân ảnh giống nhau như lúc. Cái này, hưu. Đoạn kiếm không phí nhiều sức đâm xuyên qua Lý Thiên Tề bóng người, rất hiển nhiên cũng không có đâm trúng Lý Thiên Tề chân thân. A, hắn thế nào cũng biết. Không đúng, công pháp của hắn tựa hồ so với mình còn cao minh hơn rất nhiều. Xem ra hắn cũng ẩn núp rất nhiều lá bài tẩy. Lá khói nhẹ liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy, trên mặt cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Không phải là ba đạo phân thân sao? Lại nhìn ta toàn bộ phá đi. Một kích không trúng, Lá khói nhẹ ánh mắt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, tâm thần động một cái, Lá khói nhẹ cũng bộc phát ra tốc độ kinh người, gần như ở nháy mắt trong nháy mắt, liền hoàn thành đối Lý Thiên Tề ba cái phân thân công kích. Điều này sao có thể? Nguyên lai, Lá khói nhẹ công ra ba cái phân thân đều không phải là Lý Thiên Tề chân thân, mà giờ khắc này, Lý Thiên Tề chân thân nghiễm nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Sớm đánh trưởng, rời non lớp biển. Lý Thiên Tề bóng người ở Lá khói nhẹ sau lưng đột nhiên ngừng lại, tay phải đột nhiên đánh ra một cái sấm đánh trưởng. Chỉ thấy Lý Thiên Tề trong lòng bàn tay, điện quang lấp lóe, tản ra một cỗ ngập trời lôi đỉnh chi lực. Vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ trưởng phong xé toạc không gian, không chút do dự cuốn Lá khói nhẹ mà đi. Lý Thiên Tề quỷ dị như vậy công pháp, cũng nếu như phải Lá khói nhẹ sắc mặt đại biến, lại không để cho nàng hoàn toàn hốt hoảng, chỉ thấy nàng quay đầu đột nhiên đâm ra một kiếm. Đang, kiếm tiêm cùng lòng bàn tay giáp nhau, phản phất kim thiết đụng vào nhau, vậy mà bộc phát ra một cỗ chói tai kim loại va chạm tiếng, trong phút chốc tia lửa bắn ra bốn phía. Mắt trần có thể thấy sóng khí ở giữa hai người nhanh chóng tạo thành. Mấy chiêu sau này, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngươi quả nhiên có chút thực lực. Lá khói nhẹ mặt ngưng trọng nói. Ta chỉ coi sư tỷ khen ta. Nghe vậy, Lý Thiên Tề cũng là hiểu ý cười một tiếng, không tiêu không gấp. Trở lại. Lá khói nhẹ thủy chung không tin, bản thân làm sao có thể đánh không lại một cái mới vừa vào tiên tiên ra hỏa. Dứt lời, nắm đoạn kiếm lần nữa hướng Lý Thiên Tề đánh tới. Hồn hện. Tới thì tới, ai sợ ngươi. Đối mặt Lá khói nhẹ cái này mãnh liệt thế công, Lý Thiên Tề cũng là cười lạnh nói. Tay trái kết trường, lại là một cái sấm đánh trường thông suốt công tới. Sấm đánh trường, bao phủ, nguyên lực màu vàng nóng bao quanh vô số điều thật nhỏ lôi long, hung hăng hướng về phía Lá khói nhẹ mà đi. Trong khoảnh khắc, khủng bố nguyên lực gần như đồng thời tràn ngập hai người thân thể. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Mọi người thấy trên lôi đài hai người, bộc phát ra lực sát thương là kinh người. Giờ phút này, đám người ngừng thở nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, liền xem như tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng làm không được, tranh tranh. Lại là một đạo kim loại va chạm thanh âm vang dội toàn bộ đài diễn võ, thật lâu không thể tản đi. Va chạm sau này, hai người đều bị đẩy lui hơn 10 bước khoảng cách, mới sắp xỉ dừng lại. Đang lúc này, hai người đầu ngón tay rõ ràng có thể thấy được có máu tươi chảy ra. Như vậy không có chút tính người đối với anh, hai bên không có người nào có thể tránh được không bị thương.
Lý Thiên Tề ánh mắt lạnh lùng đáp xuống lá khói nhẹ trên thân, lá khói nhẹ đi qua so hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn nhiều. Mong muốn đánh bại lá khói nhẹ nhìn đến còn cần tế ra nhiều hơn lá bài tẩy mới được. Hô. Chỉ thấy Lý Thiên Tề nặng nề hít một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía trên đài chủ tịch Ngụy Văn Thông. Ngụy thúc, ngươi nhưng có cái gì vừa tay bình khí a? Ta mượn dùng một chút như thế nào? Tiếp theo, Ngụy Văn Thông cũng không keo kiệt, chợt rút ra một thanh ném cho Lý Thiên Tề. Lại là cấp thấp linh khí. Mặc dù không sánh bằng bản thân đánh trống uống kim chủ y, nhưng tuyệt không bại bởi lá khói nhẹ đoạn kiếm trong tay. Ta. Lý Thiên Tề một thanh nhận lấy trường đao, cũng là hướng về phía Ngụy Văn Thông cười một tiếng. Lâm trận mới mài gươm, muốn ăn đòn. Lá khói nhẹ cặp mắt híp một cái, chợt phát ra cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, đoạn kiếm trận bắt đầu ngự không phi hành. Ngự kiếm thuật. Diệp sư tỷ vậy mà luyện thành ngự kiếm thuật. Đám người thấy vậy, không khỏi bắt đầu đau rớt lá khói nhẹ, trên mặt cũng là một trận ngạc nhiên. Mà giờ khắc này Lý Thiên Tề vậy mà nhắm hai mắt lại tùy ý đoạn kiếm đâm về phía mình, lại không tránh không né. Lý sư đệ không là bị sư tỷ cho sợ choáng váng đi, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng sẽ không. Lúc này, Thánh Linh các đệ tử bắt đầu rêu cợt nói. Chẳng qua là hắn có thể cũng suy nghĩ nhiều, giờ phút này Lý Thiên Tề đem tốc độ của mình thúc dục đến cực hạn. Không ngừng di hình hóa ảnh, lần lượt hữu kinh vô hiểm tránh thoát ngự không phi hành đoạn kiếm. Vậy mà, lá khói nhẹ cũng không vì Lý Thiên Tề thân pháp quỷ dị mà dừng lại công kích, không chỉ có như vậy, nàng ra tay một lần so một lần hung ác. Đoạn kiếm tản mát ra uy có thể làm người cảm thấy rung động. Từ từ, đoạn kiếm đã đem hắn dồn đến đường cùng. Nếu không thể lui được nữa, vậy liền không cần lui nữa. Lý Thiên Tề nhìn một cái trong hư không không ngừng biến đổi vị trí đoạn kiếm, trong miệng không khỏi dù gì nói. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tề đột nhiên ngừng lại, không có ý định tiếp tục chạy. Hắn xem đối hắn theo đuổi không bỏ đoạn kiếm, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một ít mỉm cười. Chợt, hai tay thật chặt bưng kín trong tay đại đao, lệ thanh hát nói, một hơi thở ba đao. Chíu chíu chíu. Đây là cái gì đao pháp? Tại sao lại như vậy khủng bố? Trên đài chủ tịch, Ngụy Văn Thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Tề. Không chỉ như vậy, trên khán đài, gần như toàn bộ đệ tử cũng đứng lên, ánh mắt chút nào không ngoại lệ mà nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Tề trong tay đại đao. Trên mặt treo đầy không thể tin, một ít thực lực khá mạnh đệ tử có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Thiên Tề một đao này ẩn chứa uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Trong phút chốc, đài diễn võ trung quanh tiếng nghị luận, sóng sau cao hơn sóng trước. Sau trận chiến này, Lý Thiên Tề bất kể thắng hay thua đều sẽ tên lưu sử xanh. Tiên Thiên sơ kỳ đối trận Tiên Thiên hậu kỳ vốn là cái kỳ tích. Ông ngoong, trường đao lôi cuốn ngập trời nguyên lực, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên đánh về phía lá khói nhẹ. Như vậy uy năng, liền xem như Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Trường đao gào thét mà đến, lạnh băng đao mang, dường như muốn đem mảnh không gian này đánh nát, trong khoảnh khắc liền đem lá khói nhẹ bao phủ trong đó. Lá khói nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía sông tới mặt đao mang, con người đang không tự chủ được bắt đầu thả lớn, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Một hơi thở ba đao sao, lại còn chưa đủ để đánh bại ta. Lá khói nhẹ thấy vậy, khoe miệng hơi giơ lên, tự lẩm bẩm, đốt một kiếm pháp, đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên đoạn kiếm cháy rừng rực ngọn lửa màu tím. Lý Thiên Tề nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím kia, nhướng mày, phảng phất nghĩ tới điều gì, bóng người vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Hôn hẹn, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý, đột nhiên tự đoạn kiếm bắn ra, kia cổ kinh khủng kiếm ý vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn Lý Thiên Tề công kích. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Lá khói nhẹ đột nhiên xuất hiện bùng nổ, khiến cho một đám đệ tử đều là cả kinh. Cỗ kiếm ý này chỉ sợ có nửa bước tông sư lực sát thương đi. Lý Thiên Tề xem đạo này khủng bố kiếm ý, không khỏi tự lẩm bẩm. Nguyên lai nàng cũng có át chủ bài. Quả nhiên, mỗi một cái dị bẩm thiên phú đệ tử đều là thâm tàng bất lộ ra hỏa. Lý Thiên Tề, ngươi sắc thực so ta đã thấy các đệ tử cũng mạnh hơn, nhưng ta lá khói nhẹ cũng tuyệt không kém ngươi. Lá khói nhẹ cảm thụ cái này khủng bố như vậy kiếm ý, ánh mắt lạnh như băng cũng vào thời khắc này khóa được Lý Thiên Tề, lạnh lùng nói: Lý Thiên Tề, nếu như ngươi lấy vì Tiên Thiên hậu kỳ chính là cực hạn của ta, vậy ngươi liền hoàn toàn sai. Đây hết thể cũng nên kết thúc. Dứt lời, kiếm ý lần nữa liền càng phát ra kinh khủng, rất có đem Lý Thiên Tề xé nát địa bộ. Sắc thực nên kết thúc. Lý Thiên Tề sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, khóe miệng lại bắt đầu hơi giơ lên, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Một hơi thở lục đao. Mọi người ở đây cũng cho là thắng bại đã phân thời khắc, Lý Thiên Tề đột nhiên đập đất, lăng không một hơi thở đánh ra lục đao. Cái này, hắn là làm được bằng cách nào? Dưới tình huống bình thường, một hơi thở có thể bổ ra ba đao đã là cực hạn, Lý Thiên Tề lại có thể đánh ra lục đao. Hắn còn là người sao? Kỳ thực một hơi thở lục đao cũng là Lý Thiên Tề mới vừa ngộ ra được linh cảm đến từ một hơi thở lục truy. Nếu đánh trống ung kim chủ y có thể làm được một hơi thở lục truy, như vậy đao đâu? Cũng nhất định có thể. Quả nhiên, hôm nay là xác thực làm được. Tiểu tử này vậy mà. Trên đài chủ tịch, Lý Tư Tư cũng là kinh hãi, xem đầy trời đao mang, ẩn chứa ngập trời ý sắp phạt, không thể khinh thường. Mặc dù nàng không ưa Lý Thiên Tề, lại cũng không khỏi không bội phục hắn, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, đơn giản mỹ tiên. Không, nên là biến thái. Ùng ùng, hai đạo khủng bố sát chiêu ở dưới con mắt mọi người hung hăng đụng vào nhau. Kinh thiên động địa sắt thép va chạm thanh âm tự giữa không trùng nhộn nhạo lên, đao mang kiếm ý còn giống như pháo hoa ở trong hư không bắt đầu nở rộ. Trong phút chốc, trên lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía, hai người bóng người che lại. Hứa Cựu sau này, bụi mù tan hết, chỉ thấy một đạo gầy gò thiếu niên ở trong gió sừng sững không ngã, cách hắn 5-6 trượng địa phương, một tên tuyệt sắc thiếu nữ quỳ một chân trên đất, hai tay chống đoạn kiếm, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lý Thiên Tề. Sư tỷ, đa tạ.